Hắn là làm sao tới? Lấy tu vi của hắn căn bản không thể đi tới nơi này. Lẽ nào là nương nhờ vào một vị tuyệt thế thiên tài? Đúng, nhất định là như vậy, bằng không bằng hắn thực lực của chính mình, căn bản xông không tới Bạch Dương Cung. Vũ Giao ngữ khí khẳng định, biểu hiện đống nhiên tỉnh ngộ. Nàng trong mắt một lần nữa lộ ra một ít tự tin, nàng tin tưởng mình đã đoán được chân tướng. Mấy vị thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt đẹp cũng là gật gù, chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ Sở Tần Phong tại sao đến nơi này. Bất quá hắn nương nhờ vào ai, đầu tiên có thể bài trừ tiểu hầu gia Liễu Tàng Dương, Tiêu Ngọc Thiềm công tử cũng không thể, cũng sẽ không là Đỗ Cô Nương, khả năng là Nguyên Đạo Chân, cũng khả năng là Lý Thu Bạch. Vu Giao nhăn lông mày, suy đoán. Một vị thiếu nữ mặc áo đen liếc mắt nhìn Vu Giao, lạnh cười lạnh nói. Không cần đoán, coi như hắn may mắn đến Bạch Dương Cung, hắn cũng quá không được trước mắt cửa ải này, Liêu Thanh Hà người nhưng là ở chỗ này chờ hắn. Âm Dương Song Sát ra tay rồi. Mấy cái long lanh thiếu nữ nghe vậy gật gù, lạnh mắt, lấy một bộ xem kịch vui biểu hiện trêu tức nhìn áo bào đen thiếu niên. Tần Phong, đứng lại. Bạch Dương Cung trước, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn trước mắt không có ý tốt một nam một nữ. Một nam một nữ này 15, 16 tuổi răng dấp, làm như người yêu, một mặt lạnh lùng, ánh mắt xem kỹ, mang theo quyển sinh quyển sắt trong tay khí thế. Trên người hai người khí tức một âm một dương, một cái như lạnh lùng băng, một cái xâm lược như lửa, nhất là khiến người kinh dị chính là, hai người đều là đột phá tiên thiên cảnh giới thiên tài. Một nam một nữ này cất bước trong lúc đó, khí thế lẫn nhau hô ứng, hiển nhiên tinh thông thuật hợp kích. Từ Bạch Dương Cung chu vi chợ người nhỏ giọng đàm luận bên trong, Tần Phong dần dần biết được, một nam một nữ này chính là Liêu Thanh Hà tay trái tay phải, thiếu niên cứ gọi là Thôi An, thiếu nữ gọi là Liêu Băng. Hai người đều là tiên thiên cảnh giới thiên tài, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã một đôi, đáng sợ nhất chính là hai người tựa hồ cùng xây một bộ thượng thừa nhất võ đạo trúc cơ công pháp. Nam tử tu luyện Xích Dương Công, nữ tử tu luyện chính là Lạnh Âm Công, một âm một dương, một băng một lửa, đều là tầng 11 thượng thừa võ đạo trúc cơ công pháp, nếu như cuối cùng hợp thể song tu, đột phá thời điểm, hiệu quả không kém gì đứng trên tất cả võ đạo tầng 13 trúc cơ công pháp. Hai người đều là Liễu Thanh Hà tâm phúc. Tần Phong, ngươi tự đoạn một tay đi. Thôi An đi tới, hắn ngữ khí cao cao tại thượng, không cho làm trái. Thiếu nữ Liễu Băng ánh mắt cũng nhìn sang, ánh mắt mang theo băng lãnh sát ý phảng phất ở xem người chết. Tần Phong đánh giá hai người một chút, chốc lát nở nụ cười. Đây là ta nghe nói qua ngu xuẩn nhất chào hỏi phương thức. Tần Phong tiếng nói chưa hạ xuống, Thôi An, Liễu Băng nhãn bên trong đã là sát cơ tăng vọt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hầu như là đồng thời ra tay. Tiên phát chế nhân. Một băng một lửa, một âm một dương, hai cỗ tiên thiên chân khí, một luồng cực hàn, một luồng cực nhiệt, phảng phất âm dương lưỡng nghi hóa thành một cái to lớn tiên thiên thái cực đồ bao phủ lại Tần Phong. Không nghe lời, sẽ chết. Thanh âm lạnh như băng từ Liễu Băng trong miệng nói ra, so với trên trời gió lạnh còn lạnh. Thực sự là uy phong thật to. Tần Phong trong con ngươi toát ra một hơi khí lạnh, hai người này sát cơ lộ, ra tay độc ác vô tình, nếu như hắn vẫn là ban đầu võ đạo tứ trọng thiên đỉnh cao, bị hai người này vây giết, không chết cũng tàn. Bất quá, hiện tại. Kho lang một tiếng, cổ kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang phun ra, cuốn lên ba tầng sóng lớn, tiên thiên thái cực đồ xé rách, băng hỏa bạo loạn, hai đạo bóng người mang theo huyết quang, ầm ầm bị chém bay ra ngoài. Tình cảnh chấn động lòng người. Nay đủ để xóa bỏ võ đạo bắt trọng thiên cường giả tiên thiên âm dương thái cực đồ càng là bị này áo bào đen thiếu niên một chiêu kiếm bổ ra rồi. Thậm chí, rất nhiều người căn bản không có nhìn rõ ràng thiếu niên kia là làm sao ra chiêu, chỉ biết là một đạo hàn quang chém qua. Nguyên bản này dội tập mà tới âm dương song sát đã bị một chiêu kiếm đánh cho cao cao phi lên. Làm sao, hắn đã vậy còn quá cường. Vũ Giao mắt hạnh trợn tròn, hồ mị trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Thật mạnh, vẹn vẹn chỉ là một chiêu kiếm liền đánh bay âm dương song sát, thực lực như vậy tối thiểu cũng là võ đạo bắt trọng thiên cảnh giới. Mấy cái thiếu nữ bên trong, như Vũ Tiên bình tĩnh nhất, một đôi con ngươi xinh đẹp như thu thủy bình thường sáng sủa, trên dưới đánh giá áo bào đen thiếu niên, tựa hồ áo bào đen trên người thiếu niên bao phủ lại một tầng thần bí sương mù vải mỏng. Bất quá hắn lúc trước không phải võ đạo tứ trọng thiên đỉnh cao sao? Làm sao 10 ngày không tới thực lực tăng lên đến kinh khủng như thế? Lẽ nào là bởi vì nửa ngày trước lần kia dị tượng? Như Vũ Tiên đột nhiên nhớ tới nửa ngày trước đột nhiên xuất hiện tử khí cùng nhật dị tượng, nàng phát hiện, lần kia dị tượng sau khi, các nàng mấy thân thể người đều phát sinh một chút kỳ diệu biến hóa. Tần Phong chậm rãi đi tới Thôi An, Liễu Băng thân thể cái trước, nhìn hai đôi đầy cõi lòng tiêu hận, sắc ý ánh mắt, Tần Phong lạnh cười nói: "Ta nói rồi, muốn giết người của ta đều phải trả giá thật lớn." Nếu như ta không có đoán sai mà nói các ngươi tu luyện hẳn là tầng 13 băng hỏa âm dương phú. Tần Phong không để ý tới hai người lóe qua một vẻ kinh ngạc con mắt, từ tốn nói. Không nghi ngờ chút nào đây là một môn hàng đầu võ đạo trúc cơ công pháp, bất quá tu luyện môn công pháp này cần hai cái ý hợp tâm đầu người phối hợp tu luyện, một cái xây bốn, một cái chủ dương hỏa, cuối cùng âm dương kết hợp lại, hợp thể song tu, một lần đem môn công pháp này đẩy trí đại thành đỉnh cao, một lần đúc ra vô song âm dương căn cơ. Hiển nhiên, đây là một môn đứng trên tất cả võ đạo trúc cơ công pháp. Bất quá như vậy công pháp cũng có thật nhiều hạn chế, thí dụ như tu luyện môn công pháp này người muốn tình ý kết hợp lại, tốt nhất là người yêu, nếu như trần trừ sẽ nứt tâm mà chết, mặt khác chính là công pháp đại thành trước là không thể hư thân, một khi hư thân, hai người đều sẽ phá công, trở thành phế nhân. Người gọi thôi ăn chứ. Tần Phong nhìn ánh mắt kịch biến lạnh lẽo thiếu niên, người nói nếu như ngươi đã biến thành thái giám, ngươi đoán Liễu Băng còn có thể hay không thể cùng người âm dương song tu hợp luyện băng hỏa âm dương phú. Người dám. Thôi An muốn rách cả mí mắt, hắn trong ánh mắt không thể ức chế xuất hiện một chút sợ hãi, hắn sợ sệt, càng nhiều ngoài mạnh trong yếu. Nếu như người dám làm như thế, tiểu hầu gia là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, không chỉ muốn người muốn chết, ngươi toàn gia đều phải chết. Tần Phong cười lạnh, trong lòng bàn tay cổ kiếm bạc trắng văng lên, cánh tay như nước chảy mây trôi quay về Thôi An hạ thân vung lên. Một vật trong nháy mắt bị kiếm khí phá hủy. Phốc phốc. Bốn bị chém nước, Thôi An nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Này thê thảm âm thanh truyền ra thật xa. Chu Vi xa xa nhìn tình cảnh này, thiếu nữ không khỏi mặt tái mét, rất nhiều thiếu niên kẹp chặt hai chân, ánh mắt sợ hãi. Thật ác độc, thật thê thảm. Có chút thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là Vu Dao, Tần Phong mạnh mẽ là nàng không thể nào tưởng tượng được đến. An ca. Nhìn Tần Phong một chiêu kiếm đâm lạc, Liễu Băng con ngươi trợn lên lão đại, thiếu nữ phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng gào thét, điên cuồng xông lên trên. Ta muốn giết người cái này độc ác thằng con hoang. Phịch một tiếng, Tần Phong một chân nổ ra, thiếu nữ bóng người bay xuống mấy trượng, phù một tiếng, phun ra một miệng tiên huyết, càng là hôn mê bất tỉnh. Nói cho Liễu Thanh Hà, ta sẽ tìm đến hắn, gọi hắn rửa sạch sẽ cái cổ, cầm mệnh chuẩn bị kỹ càng. Liếc mắt nhìn té xỉu hai người, nhìn quét một chút vào người, Tần Phong cười lạnh, trực tiếp tiến vào Bạch Dương cung bên trong. Chương 105, băng tuyết xá lợi. Nhân loại nhỏ bé, ta lớn tốt đã khát khao khó nhịn. Tần Phong vừa mới vừa đi vào Bạch Dương cung bên trong, nhất thời bị câu này trêu chọc khí mười phần mà nói chọc cười vui vẻ. Đây là một con băng tuyết người khổng lồ, thô ráp da rẻ, thân thể khổng lồ do băng tuyết tạo thành, từng tia từng sợi băng tuyết hàn khí hội tụ đến, lượn lờ ở nó quanh thân, cả người một luồng cực hàn khí tức đang nổi lên. Nó cầm một cái thô to băng tuyết cự tốt, khổng lồ trong đôi mắt phảng phất có băng lam thanh nén, tràn ngập băng tuyết sức mạnh. Đây là tự băng tuyết trong tinh anh sinh ra một loại dị tộc, trời sinh nuôi, trời sinh trưởng khống băng tuyết sức mạnh, vừa sinh ra thì có ngưng mạch cảnh giới sức mạnh mạnh mẽ. Loại này dị tộc từng ở thượng cổ hoành hành nhất thời, trong tộc từng xuất hiện một ít cực đạo cường giả, chỉ là sau đó theo Thương Hải Tang Điền đã diệt ở năm tháng dài trong sông, hiếm thấy dấu chân. Trước mắt này một con là một con thu nhỏ lại bản băng tuyết người khổng lồ, xem ra sức mạnh rất đáng sợ. Đặc biệt là quanh thân lượn lờ băng tuyết hàn khí, lực uy hiếp mười phần. Tần Phong nhưng liếc mắt xem thấu cả rồi con này băng tuyết người khổng lồ hư thực, trước mắt con này tên to xác bất quá là lấy một tòa trận pháp ngưng luyện ra băng tuyết con rối thôi, chỉ có băng tuyết người khổng lồ 3 phần sức mạnh. Chỉ là tuy rằng chỉ có 3 phần sức mạnh, nhưng cũng hết sức kinh người, đủ để bệ nghệ võ đạo bắt trọng thiên đỉnh cao võ giả. Đến đây đi, thượng cổ băng tuyết người khổng lồ bộ tộc chính là trời sinh chiến đấu trung tộc, mà lại xem người đến cùng nắm giữ băng tuyết người khổng lồ mấy tầng sức mạnh. Tần Phong vung tay lên, thân hình nhẹ nhàng rơi vào cung điện trong miếu ương sân bãi trên. Ở Tần Phong rơi vào sân bãi sau khi, băng tuyết người khổng lồ tựa hồ bị phát động cái gì thứ then chốt, màu băng lam tuyết trong con ngươi không phục cổ bản, mang tới một ít linh động. Hàn băng đập lên. Theo băng tuyết người khổng lồ tự băng tuyết hàn khí bên trong sinh ra, một tiếng giống to, băng tuyết cự nhân cánh tay mở ra, một đạo đáng sợ bóng gợi theo quần quần hàn băng giáng lâm. Hàn băng đập lên, băng phách tam tuyệt một trong, băng tuyết người khổng lồ tam đại mạnh nhất thiên phú. Một đồng nổ ra, quần quần hàn khí ngưng tụ ở cự tốt trên. Hóa thành chồng chất đầy trời bóng gậy. Không hổ là băng tuyết bên trong thai nghén dị tộc, không thể coi thường. Tần Phong con mắt nghiêm nghị, Thanh Phong luyện thần bộ triển khai, Tần Phong thân hình như thanh phong bình thường biến mất ở tại chỗ, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh hắn, liền phảng phất một tia thanh phong, không lọt chỗ nào. Thân hình của hắn xuất hiện ở bách bộ có hơn. Ầm ầm. Tại chỗ, to lớn bóng gậy vành kích ở trên mặt đất, đại địa như cuộn sóng rung động, một tầng hàn khí lấy băng tuyết người khổng lồ làm trung tâm theo rung động kéo dài, như kinh tích nô ra, đâm thủng đại địa. Tần Phong nhẹ nhàng phiêu lên, như một mảnh lạc diệp, đứng ở một khối nô ra băng truy bên trên, một chút nhìn quét đi qua, mặt đất hầu như không mảnh đất cắm rủi. Hàn băng vầng sáng. Thấy Tần Phong tránh ra, băng tuyết người khổng lồ gào thét, quanh thân từng tia từng sợi băng tuyết lấy một loại đáng sợ quỹ tích chấn động, ở quanh thân ngưng tụ ra một cái to lớn băng tuyết vầng sáng, bao phủ lại Bạch Dương cung. Ngụy lĩnh vực năng lực. Tần Phong trên người phát lạnh, chợt cảm thấy trong không khí có vô số băng tuyết hàn khí áp bức mà đến, ngưng lại thân hình của hắn, không thể động đậy. Hàn băng vầng sáng, băng phách tam tuyệt một trong, cũng là băng tuyết người khổng lồ năng lực thiên phú. Hàn băng vầng sáng tương tự với luân hải cường giả lĩnh vực năng lực, bất quá so với lĩnh vực có thể sức yếu hóa vô số lần, chỉ có thể coi là một cái ngụy lĩnh vực. Dù cho như vậy, Thần Phong cũng lớn giác phiền phức. Chỉ ít loại năng lực này khắc chế hoàn toàn hắn Thanh Phong luyện thần bộ. Thân thể tạm thời bị ngưng trệ, Thần Phong khuôn mặt bình tĩnh, theo hàn băng vầng sáng triển khai, không ra dự liệu băng tuyết người khổng lồ sẽ sử dụng tới nó loại thứ 3 thiên phú. Này chính là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Hàn băng rít gào. Quả nhiên, không ra Tần Phong sở liệu, băng tuyết người khổng lồ bắt đầu lượng lớn thôn hút tuyết vực bên trong cực kỳ dồi dào hàn khí, đáng sợ hàn ý ngưng tụ ở băng tuyết người khổng lồ càng lúc càng lớn, cái miệng lớn như chậu máu bên trong. Tần Phong trong lòng lóe qua một ít đáng sợ bóng tối, băng tuyết trong miệng cự nhân hết sức cô đọng hàn băng sức mạnh cấp cho hắn áp lực thực lớn, không thể để cho nó phát động hàn băng rít gào. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít tàn khốc. Theo hàn băng rít gào phát động, hàn băng vầng sáng sức mạnh bị phân tán một phần, ngưng trệ sức mạnh buông lỏng. Tần Phong nhòm ngó kẽ hở, dâng trào tiên thiên hỗn nguyên chân khí nhập phong lôi tránh ra hàn băng vầng sáng ngưng trệ, phá tan một ít khe hở. Một đạo hàn quang trong nháy mắt từ trong tay hắn vỏ kiếm trung phi ra, kho lang một tiếng, cổ kiếm phát sinh rít lên một tiếng, ánh kiếm thiên kiểu như rồng, tự kiếm trong vỏ bay lên mà ra, như một đạo đâm thủng trời cao nước điện, ầm ầm phá vào băng tuyết người khổng lồ trong miệng. Ầm ầm, trường kiếm phá não mà ra, băng tuyết người khổng lồ ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng không cam lòng rít đạo, ầm ầm một tiếng băng tuyết bừa bãi tàn phá, phun ra nuốt vào hàn băng khí tức ầm ầm bạo ra, băng tuyết người khổng lồ thân thể to lớn đột nhiên chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, một viên chúng tinh lệnh bài tự băng tuyết bên trong hiện lên đi ra. Nhìn băng tuyết người khổng lồ diện, ngay khi Tần Phong cho rằng chúng tinh lệnh bài đều sẽ rơi xuống thời khắc, dị biến đột nhiên sinh. Này vô biên hàn khí bên trong càng là lần thứ hai phát sinh một tiếng cực kỳ dã tính nguyên thủy rít gào. Ở Tần Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, một con dị thường khôi ngô cự người thân ảnh từ vô biên hàn khí bên trong đi ra, phảng phất từ tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra, một lần nữa cô đọng băng tuyết thân thể. Đây là một con chân chính băng tuyết người khổng lồ, lạnh lẽo con mắt đủ để đông lại linh hồn. Cả người tỏa ra một cỗ lúc trước băng tuyết người khổng lồ chưa từng có viễn cổ man hoang nguyên thủy khí tức, nhất cử nhất động làm cho người ta một loại rất lớn áp bức. Tần Phong biến sắc mặt. Vẫn còn có băng phách chi hồn. Băng phách chi hồn đó là thượng cổ băng tuyết người khổng lồ bộ tộc cường giả Niết Bàn sau khi lưu lại thánh vật, cũng gọi là băng tuyết xá lợi. Băng tuyết xá lợi ẩn chứa băng tuyết người khổng lồ suốt đời tinh hoa, chính là chí bảo. Nghe đồn này băng tuyết xá lợi bên trong cũng ẩn chứa băng tuyết người khổng lồ Niết Bàn sau khi một ít linh phách, nếu như cơ duyên đầy đủ, nói không chắc có thể một lần nữa thanh nén, cùng băng tuyết bên trong sống lại. Một luồng băng tuyết uy nghiêm ầm ầm triển khai, băng tuyết người khổng lồ một chút ngưng tụ, cùng lúc đó khí thế bắt đầu tăng vọt, võ đạo bắt trọng thiên đỉnh cao, trong nháy mắt đột phá võ đạo cửu trọng thiên, võ đạo cửu trọng thiên sơ kỳ, võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ, võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ, võ đạo cửu trọng thiên đỉnh cao, chỉ thiếu một chút điểm liền đột phá ngưng mạch cảnh giới. Này khí thế đáng sợ như báo táp đến trước, dành cho Tần Phong một luồng khủng bố áp bức lực lượng, mang theo vô tận khí tức tử vong. Nắm giữ băng phách chi hồn sức mạnh, băng tuyết người khổng lồ tối thiểu có thể phát huy ra thời điểm toàn thịnh 6 phần 10 sức mạnh. Đây là người nào trong bóng tối tắc quái? Tần Phong sắc mặt âm trầm chảy ra nước, này băng tuyết người khổng lồ rõ ràng bị hắn đánh tan thân hình, không thể phục sinh, làm sao sẽ một lần nữa phục sinh? Hơn nữa còn súng bắn chim đổi đại pháo, nắm giữ băng phách chi hồn, đến cái toàn diện thăng cấp. Hiển nhiên này trong bóng tối có người đang dở trò. Trên trời, đang nhìn đến Bạch Dương cung dị biến trong nháy mắt, Lý Trung sắc mặt khó coi lên. Hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn gần trong gang tấc lười nhác thanh niên. Nhạc sư đệ, ngươi làm như vậy hơi bị quá mức phút, ngươi dĩ nhiên kích hoạt rồi trong mắt trận băng phách chi hồn. Nhạc Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Dương cung bên trong, nếp miệng lên một ít lạnh lẽo ý cười, lại nhìn Lý Trung phẫn nộ vẻ mặt, hắn hai tay mở ra, giống như vô lại một cười nói. Lý sư minh, ngươi này nhưng là oan uổng ta Nhạc Minh, này băng phách chi hồn nhưng là tự động thức tỉnh, mắc mớ gì đến ta. Lại nói, ngươi ngay khi bên cạnh ta, ta làm sao ra tay. Nhạc Minh cười hết mắt. Chuyện không liên quan tới ngươi, này băng phách chi hồn trước đó vẫn nắm giữ ở trong tay ngươi. Nếu như không phải người ra tay chân, này băng phách chi hồn làm sao sẽ tỉnh lại? Lý Trung tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ, ngực kịch liệt chập trùng. Lý sư minh, đây chỉ là bất ngờ. Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng nói. Này dù sao cũng là tông môn bố trí đến thử luyện thủ đoạn, chúng ta cũng không thể toàn bộ trường khống. Muốn trách, chỉ có thể trách này Tần Phong vận may không được. Đám người kia quả thực quá vô sỉ rồi. Lý Trung ánh mắt dữ tợn như mãnh hổ, có một loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Được rồi, Lý sư đệ. Đây là thử luyện. Nếu là thử luyện tự nhiên có thử thách, loại này đột phát tình huống cũng là thử thách một loại, nếu người khâm điểm người này, như vậy người này cũng coi như là chúng ta nửa cái tinh thần tông đệ tử, muốn trở thành ta tinh thần tông đệ tử làm sao sẽ liền một điểm sóng gió đều không chịu nổi. Tương Phi hiển nhiên đứng rắc một phong mấy vị cường giả một bên, khi nói chuyện có nề nếp. Nếu như thật sự liền điểm ấy sóng gió đều không chịu nổi, nếu như có tư cách tiến vào tinh thần tông, được lắm một điểm sóng gió. Lý Trung giận dữ cười, giờ khác này băng tuyết cự người đã thành bán bộ ngưng mạch cảnh giới e sợ quái vật. Đây đối với một cái mới vừa vào tiên thiên võ giả mà nói, điều này có ý vị gì lại quá là rõ ràng đến rồi. Phải biết, dù cho là khóa này mạnh nhất những người kia gặp gỡ con quái vật này, cũng là lành ít dữ nhiều. Những này người dĩ nhiên điên đảo hắc bạch, liền thanh đạm miêu tả một câu một điểm sóng gió liền đuổi rồi, thực sự là khinh người quá đáng. Chương 106, luyện hóa băng tuyết xá lợi. Lý Trung trên người khí thế phun trào, thân hình hướng về phía dưới lao đi. Mấy đạo thân hình ngăn cản hắn. Vai cố cường thịnh khí thế góc cạnh tương hỗ, vững vàng kiềm chế ở Lý Trung. Lý sư minh, ngươi không muốn đã quên tông môn quy củ, thử luyện bên trong bất kỳ tinh thần tông đệ tử không được lung tung ra tay, nhiễu loạn thử luyện công chính, bằng không nghiêm trị không tha. Nhạc tiếng hót âm lười biếng truyền đến, mang tới một ít tác liệt. Lý Sư Minh, ngươi cần gì phải vì chỉ là một cái hoàng bào tiểu tử cùng chúng ta tổn thương hòa khí. Hùng chi Tần Phong tiểu tử này không hẳn liền có thể thuận lợi thông qua thử luyện. Nhạc Minh cười híp mắt khuyên đủ, thấy Lý Trung trên mặt vẻ mặt trước sau lạnh lẽo lạnh, Nhạc Minh trên mặt nụ cười dần dần mất đi, lười biếng trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh. Lý Trung, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xưng người một tiếng Lý Sư Minh là cho ngươi mặt mũi, thế gian này chung quy là cường giả thiên hạ, cường giả chế định quy tắc, người yếu tuân thủ quy tắc, ngươi nếu là thức thời liền thôi, nếu là không thức thời, chớ quái mấy người chúng ta không nói tình đồng môn. Đến cuối cùng, mấy bóng người như ẩn như hiện ngăn ở Lý Trung khoảng trường. Thật sao? Ngươi lấy cho các ngươi là Ngọc Hành Sư thúc bọn họ sao? Động một chút là chế định quy tắc. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nhóm đến chế định quy tắc. Lý Trung cười gằn. Hắn mặt không hề cảm xúc, chỉ là trên mặt hàm hậu vẻ mặt một lệ, quanh thân một luồng văn hoa khí thế bạo phát, dẫn tới hư không đều đang chấn động. Giác Mộc Phong mấy tôn cường giả không nhịn được bị này cố khí thế khủng bố áp bức, thân hình lùi về sau. Thật mạnh. Này Lý Trung bình thường biết điều, tu vị dĩ nhiên đạt đến một bước này, e là cho dù so với cơ sư tỷ bọn họ mấy vị trên thiên bảng cường giả cũng không hề yếu rồi. Thực sự là khó mà tin nổi, Lý Trung bình thường chất phác ít lời, thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, liền phần này tu vị dù cho là ở trong đệ tử nội môn cũng là người tài ba một trong, đủ để đấu võ dưới giới chân truyền vị trí. Mấy người ánh mắt kịch liệt lấp lóe, ánh mắt khiếp sợ, sắc mặt khó coi. Nhưng mà ngay khi Giác Mộc Phong mấy tôn cường giả tăng mạnh đề phòng, cho rằng Lý Trung muốn động thủ thời khắc, Lý Trung khí thế trên người đột nhiên đình chỉ dâng lên, Lý Trung trong nháy mắt thu hồi có khí thế, khôi phục kiên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Mấy người kinh dị. Không được. Ta băng tuyết xá lợi. Nhưng mà sau một khắc, Nhạc Minh đột nhiên kêu to lên, hắn thân hình lóe lên hướng về Bạch Dương cung phóng đi, nhưng một đạo bóng người đã che ở trước người của hắn. Này một đạo bóng người chính là Lý Trung, chỉ là Lý Trung lúc này trên mặt quét qua vừa mới sự phẫn nộ, mang tới một ít vui sướng nụ cười. Nhạc sư đệ, ngươi không muốn đã quên người vừa nãy tự mình nói. Tông môn quy củ không cho buông thả, thử luyện bên trong bất kỳ tinh thần tông đệ tử không được lung tung ra tay, nhiễu loạn thử luyện công chính, bằng không nghiêm trị không tha. Này chính là Nhạc Minh lúc trước đã nói lời nói, Lý Trung nguyên văn xin trả. Hoặc là nói, ngươi đánh thắng được ta. Lý Trung trên người chấn động, một luồng ngơ ngác khí thế áp bức mà tới. Nhạc Minh thân hình chấn động, bị này cuồng bạo khí thế xung kích liền lùi lại vài bước, Nhạc Minh sắc mặt tái xanh, chỉ vào Lý Trung tức giận đến nói không ra lời. Bạch Dương cung, mắt thấy băng tuyết người khổng lồ biến dị, Tần Phong lạnh nở nụ cười. Đây là không theo quy củ sao? Tần Phong trong lòng cười gằn. Tuy rằng Tần Phong không biết là người nào trong bóng tối phá rối, nhưng Tần Phong biết, có năng lực làm chuyện như vậy người ngoại trừ chúng tinh học viện người, thì sẽ không có những người khác. Hiển nhiên có người đối với hắn không có ý tốt. Bất quá, cho rằng chỉ là cho rằng băng tuyết người khổng lồ liền có thể đối phó đến ta Tần Phong sao? Tần Phong trong lòng cười gằn. Tần Phong nhìn trước mắt băng tuyết người khổng lồ càng ngày càng ngưng tụ băng tuyết thân thể, con này băng tuyết cự người khí tức trên người càng ngày càng cường hành. Giờ khắc này đã đạt tới bán bộ ngưng mạch cảnh giới đỉnh cao. Thượng cổ băng tuyết người khổng lồ chính là thượng cổ chủng tộc, sức chiến đấu mạnh mẽ, lúc này nói là cho rằng ngưng mạch cảnh giới cường giả cũng không thường không thể. Như đang muốn chính diện đánh bại hắn, Tần Phong tuy rằng đáy lòng có nắm, thế nhưng e sợ cũng phải đánh đổi một số thứ. Thế nhưng tốt ở trước mắt cái này băng tuyết người khổng lồ tuy mạnh, nhưng Tần Phong liếc mắt là đã nhìn ra, chỉ là một tòa kỳ diệu huyền trận cô động mà ra, về căn bản vẫn là huyền trong trận ương băng tuyết xá lợi. Đối với huyền trận, Tần Phong thân là trận pháp tông sư há lại là ngồi không. Tần Phong thân hình hóa thành huyễn ảnh, xét qua Bạch Dương cung bên trong mấy chỗ, vài đạo nhàn nhạt kiếm ảnh đâm ra, chỉ nghe nhẹ nhàng vài tiếng nhỏ tiếng vang. Nay thần đàn bên trên băng tuyết người khổng lồ chính đang từng bước cô động băng tuyết thân thể trong nháy mắt động lại rồi. Trận tuyến bị hủy, huyền trận phá. Huyễn ảnh lóe lên, Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở băng tuyết người khổng lồ trước, nhìn nhân loại trước mắt, băng tuyết người khổng lồ dung nhan phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, nó cật lực ý đồ duy trì thân hình. Nắm giữ thần trí băng tuyết người khổng lồ thật vất vả một lần nữa thức tỉnh linh trí, không muốn cứ thế biến mất. Nhưng mà huyền trận bị phá, cái này trận thế tiết ra, băng tuyết người khổng lồ không có năng lực làm sao cũng cô động không được băng tuyết thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn hội tụ hàn khí như sa tháp như thế tan rã. Cuồng manh khí tức tiết ra, hóa thành thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Ầm. Một đống chúng tinh lệnh bài từ huyền trong trận bạo đi ra. Huyền trận tan vỡ, này thứ 6 cung điện xem như là triệt để phá hủy. Nếu là dựa theo bình thường vừa đại, đánh nổ một lần băng tuyết người khổng lồ chỉ có thể tuân ra một viên chúng tinh lệnh bài, này về Tần Phong một lần phá Bạch Dương cung trận pháp, nhất thời này chúng tinh lệnh bài một lần bị bạo đi ra. Cùng lúc đó, còn có một viên tròn vo bông tuyết bảo châu từ một đống chúng tinh lệnh bài bên trong lăn xuống. Đây là băng tuyết xá lợi. Tần Phong nhặt lên mắt trận bên trong rơi xuống băng tinh châu tử, con ngươi sáng ngời. Băng tuyết xá lợi toàn thân óng ánh trong sáng, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, xúc tu lạnh lẽo nhu nhuận. Để đọc truyện băng tuyết xá lợi là một cái hiếm thấy linh vật. Này linh vật ẩn chứa băng tuyết cự một đời người băng tuyết tinh nguyên, nếu như có thể luyện hóa, đối với tu vị có bổ ích lớn. Loại này linh vật cực kỳ hiếm thấy. dù cho ở một ít cỡ lớn buổi đấu giá trên, cũng là xếp hạng muốn thêm cực cao bảo vật. Tần Phong nhìn băng tuyết xá lợi, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa vật ấy, hắn nhất định có thể đột phá đến võ đạo bắt trọng thiên cảnh giới. Nắm chuôi này bông tuyết linh châu, một luồng lạnh lẽo xúc giác từ lòng bàn tay lan tràn, Tần Phong theo bản năng vận chuyển chịu tùy hóa nguyên rút lấy băng tuyết xá lợi tinh nguyên. Một từng kia từng sợi lạnh lẽo tinh khiết khí tức từ băng tuyết xá lợi bên trong truyền đến, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí quần quần không ngừng luyện hóa này một tia tinh khiết tinh nguyên, bắt đầu lớn mạnh. Chu thiên trong kinh mạch, tiên thiên hỗn nguyên chân khí lưu chuyển, tu thành thủy triều chân khí, luyện hóa băng tuyết tinh nguyên, quần quần không ngừng băng tuyết tinh khí phảng phất hòa tan đông tuyết nguyên châu, quần quần tăng ra, từng luồng lạnh lẽo băng tuyết tinh nguyên bị mạnh mẽ thu nạp đi ra, bị tiên thiên hỗn nguyên chân khí luyện hóa, áp xúc, cô đọng, hóa thành dâng trào tiên thiên hỗn nguyên chân khí. Đông đúc tiên thiên hỗn nguyên chân khí hình thành thủy triều, xung kích quá một cái lại một cái khiếu huyệt, mỗi nhiều hơn một cái chu thiên tuần hoàn, nhất thời cô đọng một ít. Thủy triều chân khí đầu sóng liền cao hơn một lần. Tần Phong đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh cao tu vị trong nháy mắt đột phá, tiến vào tiên thiên trung kỳ. Quần quần không ngừng băng tuyết tinh nguyên bị luyện hóa, Tần Phong tiên thiên hỗn nguyên chân khí càng ngày càng lớn mạnh, trong nháy mắt đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Theo cuối cùng một đạo băng tuyết tinh nguyên bị luyện hóa, Tần Phong trong cơ thể tiên thiên hỗn nguyên chân khí cô đọng đến một cái cực hạn, ầm ầm một tiếng, tự chín làn sóng tịch sau khi, một lần nữa sinh sôi một đạo chân khí thủy triều, hóa thành 10 làn sóng tịch. Loại này đột phá nước chảy thành sông, Tần Phong phát hiện, chu thiên kinh mạch từ khi hòa vào tiên thiên tử khí sau khi, cái đó tính giai tiềm lực, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, phảng phất ẩn chứa vô cùng bảo tàng. Này mạnh mẽ 10 phóng túng tiên thiên hỗn nguyên chân khí xung kích, càng là dễ như ăn cháo chịu đựng hạ xuống. Không có một chút nào miễn cưỡng, thậm chí đau đớn. Theo thứ 10 phóng túng tiên thiên hỗn nguyên chân khí thủy triều hình thành, Tần Phong trong tay băng tuyết xá lợi ánh sáng mở đi, cái này băng tuyết xá lợi bên trong băng tuyết tinh nguyên đã toàn bộ bị Tần Phong hút đi, bên trong chỉ còn dư lại không có thể hấp thu luyện hóa tạp khí. Nay tạp khí chiếm cứ băng tuyết xá lợi 6 phần 10 trở lên. Tần Phong dương đôi mắt, trong con ngươi đầy dây một vệt băng lam tràn ra, khí thế trên người kéo lên một đẳng cấp. Võ đạo thất trọng thiên hậu kỳ, 10 làn sóng tịch. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít cảm thán, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí không hổ là được xưng chư khí thứ nhất hàng đầu võ đạo trúc cơ công pháp, này nếu là thay đổi những người khác hấp thu băng tuyết xá lợi, tối thiểu cũng sẽ tăng lên một cảnh giới lớn tu vị. Nhưng mà hắn mới miễn cưỡng ngưng luyện ra thứ 10 nói thủy triều chân khí, cũng đã tiêu hao băng tuyết xá lợi toàn bộ tinh nguyên. Chương 107, Vu Giao. Tiên thiên hỗn nguyên nhất khí 7 tầng đỉnh cao. Tần Phong giờ khắc này dù cho đối mặt ngưng mạch cảnh giới cường giả, cũng có niềm tin chống lại. Tần Phong không thể không cảm thán cơ duyên trọng yếu, này nếu như thay đổi bình thường, ít nhất cũng phải tu luyện cái mấy năm, hoặc mới có nảy thân tu vị. Tần Phong liếc mắt nhìn khắp nơi bừa bộn bạch dương cung, tiện tay gỡ xuống một viên chúng tinh lệnh bài hòa vào bên hông chúng tinh khiến cho bên trong, chúng tinh lệnh trên đại diện cho thứ 6 quan thứ 6 viên kim tinh tùy theo xuất hiện. Tần Phong ngăm đen con mắt nhìn lướt qua còn lại một đống lệnh bài, tùy theo đi ra bạch dương cung. Cong. Làm này một bộ áo bào đen xuất hiện ở bạch dương cung ở ngoài, bạch dương cung cửa một cái chuông đồng to lớn không gió mà bay. Phát sinh hùng vĩ trung minh, trung nhạc hí giải, thẳng tới ngọn núi, vang vọng thang trời thạch nói. Bạch Dương cung ở ngoài, vẫn ở quan sát bên trong mọi người nghe được chuông đồng tấu nhạc, nhất thời sắc mặt biến hóa. Tiếng chuông hí giải, hiển nhiên lại có người thông qua thứ 6 cung điện. Trong đám người, từng cái phong độ thiếu niên nhanh nhẹn nam nữ ánh mắt nghiêm nghị nhìn đạo kia từ từ xuất hiện áo bào đen bóng người. Tốc độ thật nhanh, mới nửa cái thời thần không tới, liền thông qua Bạch Dương cung. Bực này tu vị, hoàn toàn không kém hơn đứng trên tất cả năm lớn chiến thần. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Người nhìn hắn quần áo chỉnh tề, không chút nào thấy chật vật, thông qua này quan định là dị thường ung dung. Từng đạo tầm mắt kinh dị, kính nể nhìn này một đạo ung dung, từ Bạch Dương cung đi đi ra áo bào đen bóng người. Từng cái thiếu nữ trợn to đôi mắt đẹp, mắt lộ ra khó mà tin nổi vẻ mặt. Lẽ nào lần này sự lựa chọn của ta lại sai rồi? Tại chỗ, Vu Giao đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào áo bào đen thiếu niên, đột nhiên có một loại ủ rũ xông lên đầu, mỗi một lần rời đi Tần Phong bên người, nàng đều tự cho là tìm tới càng tốt hơn nhà dưới, nhưng mà quay đầu lại nhưng là một lần lại một lần đả kích. Tần Phong mỗi một lần đều có thể ngoài dự đoán mọi người. Không, sẽ không, lần này sự lựa chọn của ta nhất định không có sai, Đỗ Bình Hạ chính là vượt xa quá thập nhị phẩm võ học thiên phú thần ma thể, bản thân vẫn là đại yến quốc hoàng tộc, bất kể là thiên phú, vẫn là bối cảnh đều không phải Tần Phong như vậy ở nông thôn gia tộc nhỏ xuất thân người có thể so sánh với. Nương nhờ vào Đỗ Bình Hạ, bất kể là đối với ta tự thân phát triển, vẫn là đối với nhà đều là lựa chọn tốt nhất, Tần Phong thành tựu tuyệt đối không thể vượt quá Đỗ Bình Hạ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vu Giao trong lòng cho mình tiếp sức, nàng thuyết phục mình. Thiếu nữ long lanh mặt cười trên một lần nữa lộ ra tự tin, đôi mắt đẹp nhìn quanh chạy này, tiên nhiên diễm lệ. Đang nhìn đến Tần Phong đi ra sau, Vu Giao cái thứ nhất trước tiên đi lên, nàng thong dong nở nụ cười. Tần Phong, chúc mừng người thông qua thứ 6 cung điện. Vu Giao một bộ vàng nhạt quần dài, vóc người cao gầy, đi tới thời điểm, đen thui tóc dài bay lượn, tự nhiên hào phóng. Sáng rực rỡ kinh người, rất nhiều thiếu niên nhìn chằm chằm này thân ảnh hiểu điệu, mắt lộ ra ái mộ vẻ. Dơ lên con mắt, Tần Phong liếc mắt nhìn thiếu nữ, Tần Phong bất ngờ phát hiện, khoảng thời gian này thiếu nữ tu vị cũng là tăng nhanh như gió, trước khi rời đi thiếu nữ cũng chỉ có điều là võ đạo ngũ trọng thiên sơ kỳ, lúc này khoát nhưng đã đến võ đạo ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém bán bộ liền có thể tiến vào võ đạo lục trọng thiên sơ kỳ. Đặc biệt là thiếu nữ tu luyện chính là 7 loại thần diệu sức mạnh một trong toái kim chi lực, thực lực đó không thể khinh thường. Người đúng là sẽ tìm nhà dưới, không thể không nói người lần sau xuất hiện đều là sẽ làm cho người ta chờ mong mà lại càng khái, không biết người vị kia tiểu công chúa hiện tại đến thứ mấy quan. Tần Phong hít mắt, trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vu Giao không để ý lắm, tựa hồ không có nghe được Tần Phong trong giọng nói trêu chọc, mà là tiện tay bó lấy bên thai mái tóc, một luồng nhạt như u lan thiếu nữ mùi thơm cơ thể quanh quần mà tới. Tần Phong mũi khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói: "Thiếu nữ hương vị." Vu Giao mặt cười bên trong lóe qua một ít hường hào, giống như sân giống như quái liếc mắt nhìn người sau. Tần thiếu gia bên người xưa nay không thiếu hụt nữ nhân, còn có thể ghi nhớ đến người ta này bổ liêu phong thái sao? Thấy Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười không nói gì, Vu Giao âm thầm buồn khổ. Rất nhanh nàng thu thập xong tâm tình của chính mình tiếp tục nói: "Công chúa điện hạ hiện tại đã tiến vào Đệ Bát Cung, nghĩ đến một lúc sau mấy vị cường giả đứng đầu cũng là đã tiến vào Đệ Bát Cung." "Đệ Bát Cung?" Tần Phong gật gù, trên thực tế âm thầm kinh ngạc, lúc này mới nửa tháng không tới, đám người kia thế như trẻ che giết tới Đệ Bát Cung, sắp thực thực lực phi phàm. Thế nhưng Tần Phong tin tưởng hắn sẽ rất mau đuổi theo trên thê đội thứ nhất đám người kia. Vu Giao chăm chú nói rằng: "Tần Phong, lúc này kỳ thực lấy tu vi của ngươi, dù cho là ở mấy vị kia đứng trên tất cả thiên tài bên trong cũng có thể chiếm được một vị trí, nhưng ngươi chung quy chỉ là một người, thế đơn sức bạc, cùng lông cánh đầy đủ mấy người khác so sánh, thế yếu rất rõ ràng. Công chúa điện hạ kỳ thực rất thưởng thức người, nếu như người có thể cùng công chúa điện hạ hợp tác, hai người cường cường liên thủ, khóa này thử luyện không hẳn không thể chiếm cứ phía trước mấy cái thứ tự, này cùng người mà nói về chân thực là một cái song thắng lựa chọn." "Vũ Giao, ngươi rất thông minh, ngươi nói không sai." Tần Phong cười khẽ: "Thế nhưng ta tại sao muốn cùng Đỗ Bình Hạ hợp tác? Theo ta được biết, Đỗ Bình Hạ tuy rằng được xưng năm lớn chiến thần một trong, thế nhưng thực lực của nàng có thể cũng không tính đột xuất, nếu muốn tuyển chọn một cái người hợp tác, ta tại sao không thể lựa chọn một cái mạnh nhất?" Vu Giao tự tin nở nụ cười: "Bởi vì công chúa điện hạ là người tốt nhất hợp tác người. Hơn nữa, người đắc tội Liễu Thanh Hà, Liễu Thanh Hà phía sau đứng chính là Liễu Tàn Dương, ta biết người cũng không ý kỵ Liễu Tàn Dương, thậm chí dự định đối phó hắn, nhưng Liễu Tàn Dương người này giao thiệp rộng bác, nếu người có thể cùng công chúa điện hạ hợp tác, chung quy sẽ ít đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Đây đối với người bách lợi mà không một làm hại." Tần Phong chân mày cau lại, con ngươi đen nhánh bên trong một ít tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Không thể không nói Vu Giao lời nói đánh động Tần Phong. Tần Phong tuy rằng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, thế nhưng hắn cũng sợ phiền phức. Mà Đỗ Bình Hạ thân phận bãi ở nơi đó, có như thế một khối lớn bia đỡ đạn ở đây, tin tưởng Tần Phong sau đó sẽ ít đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Tần Phong suy nghĩ một chút, chốc lát nói rằng: "Được, ta đồng ý, bất quá ta muốn gặp một lần người vị công chúa kia điện hạ." "Được, này không là vấn đề. Ta sẽ bắt tay sắp xếp." Vu Giao nở nụ cười xinh đẹp, Tần Phong gật đầu chính là ở nàng chuyện trong dự liệu. Chỉ thấy Vu Giao rất mau trở lại đến một đám thiếu nữ bên trong, nàng quay về một vị thiếu nữ mặc áo đen thì thầm một phen, khiến cho Tần Phong kinh ngạc chính là, tu vi kia vượt qua Vu Giao rất nhiều thiếu nữ mặc áo đen càng là một bộ đối với Vu Giao nói gì nghe nấy răng rớp. Chỉ thấy rất nhanh, thiếu nữ mặc áo đen này dẫn mấy vị thiếu nữ vội vã hướng về một phương hướng mà đi. Này Vu Giao quả nhiên khôn khéo. Tần Phong trong lòng kinh ngạc. Phải biết Vu Giao gia nhập Đỗ Bình Hạ vị trí trận doanh mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi. Trong vòng mấy ngày, lấy cũng không xuất chúng tư chất tu vị, ở Đỗ Bình Hạ trận trong doanh trại thu được địa vị cao như thế, Vu Giao tâm tư chi linh lung có thể thấy được chút ít. Nữ nhân này chính như hắn đánh giá như vậy, chỉ cần cho nàng một điểm khe nhỏ, nàng liền có thể chui vào, trèo lên trên. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong tiếp tục hướng về thứ 7 cung điện Bạch Ngân cung điện chạy đi. Lúc này trên ngọn núi Liêu Thanh Hà đã biết được âm dương song sát thất bại tin tức, cũng phải biết Tần Phong tiến vào thứ 6 cung điện. Giờ khắc này Liêu Thanh Hà chính xuất lĩnh chúng bao nhiêu năm cường giả ở thứ 7 trong cung bố trí bẫy dập, chuẩn bị một lần gạt bỏ Tần Phong cái họa lớn trong lòng này. Chương 108, gió lực lượng. Thứ 7 cung điện Bạch Ngân cung điện ở vào đỉnh núi, từ xa nhìn lại, cung điện miếu một mảnh trắng bạc. Đi lên bậc cấp thời điểm, Tần Phong mới phát hiện này đỉnh núi tuyết trên cũng không phải là đơn điệu tuyết sắc, ngọn núi này chu vi nở đầy hương thơm tuyết liên hoa, cánh hoa trắng như tuyết, màu vàng nhạt hoa nhị. Từng đóa, lăng hàn ngạo tuyết. Để tòa này sừng sững với đỉnh núi cung điện miếu có thêm một ít kiểu diễm sắc đẹp. Cung điện miếu trước sơn đạo, nhưng sớm có đoàn người chờ ở nơi này, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, này cầm đầu một vị thiếu niên âm thanh xa xa mà nhẹ nhàng lại đây. "Tần Phong, chúng ta ở chỗ này đã là xin đợi đã lâu rồi." Đây là một cái mặc áo tím tuấn nhã thiếu niên, tử y trên kim long chiếm giữ, quý khí lở lở, long bàn hùng cứ, như thiên hoàng quý tộc. Hắn chính là cùng Tần Phong có cực tiết lớn Liêu Thanh Hà. Đại Yến quốc, chư hầu gia tộc Liêu gia đệ tử. Thiết Linh Đường ca. Liêu Thanh Hà. Ánh mắt ngưng lại, Tần Phong ánh mắt lạc đang dẫn đầu thiếu niên mặc áo tím trên người, thiếu niên mặc áo tím này ngông nghênh trời sinh, trên người có một luồng cực cường khí tức. Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Thanh Hà thời điểm còn chỉ là võ đạo thất trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, lúc này thình lình nhưng đã là võ đạo bát trọng thiên sơ kỳ. Hiển nhiên, ở này tử khí cùng nhật dị tượng bên trong, cũng không chỉ là Tần Phong một người được chỗ tốt. Ở Liêu Thanh Hà phía sau lúc này sừng sững từng vị cả người tỏa ra cực cường ngột ngạt khí tức thiếu niên. Có mười mấy vị, yếu nhất đều là võ đạo thất trọng thiên sơ kỳ, thậm chí có mấy vị là võ đạo thất trọng thiên đỉnh cao thiên tài. Trong đó phần lớn là khóa này trừ năm lớn chiến thần ở ngoài thê đội thứ hai thiên tài. Nhất là lóa mắt chính là ngoại trừ Liêu Thanh Hà ở ngoài, còn có hai người. Khoảng chừng là một người dáng dấp thanh thuần, mạo như thủy tiên giống như thiếu nữ xinh đẹp. Tần Phong nghe người ta nói quá thiếu nữ này gọi là Lục Hàm, tu hành chính là tầng 11 võ đạo trúc cơ công pháp Bích Hỏa Lạnh Âm Quyết. Một cái khác lạnh lùng như sóng bình thường thiếu niên gọi là Dương Thần, người này cũng là võ đạo thất trọng thiên đỉnh cao thiên tài, lai lịch bí ẩn, chỉ biết là phong cách chiến đấu cực kỳ hung hãn. Những người còn lại chư tử, tuy không đủ để cùng ba người này sánh ngang, nhưng đều là một phương tuấn kiệt, đứng hàng thê đội thứ hai thiên tài. Đội hình có thể nói xa hoa. Ánh mắt lạnh lẽo như lao kiếm, Liêu Thanh Hà chắp tay đứng ngạo nghễ. Hắn hướng về áo bào đen thiếu niên khẽ cười nói: "Tần Phong, ta vốn cho là người là cái tiện tay có thể bóp chết con rệp, nhưng hiện tại xem ra không thể không nói ta đánh giá thấp người, bất quá loại này sai lầm ta phạm quá một lần, thì sẽ không phạm lần thứ hai. Xem ở người phần này tư chất trên ta cho ngươi một cơ hội." "Thần phục ta." Dâng lên trung tâm. Liêu Thanh Hà tràn đầy tự tin, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Nếu như ta nói không đây?" Cười nhạt, Tần Phong ngẩng đầu lên nói rằng: "Ta không chiếm được đồ vật, tự nhiên chỉ có thể là hủy diệt." Liêu Thanh Hà trong con ngươi một tia âm lánh lóe lên một cái rồi biến mất. Một cô thiếu nữ đứng dậy, nũng nịu quát lớn nói: "Tần Phong, ngươi không muốn không biết tốt xấu, Liêu thiếu chính là chư hầu con trai, thân phận cao quý, ngươi xuất thân thấp hèn, bất quá là một giới hương giã thổ dân, Liêu thiếu đồng ý lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng, chính là thương tiếc người tư chất, là người thiên rất may vận, ngươi còn không phục sát đất tạ ân, không nên sai lầm." Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, như quát lớn chó lợn. Nàng chính là cùng Liễu Thanh Hà vẫn có một loại nào đó ám muội lời đồn đãi Lục Hàm. Nàng xuất thân Lục gia cũng là một cái ngàn năm gia tộc, tuy rằng hơi kém với thân là chư hầu gia tộc Liễu gia, nhưng nội tình cũng không thể khinh thường. Hà tất cùng hắn nhiều lời, chỉ là một cái tiện chủng, cũng dám khiêu khích chúng ta, bực này không biết cao quý thấp hèn tiện chủng giết chính là. Liễu Thanh Hà phía sau, một đám thiếu niên mặt lộ ngạo khí, ánh mắt xem thường. Một đám tự cho là cao quý mặt hàng, há mồm tiện chủng ngậm miệng tiện chủng, thật giống các ngươi là cái gì tốt chồng như thế, một đám con hoang. Nhìn cao cao tại thượng một đám thiếu niên, Tần Phong không phản đối, mở miệng liền đâm người nào đó tử huyệt. Người muốn chết. Liêu Thanh Hà bỗng nhiên biến sắc, Tần Phong mà nói đâm chúng rồi hắn uy hiếp, hắn chính là Liêu gia con riêng, tuy tư chất mạnh mẽ, cuối cùng bị tiếp nhận, nhưng bình sinh hận nhất nghe được con hoang hai chữ. Liêu Thanh Hà một vệ toán độc câm hàn, trong mắt đỏ đậm như lôi điện nhảy lên. Giết hắn. Tay áo tung bay, Liêu Thanh Hà phía sau, từng đạo khí tức mạnh mẽ bóng người như chớp giật lướt ra khỏi, thê thảm hàn quang phá không đánh giết mà đến, nhàn nhạt đao kiếm hình bóng ngang trời. Nhàn nhạt sát cơ như trong rừng cây lưu loát đông đúc lạc diệp. Âm hàn sát ý hướng về Tần Phong của tới. Liêu Thanh Hà lần này có thể nói là vận dụng toàn lực, sư tử vô thỏ, mười mấy vị tiên thiên cảnh giới thiên tài, là hắn có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh. Nay mười mấy vị thiên tài đều là một phương tuổi trẻ tuấn kiệt, một ngàn chọn một, lúc này cùng nhau động thủ vây giết, thanh thế dọa người. Liêu Thanh Hà tự tin dù cho là này năm vị đứng đầu nhất thiên tài gặp gỡ bực này vây giết, cũng là chắc chắn phải chết. Tại chỗ, Tần Phong quanh thân hiện ra lệnh. Trong con ngươi này lân mật ánh đao bao phủ lại hắn toàn thân, trong lòng sinh ra một luồng áp lực cực lớn. Đây là tuyệt mệnh bẫy dập. Bất quá, này bẫy dập không có tác dụng. Lĩnh ngộ phong chi ý cảnh Tần Phong không sợ bất kỳ vây giết, trừ phi vận dụng chiến trận, thế nhưng thân là huyền trận tông sư Tần Phong há có thể sợ hãi chém trận. Đây là một cái bế tắc. Liêu Thanh Hà phạm vào một cái sai lầm lớn. Tần Phong cười lạnh, tiên tiên hỗn nguyên chân khí câu thông một ít phong chi ý cảnh, trên người dập dờn nổi lên một ít gió lực lượng, thân hình hơi động, thanh phong luyện thần bộ hóa thành một đạo huyết ảnh. Như một tia không vào rừng thanh phong, đồng bình ở này đông đúc đao kiếm ánh sáng bên trong. Tần Phong đột phá tiên tiên sau khi, ý cảnh diệu dụng, rốt cục bắt đầu triển lộ ra. Một bộ áo bào đen đi khắp ở đao quang kiếm trong mưa, như sân vắng bước chậm. Đây là cái gì bộ pháp như vậy tinh diệu? Liêu Thanh Hà bên người, mắt lạnh nhìn tình cảnh này, Lục Hàm trong con ngươi xinh đẹp toát ra một vẻ kinh ngạc nói: "Đây là gió lực lượng, tiên tiên chân khí dung hợp ý cảnh độc nhất thiên địa chi lực, chính như người bích hỏa lực lượng, hắn hẳn là lĩnh ngộ phong thuộc tính ý cảnh." Liêu Thanh Hà sắc mặt khó coi. Mọi người đều biết, lĩnh ngộ phong thuộc tính ý cảnh võ giả là xương tên khó chơi. Đáng chết, tình báo không đủ, lúc trước chỉ biết là người này chính là đột nhiên từ võ đạo tứ trọng thiên cảnh giới tiến vào võ đạo thất trọng thiên, kiếm thuật cực cường, không ngờ tới người này dĩ nhiên lĩnh ngộ có phong thuộc tính ý cảnh. Không được. Cẩn thận. Đột nhiên Liêu Thanh Hà lệ quát một tiếng. Ầm. Tần Phong thân hình như thanh phong di động xuất hiện ở một vị võ đạo thất trọng thiên trung kỳ thiếu niên phía sau, thiếu niên kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng trong lúc đó vội vã giơ lên trường đao trong tay hướng về một đao bổ tới, y đổ vây Ngụy cứu Triệu. Thiếu niên này lĩnh ngộ chính là kim cương ý cảnh, lúc này tiên thiên chân khí dung hợp kim cương ý chí toàn lực triển khai, nhất thời mang tới một ít hiện ra màu vàng kim cương lực lượng. Kim cương lực lượng, sức phòng ngự chí cường. Tần Phong không tránh không né, trong con ngươi một ít sát cơ tăng vọt, Huyền Quy Chấn Hải quyền đấm ra một quyền, đáng sợ tiên thiên chân khí bám vào ở trên nắm tay, ầm ầm trong lúc đó sức mạnh cuồng bạo trực tiếp ở thiếu niên này phản ứng lại trước, từ cái hung của hắn đánh vào, phá tan lồng ngực, thẳng vào trước ngực. Ầm. Trên tay tiên thiên chân khí chấn động, thiếu niên này cái này lồng ngực nhất thời xuất hiện một cái lỗ thủng to, nhất thời mất mạng. Thằng ngại danh, ngươi dám giết hắn? Liêu Thanh Hà muốn rách cả mí mắt. Này có thể đều là hắn đáng tin, đều là một phương tuấn kiệt, có thể trở thành đại nhân vật, bá chủ, hắn phát huy vô số tâm huyết lôi kéo, nhưng mà chết rồi, Liêu Thanh Hà trái tim đều đang chảy máu. Cái thứ nhất, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân hình hơi động xuất hiện ở thứ hai thiếu niên phía sau, ở thứ hai thiếu niên thần sắc sợ hãi bên trong, cổ kiếm chém ra. Một vệt ánh sáng màu máu bắn tóe, thiếu niên mắt lộ ra sợ hãi ầm ầm ngã xuống. Tần Phong phong chi ý cảnh đại thành, thân hình như xuất quỷ nhập thần, còn giống như hòa vào ở trong gió, khó lòng phong bị, một khi lộ ra kẽ hở, trong nháy mắt liền bị hắn khóa chặt. Sau một khắc, Tần Phong xuất hiện ở hai vị khác thiếu niên phía sau, ánh kiếm chém qua, hai người trong nháy mắt ngã xuống. Trong chớp mắt, Liêu Thanh Hà người đã là đi tới 1/3. Lui lại, mọi người mau bỏ đi. Liêu Thanh Hà sắc mặt tái xanh. Liêu Thanh Hà nguyên bản dự đoán cục diện là đàn sói săn bắn dê, trong phút chốc, Tần Phong tử dê đã biến thành mãnh hổ, cục diện này nhất thời đã biến thành mãnh hổ thôn sói. Vô cùng thế thảm. Chương 109, Hàn Âm Bích Hỏa. Thiên thiên lực lượng, thiên nhân hóa sinh. Một khi đột phá tiên thiên, liền có thể vận dụng một ít thiên địa chi lực, đối với tiên thiên cảm ngộ càng sâu, có thể vận dụng thiên địa chi lực càng nhiều, sức mạnh sẽ càng mạnh. Tần Phong lĩnh ngộ một ít phong chi ý cảnh, bởi vậy mượn tiên thiên chân khí, có thể vận dụng một ít gió lực lượng. Ý cảnh lực lượng thành tựu lớn có thể thuận thế ngưng tụ thiên địa hạt giống, võ đạo nguyên thai, đột phá ngưng mạch cảnh giới. Kỳ thực, Tần Phong chân chính dựa vào chi lấy đột phá tiên thiên chính là một ít thủy triều kiếm ý, mạnh nhất cũng là tiên thiên chân khí dung hợp thủy triều kiếm ý sinh ra một tia tiên thiên thủy triều tuyệt diệt kiếm khí. Trở về, thấy liên tiếp tổn hại 4 vị tâm phúc, Liêu Thanh Hà sắc mặt tâm trầm, liền vội vàng đem còn lại 8 vị tiên thiên cường giả gọi trở về đến. Liêu Thanh Hà biết, đối với lĩnh ngộ phong thuộc tính ý cảnh cường giả, càng nhiều người ngược lại hiệu quả càng kém. Giang giác giang giác. Nhìn chỉ còn lại 8 vị thiếu niên, Liêu Thanh Hà năm ngón tay nắm chặt, bấm nhập trong máu thịt. Hắn cương răng cắn chặt môi dưới, đau lòng nhỏ máu. Trong ánh mắt thâm độc như giết nhìn áo bào đen thiếu niên, Liêu Thanh Hà từng chữ từng câu cắn răng nói rằng: "Tần Phong, ngươi giết ta tay chân, hôm nay không chỉ ngươi muốn chết, ngươi bên người hết thảy cùng người thân cận đều muốn trả giá khốc liệt đánh đổi. Ta muốn cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." Cổ kiếm cắt xuống, con ngươi đen nhánh bên trong thâm thẳm hiện ra ánh sáng, Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn Liêu Thanh Hà, thản nhiên nói: "Ngươi không có cơ hội, ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ." Tần Phong triển khai thân hình, một bộ áo bào đen ở tuyết phong chiếu rọi dưới, phảng phất quỷ mị, thân hình lóe qua một chiêu kiếm phá không chạm hướng về Liêu Thanh Hà. Tiên hạ thủ vi cường. Thê thảm ánh kiếm ở tuyết sắc bên trong nhạt không thể nhận ra, sau một khắc xuất hiện ở Liêu Thanh Hà trước người. Chỉ lát nữa là phải đâm vào Liêu Thanh Hà trong lồng ngực. Nhưng vào lúc này, Tần Phong báo động đột nhiên sinh, một đạo u bích âm hàn khí tức từ mặt bên phá không xuất hiện, âm lãnh hàn ý như mũi kim, như có gai ở sau lưng. U bích âm hàn ánh sáng bao phủ, Tần Phong như đưa thân vào vạn năm huyền lạnh bên trong, đáy lòng sinh ra một luồng tuyệt lớn khủng bố. Tần Phong hơi nhướng mày, thân hình vặn mèo, thân hình hóa thành một đạo thanh phong biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bách bộ có hơn. Xì xì một tiếng, hắn nguyên bản thân hình lướt qua chỗ một đoàn lục lửa xuyên qua, ầm ầm nhảy vào trên một khối nham thạch, chỉ thấy này nham thạch trong nháy mắt bị rung ra một cái lỗ thủng to. Thế nhưng rất nhanh hang lớn kết băng hóa thành băng màu xanh lục, hàn khí lẫm liệt. Tần Phong con ngươi hơi co rụt lại, thật là đáng sợ bích hỏa. Một đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở Liêu Thanh Hà trước người, đây là thuần mỹ như thủy tiên giống như thanh thuần thiếu nữ, một bộ lục ý điề, tú sắc tuyệt luân, nàng năm ngón tay khúc mở ra, trên tay nắm một đoàn bích hỏa quang diễm. Bích hỏa lân lân, kỳ lạ chính là này lửa bên trong nhưng tiết lộ một luồng sâu thẳm hàn ý. Nàng chính là lúc trước đứng ở Liêu Thanh Hà bên người Lục Hàm. Hàn âm bích hỏa. Trường kiếm rủ xuống đất, Tần Phong ánh mắt nghiêm nghị, chỉ là một chút Tần Phong liền nhìn ra đây là thiên địa chi lực ngưng hình hình thành kỳ lạ hỏa diễm. Hàn âm bích hỏa là một loại thiên địa hình thành kịch độc hỏa trồng, ẩn sâu ở chướng khí tuyệt địa, cực kỳ hiếm thấy, một khi bị luyện hóa uy năng vô cùng khủng bố. Cách thật xa, đoàn kia bích hỏa liền cho Tần Phong một cỗ cảm giác cực kỳ khủng bố, cả người tóc gáy đứng trồng ngược. Vật này vô cùng nguy hiểm. Trong lòng nghiêm nghị, Tần Phong lạnh lùng nói rằng: "Lục Hàm, người nghe nói qua ta?" Lục Hàm xinh đẹp trên mặt toát ra một ít kinh dị, rất nhanh hóa thành xem thường. "Nông thôn đến tiểu tiện chồng, coi như ngươi có chút kiến thức." "Nghe qua, đương nhiên nghe qua." Tần Phong cười gằn, "Nông thôn đến tiện chủng." Tần Phong xì xì nở nụ cười. "Lục Hàm à, chúng tinh học viện có tiếng tiểu thiết mặt, cấp lại hàng." Danh tiếng này vang dội vô cùng, Liêu Thanh Hà nhân tình một trong, chính thê tâm, tiểu thiết mệnh. Ai không biết ai không hiểu. Tiểu thiết mặt, cấp lại hàng. Lục Hàm mặt trắng trong nháy mắt đỏ đậm phát tử, lồng ngực chập trùng, hô hấp ồ ồ. Lục Hàm là một cái cao ngạo nữ nhân, lòng cao hơn trời, nhưng mà Tần Phong câu nói này lại làm cho nàng cảm nhận được cái gì là truy nhập địa ngục. Tần Phong nói không có sai, nàng xác thực không có chính thê mệnh, dù cho nàng cùng Liêu Thanh Hà lại ân ái, lại triền miên, cũng được không chính thê. Bởi vì Liêu Thanh Hà đã có gia tộc sắp xếp vị hôn thê. Nhưng mà càng là như vậy, Lục Hàm càng là phẫn nộ. Lục Hàm ngẩng đầu lên, nguyên bản thanh thuần trong con ngươi đầy dây oán độc nồng nặc đen kịt như mực. Tần Phong, ngươi hẳn là quản tốt miệng của ngươi ba. Nàng âm thanh tiết lộ một luồng bạo ngược. Tần Phong nhìn thanh tú thiếu nữ vặn vẹo vẻ mặt, nhạc nói. Thật sao? Tại sao? Bởi vì nói lung tung, thường thường muốn trả giá thật lớn. Nổi giận trong thanh âm, Lục Hàm thân hình hóa thành một đạo bích hỏa bạo lược mà tới. Cực hàn bích lục hỏa diễm như bóng rổ lớn xẹt qua dải không chiếu Tần Phong quanh đến. Tiểu dội phụ sức chiến đấu tăng mạnh, bất quá khóc lóc om sòm thì lại làm sao? Dù cho người cao quý đến đâu, ngươi vẫn là tiểu thiếp. Cười lạnh, Tần Phong thân hình uốn một cái, xuất hiện ở Lục Hàm phía sau. Câm miệng. Lục Hàm nổi giận. Trong mắt toán độc nồng nặc, Lục Hàm như là sau lưng dài ra con mắt, quay người một trường nổ ra, đầy trời trường ảnh bên trong, một đoàn to bằng chậu rửa mặt cười hàn âm bích hỏa ầm ầm vào tới. Nay một đoàn bích lục hỏa diễm như bích hỏa sao băng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Tần Phong khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng kinh ngạc, đều là tiên thiên cảnh giới, Lục Hàm so với cái khác thiên tài mà nói, mạnh không chỉ một bậc. Đặc biệt là hàn âm bích hỏa làm hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, một khi bị dính lên khẳng định không chết cũng tàn. Thanh Phong luyện thần bộ triển khai, Tần Phong thân hình lui nhanh. Lục Hàm thân hình như ảnh tùy hình, nay đầy trời bích hỏa như rồi bâu lấy mật, khiến cho Tần Phong kiêng kỵ phi thường. Cơ hội tốt. Bên cạnh, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Liêu Thanh Hà hai người thấy tình hình này sáng ngời, trong nháy mắt ra tay rồi. Liêu Thanh thân hình bạo lược, một chiêu kiếm chém ra, trực tiếp hướng về Tần Phong phía sau lưng đâm tới. Một chiêu kiếm đâm ra, diễn dịch ra thái cực âm dương, bắt quái thiên nguyên chí lý hiện tượng. Liêu Thanh Hà triển khai tùm ánh kiếm bên trong, dĩ nhiên có 8 loại thiên địa chi lực đang lưu động. Mỗi một cỗ thiên địa chi lực đều đủ để cắn nát Tần Phong thân thể. Dương Thần cũng ra tay rồi, hắn kiếm cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay nhanh hết bệnh chấp giật, phảng phất xé ra đêm tối lê minh, chỉ lấy cửa hông. Ba người, thứ ba phương hướng đồng thời ra tay. Thời cơ vừa đúng. Thượng trung hạ ba đường toàn bộ bị phong tỏa, sát cơ nhằm thẳng chỗ yếu, Tần Phong tê cả da đầu không khỏi nổ ra. Tần Phong thầm nói không ổn. Gây go, nay thượng trung hạ ba đường cái nào một đường đều là tuyệt sát, bất luận tránh thoát này hai đường, đều sẽ bị cuối cùng một đạo sát chiêu ban trúng. Tần Phong tuy rằng lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng mẹn vẹn chỉ là một thành phong chi ý cảnh, lúc này bị Liêu Thanh Hà ba cái để ý cảnh cùng nhau đi ra khỏi càng xa hơn cường giả giáp công, nhất thời có vẻ giật gấu va vai. Hai làm hại so sánh lẫn nhau lấy cái đó nhẹ nhàng. Con người đen nhánh bên trong lóe qua một ít dữ tợn, Tần Phong trong nháy mắt có quyết đoán. Tần Phong cường để một hơi thân hình lăng không xoay một cái, thân hình chuyển động, đúng vào lúc này một đạo bích lục hỏa diễm phá không kéo tới từ ngực dưới xuyên qua, nhưng mà không đợi Tần Phong tùng trên một hơi, nhưng vào lúc này hai đạo kiểu như du long ánh kiếm đâm thủng trời cao, khóa chặt Tần Phong thân hình. Tần Phong ra thịt phát lạnh, hai thanh trường kiếm thê thảm như điện, bất luận né tránh này một thanh, đều sẽ bị mặt khác một thanh trường kiếm đâm trúng. Liêu Thanh Hà cùng Dương Thần liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đắc ý, sắc ý tăng vọt. Tần Phong thân hình miễn cưỡng nhảy một cái, cùng Liêu Thanh Hà trường kiếm kề sát eo người xuyên qua. Nhưng mà, đang lúc này Dương Thần kiếm đến rồi. Dương Thần trong mắt mang tới vẻ đắc ý, đối với kiếm của mình, Dương Thần rất tự tin. Tần Phong chết chắc rồi. Lúc này Tần Phong vừa vặn xoay người, ở trôi này sắp tới không cách nào hình dung khoái kiếm đến trong nháy mắt, hắn đã không tránh thoát. Trên thực tế, Tần Phong cũng không nghĩ muốn né tránh, Tần Phong con ngươi đen nhánh giữ tợn nở nụ cười. Phốc phốc. Ở Dương Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn trường kiếm như chớp giật ầm ầm lọt vào Tần Phong lồng ngực, ở trường kiếm đâm vào trong máu thịt thời điểm, Dương Thần rất vui sướng thức đến không ổn. Ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Tần Phong khỏe miệng giật tiên huyết, ánh mắt phảng phật tu la giống như giữ tợn dáng dấp. Tần Phong ngực đau nhức, lồng ngực kiếm này như đáng sợ thống khổ lệnh Tần Phong khuôn mặt và mẹo, cố nén sự đau khổ này, Tần Phong cánh tay như trường cung trăng tròn, cổ kiếm bạo chém mà xuống. Không được, hắn muốn theo ta đồng quy vu tận. Dương Thần trong lòng bất an đến đỉnh điểm, trái tim đều ngừng nhảy lên. Dương Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trong con ngươi một vẻ sợ hãi chảy ra, hắn lần thứ nhất gặp gỡ như thế dũng mãnh người. Cái người điên này. Hoang mang bên trong, Dương Thần chuyển động chuôi kiếm, ý đồ đánh xuất kiếm thân, thế nhưng lệnh Dương Thần biến sắc chính là Tần Phong huyết nhục gắt gao kẹp lấy thân kiếm. Kinh hoàng bên trong, Dương Thần ngẩng đầu lên, trong phút chốc, một vệ thê thảm hàn quang tràn ngập trong con mắt hắn. Máu bắn tứ tung, một viên lục dương người đứng đầu trong nháy mắt phóng lên trời. Chương 110, chạy trối chết Lục Hàm. Huyết quang phun ra, khốc liệt khí tức bồng bền. Dương Thần. Liêu Thanh Hà tái nhợt. Tần Phong hung ác vượt xa khỏi Liêu Thanh Hà tưởng tượng, càng là liều mạng đồng quy vu tận một chiêu kiếm chém giết Dương Thần. Đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Liêu Thanh Hà trong con ngươi lóe qua một ít cáu giận, càng nhiều chính là phẫn nộ, vì thế vị kia người ngu ngốc em họ báo thủ, hắn trả giá nặng nề. Đầu tiên là tiềm lực rất lớn âm dương song sát, hiện tại đến phiên dương thần. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Liêu Thanh Hà đối với Tiết Ninh hận đến tận xương thủy, hắn quyết định ở chém giết Tần Phong sau khi, đầu tiên liền muốn chém giết Tiết Ninh lấy tiết mối hận trong lòng. Lục Hàm cũng là sắc mặt trắng bệnh, có chút nói không ra lời, cái này vẫn không bị nàng để vào trong mắt áo bào đen thiếu niên chi hung ác có chút vượt quá tưởng tượng. Chọc như vậy một cái khó chơi kẻ địch thật là đáng sợ, bất quá nhìn lung lay sắp đổ áo bào đen thiếu niên, Lục Hàm thở phào nhẹ nhõm, cũng may kẻ địch như vậy lập tức sẽ biến thành một kẻ đã chết. Chết tiệt Tiết Ninh. Liếc mắt nhìn phía sau ít đi 1/3 thuộc hạ, Liêu Thanh Hà căm giận mắng. Thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn vẫn xanh mặt thiếu niên mặc áo tím, Lục Hàm an ủi. Liêu đại ca bất giận, tuy rằng chúng ta trả giá cái giá cực lớn, bất quá cuối cùng cũng coi như chém giết người này. Đi ngoại trừ đại họa tâm phúc, hết thảy đều đáng giá rồi. Liếc mắt nhìn ngực cắm thẳng trôi kiếm trường kiếm Tần Phong, Lục Hàm hướng về khuôn mặt cười lộ ra vẻ tươi cười. Tại chỗ, liếc mắt nhìn một bộ lộ ra thắng lợi nụ cười hai người, Tần Phong ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào ngực trường kiếm trên, thanh trường kiếm này xuyên thấu trái tim, nếu như không phải Huyền Vũ thần đan dược lực, Tần Phong giờ khắc này đã mất mạng. Nhìn xuống ngực xé rách giống như đau đớn, Tần Phong trong mắt lóe ra một ít tàn nhẫn sắc, sắc mặt nhăn nhó, một cái nắm chặt trường kiếm trôi kiếm ra sức hướng ra phía ngoài mở rút. Phốc phốc. Một vệt ánh sáng màu máu từ ngực bắn ra đến, Tần Phong từng tấc rút ra ngực trường kiếm. Trong đan điền Huyền Vũ thần đan bắt đầu thả ra từng tia một dược lực, vết thương rất nhanh khép lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn khí tức đang khôi phục. Dương thần rõ ràng đâm trúng trái tim của hắn, chịu chí mạng vết thương, làm sao sẽ khí tức không những không có yếu đi, ngược lại ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Cảm nhận được này cố một lần nữa mạnh mẽ lên khí thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Liêu Thanh Hà ngẩng đầu lên đúng dịp thấy Tần Phong rút ra trường kiếm tình cảnh đó, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Lục Hàm xoay người, đúng dịp thấy Tần Phong ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, nhất thời sắc mặt âm trầm chảy ra nước. Tiên thiên võ giả dù cho khí mạch kéo dài, sức sống mạnh mẽ, thế nhưng trái tim chính là chỗ yếu. Người bẩn xuyên thấu, dù cho có thể kéo dài hơi tàn nhất thời, nhưng chung quy cuối cùng cũng chết. Tần Phong thật đáng sợ, trái tim bị xuyên qua đều giết không rồi. Tần Phong trong cơ thể Huyền Vũ thần đan dược lực ở từ từ phong thích, trong trái tim xuyên qua vết thương từ từ nối liền, kỳ thực Tần Phong giờ khắc này còn có thể triển khai đánh tụy quy nguyên, luyện hóa dương thần tinh nguyên, khôi phục nhanh hơn. Thế nhưng Tần Phong trong lòng có kiêng kỵ, Tần Phong biết giờ khắc này đỉnh đầu tất nhiên có chúng tinh học viện cường giả đang chăm chú, đánh tụy quy nguyên quá mức tà môn, chính là hàng đầu tà đạo pháp môn, một khi tiết lộ ra ngoài e sợ đối với hắn tai hại vô ích. Chúng tinh học viện tuy rằng hữu giáo vô loại, thế nhưng tu luyện tà đạo pháp môn nhưng là cấm kỵ. Cảm nhận được Tần Phong lần nữa khôi phục, đồng thời càng ngày càng mạnh sức mạnh nhịp tim, Liêu Thanh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, đây là một già sao quái vật. Giết hắn, tuyệt không có thể cho hắn thời gian khôi phục. Trong con ngươi đầy giấy một vệ kinh nộ, tuy rằng không biết Tần Phong là làm sao khôi phục thương thế, thế nhưng Liêu Thanh Hà trước tiên lựa chọn chính xác nhất ứng đối phương thức. Liêu Thanh Hà phía sau, một đạo bóng người như chớp giật lướt ra khỏi, một đạo đạo kiếm minh tiếng vang lên, cực hàn sát cơ bao phủ lại Tần Phong. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Hà cùng Lục Hàm đồng thời ra tay. Kinh nộ bên trong, hai người vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Lục Hàm trực tiếp hóa sinh một đạo hàn âm bích hỏa, thân hình như một đạo lục vân, tay trắng nhỏ và dài, đầy trời trường ảnh, ầm ầm hướng về Tần Phong nổ ra. Liêu Thanh Hà nhưng là một chiêu kiếm hóa sinh thái cực bát quái, có 8 đạo đan chéo kiếm khí tự thân trên bốc lên, ngang trời hợp lại, hướng về Tần Phong phá không chẳng đi. Liêu Thanh Hà tu luyện chính là thái cực bát quái quyết, cái này cũng là một môn hàng đầu tầng 13 võ đạo trúc cơ công pháp. Thái cực bát quái quyết là một môn đối với ngộ tính có dị thường hà khắc yêu cầu hàng đầu trúc cơ công pháp. Tu luyện thái cực bát quái quyết có thể lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, lựa chọn trong đó một loại ý cảnh làm điểm đột phá, tiến vào tiên thiên. Một loại là thái cực ý cảnh, một loại là bát quái ý cảnh. Liêu Thanh Hà lựa chọn chính là người sau, bát quái ý cảnh. Bởi vậy vừa động thủ, nhất thời có càn khôn bát quái, vạn vật chân bóng bên trong 8 loại thiên địa chi lực xuất hiện. Một chiêu kiếm đâm ra, như sinh ra một cái quay vòng như ý tiên tiên bát quái đồ, có thể dễ dàng cắn nát hỗn độn, hóa thành địa thủy phong hỏa. Thần Phong cao mày, cổ kiếm rít gào, một đạo hàn quang chém ra. Chiêu tịch tuyệt diệt kiếm hình thành vô hình kiếm phóng túng oanh kích chúng rồi Liêu Thanh Hà quanh thân hình thành tiên thiên bát quái đồ. Tiên thiên thủy triều tuyệt diệt kiếm khí giống như một rít gào thủy triều oanh kích ở tiên thiên bát quái đồ trên, Liêu Thanh Hà trường kiếm lưu chuyển, một đạo ánh kiếm hình thành tiên thiên bát quái đồ bao phủ tứ phương, kín kẽ không một lỗ hổng. Càn, đoái, tuấn, chấn động, khôn, cấn, khảm, cách xa 8 loại sức mạnh xuất hiện, phảng phất từng cái nhảy ra đến cổ triện, hiện ra hào ánh sáng, châu lưu xoay chuyển. Thật là tinh diệu bát quái kiếm ý. Không hổ là đứng trên tất cả võ đạo trúc cơ công pháp, bất quá đáng tiếc, bát quái ý cảnh chính là bao hàm 8 loại sức mạnh, 8 loại ý cảnh, Liêu Thanh Hà người mới vẹn vẹn lĩnh ngộ trong đó 2 loại kiếm ý, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ 8 loại ý cảnh, cũng đem cân bằng, ta xem không có mấy chục năm người đừng hòng tiến vào ngưng mạch cảnh giới. Tần Phong ánh mắt cực kỳ độc ác, trong nháy mắt nhìn ra Liễu Thanh Hà căn bản. Thái cực bát quái quyết cũng là một môn hàng đầu võ đạo trúc cơ công pháp, trình độ nào đó hoàn toàn không kém tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Bất quá thân là đứng trên tất cả võ đạo trúc cơ công pháp, Thái cực bát quái quyết đồng dạng có hạn chế, muốn lĩnh ngộ 8 loại ý cảnh, đây đối với võ đạo cửu trọng thiên cường giả mà nói, hầu như là một cái không thể hoàn thành điều kiện. Điều này cần cực cường ngộ tính. Liễu Thanh Hà có thể ở bằng chứng ấy tuổi, lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh, ngộ tính thực tại kinh người. Từng đạo thủy triều tuyệt diệt kiếm khí oanh kích ở tiên thiên bát quái đồ trên như gió thổi ba tiêu, đều bị tiên thiên bát quái hóa đi. Cùng lúc đó, tiên thiên bát quái đồ cũng bị tiên thiên thủy triều kiếm khí phun trào, xung kích phá diệt. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phong nhíu mày, ánh mắt cuối cùng đặt ở Lục Hàm trên người. Liễu Thanh Hà tu luyện Thái cực bát quái quyết, tuy rằng chỉ là lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh, thế nhưng Thái cực bát quái xoay chuyển, hầu như chính là cái mai rùa, muốn giết hắn trong thời gian ngắn bên trong không thể. Mà ngược lại, Lục Hàm tuy rằng nắm giữ Hàn Âm Bích Hỏa bực này đáng sợ linh hỏa, thế nhưng là cái rất tốt giết mục tiêu. Quả hồng nhũn đương nhiên phải trước tiên chọn nguyên nắm. Ở Tần Phong ánh mắt trông lại thời điểm, Lục Hàm trong lòng một cái hồi hộp, nhất thời biết không ổn, Tần Phong nhìn chằm chằm nàng. Lục Hàm âm thanh hét lớn, cuốn lấy hắn. Mấy bóng người hướng về Tần Phong đập tới, Tần Phong thân hình lóe lên, vòng qua này mấy bóng người dây dưa, nắm cổ kiếm, trực tiếp chạy nhanh Lục Hàm đánh tới. Nhưng vào lúc này, lại có hai đạo bóng người che ở Lục Hàm trước người, hắn không sợ chết hướng về Tần Phong phá không chẳng đến. Muốn chết? Tần Phong cười gằn, Thanh Phong luyện thần bộ bạo phát, lóe qua này mấy đao. Thân hình sau một khắc xuất hiện ở phía sau hai người, ở hai người sợ hãi biểu hiện, thủy triều tuyệt diệt kiếm một chiêu kiếm chém qua. Huyết quang phun ra, hai người nhất thời bưng cái cổ chậm rãi ngã xuống. Vô liêm sỉ. Tần Phong, ta cùng người không chết không thôi. Nhìn thấy lại có hai người ngã xuống, Liễu Thanh Hà ra mặt phát tử, điên cuồng vọt lên. Một chiêu kiếm đâm ra, tiên tiên khảm cách xa lực lượng đan chéo, đồng phát ra thủy hỏa lực lượng. Bao phủ Tần Phong quanh thân. Tần Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở 10 bộ có hơn, Tần Phong cũng không để ý tới Liễu Thanh Hà dây dưa, thân hình như báo săn chạy băng băng, bay thẳng đến Lục Hàm đánh giết mà đi. Liễu Thanh Hà cũng biết Tần Phong phá cục then chốt, thân hình chớp nhanh động, mấy cái nhảy vọt, tay vượn khẽ mở, trường kiếm triển khai, che ở Tần Phong trước người, khoảng cách xa kiếm ý bị Liễu Thanh Hà triển khai đến cực hạn, thủy hỏa đan chéo, diễn hóa âm dương, tiêu diệt gió lửa. Tần Phong chau mày, Tần Phong rất phiền Liễu Thanh Hà dây dưa, Liễu Thanh Hà nắm giữ Thái cực bát quái quyết, tiên thiên bát quái đồ phòng ngự vô song. Dù cho lấy hắn thủy triều tuyệt diện kiếm cũng nhất thời không thể chém phá. Tần Phong đạp chân xuống, Thanh Phong luyện thần bộ biến ảo ra vài đạo huyết ảnh, chân thân xuất hiện ở Lục Hàm bách bộ có hơn, sát cơ trong nháy mắt khóa chặt Lục Hàm. Nhìn Tần Phong tiếp cận, Lục Hàm mặt mày thảm đạm, phương tâm ám gấp, Lục Hàm phi thường rõ ràng, nếu như luận đơn đả độc đấu, nàng tuyệt không là Tần Phong đối thủ, một khi bị nhìn chằm chằm, kết cục khẳng định chỉ có một cái, vậy thì là chết. Lục Hàm không muốn chết, nàng xuất thân cao quý, thiên phú chắc tuyệt, dung mạo thù mỹ lệ, còn có thời gian quý báu. Lục Hàm không có chút nào muốn chết ở chỗ này. Mắt thấy Tần Phong càng ngày càng gần, liền đến 10 bộ ở ngoài, Lục Hàm một cắn xuống môi, liếc mắt nhìn Liễu Thanh Hà, rất nhanh trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một ít tàn nhẫn ý, Lục Hàm hội tụ hết thể Hàn Âm Bích Hỏa lực lượng, hóa thành một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu lửa hướng về Tần Phong nổ ra. Ở nổ ra sau một đòn, Lục Hàm cũng không quay đầu lại, trực tiếp dậm chân một cái hóa thành một đóa lục vân, không chút nào lưu luyến, thân hình như một viên đạn pháo bình thường bay thẳng đến Bạch Ngân cung điện sau vách núi chạy đi. Ầm ầm. Hàn Âm Bích Hỏa hình thành bạo liệt hỏa cầu muốn nổ tung lên, Tần Phong hơi nhướng mày, thân hình loáng một cái, vội vã tách ra bách bộ. Vậy mà lúc này Lục Hàm đã nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt, hướng về vách núi bên dưới rơi đi. Nay liên chạy. Tần Phong ngạc nhiên nhìn đạo kia chạy trối chết bóng người. Lục Hàm Liễu Thanh Hà hướng về Tần Phong đập tới thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, hắn hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn này đi xa Lục ảnh, thân hình tức giận đến run. Tiện nhân này. Chương 111, chém giết Liễu Thanh Hà. Chiến tranh không có thắng thua, chỉ có sinh tử. Nàng rất thông minh, từ trình độ nào đó trên nàng đã thắng được cuộc chiến tranh này. Tần Phong đúng là vô cùng thưởng thức Lục Hàm. Cái này tiện thì, chờ ta sau khi trở về, nhất định đem tiện nhân này chém thành muôn mảnh. Mấy chục bước có hơn, Liễu Thanh Hà thân hình tức giận đến run, Lục Hàm đem hắn lửa thẳng rồi. Nguyên bản Dương Thần vừa chết, mấy người tình cảnh liền tràn ngập nguy cơ, bây giờ Lục Hàm một chạy, Liễu Thanh Hà người mấy người không chỉ giết không được Tần Phong, thậm chí ngược lại muốn đối mặt Tần Phong phản kích. Liễu Thanh Hà, ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi, ngày này sang năm chính là người ngày rỗ. Ngươi không có cơ hội rồi. Mắt lạnh nhìn tức giận đến thể diện phát tử thiếu niên mặc áo tím, Tần Phong một cái tay ta ở cổ kiếm trên, trong con ngươi một tia đen kịt sát cơ trong nháy mắt bạo phát. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Trong con ngươi toát ra như thực chất khắc cốt sát ý, sau một khắc, Tần Phong thân hình xuất hiện ở Liễu Thanh Hà trước người, một chiêu kiếm pha không chẳng ra, đến thẳng Liễu Thanh Hà ngực. Hung lệ ánh kiếm đâm vào, thê thảm sâm trắng. Ánh kiếm pha không mà đến, Liễu Thanh Hà trong con ngươi toát ra một chút tức giận, quanh thân 48.000 cái lỗ chân lông kịch liệt co rút lại. Một ít nhàn nhạt bóng đen của cái chết xuất hiện ở trong lòng. Thái cực bắt quái, khảm thủy kiếm. Liễu Thanh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, tay Trung Hoa Mỹ bội kiếm lưu chuyển, màu lam nhạt tiên thiên chân khí bám vào, biến ảo ra một đạo màu lam nhạt tiên thiên bắt quái đồ. Khảng quái, nước vậy. Nước lực lượng chí nhu. Đừng vội thương ta Liễu đại ca. Cùng lúc đó, quanh thân lục đạo đao kiếm hàn quang phá không kéo tới. Nhìn thấy Tần Phong đối với Liêu Thanh Hà động thủ, quanh thân thiếu niên nam nữ từng cái liếc mắt nhìn nhau, tức giận bật lên. Lục đạo bóng người cùng nhau nổ ra, tiên thiên võ giả sức mạnh bộc phát ra, sức mạnh bằng bạc, bài sơn đảo hải. Đưa thân vào cương phong hình thành sóng lớn bên trong, bị 6 người vây công, Tần Phong khuôn mặt bình tĩnh, trong con ngươi ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, Thanh Phong luyện thần bộ triển khai, thân hình lóe lên như thanh phong tiêu tan. Hắc. Tờ tờ tờ. Liêu Thanh Hà áp lực buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thế nhưng rất nhanh làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hét lớn. Các ngươi mau lui lại, hắn mục tiêu là các ngươi. Nhưng mà, đã muộn, Tần Phong thân hình phảng phất cuồng phong, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái hoang mang thiếu niên bên cạnh người, một chiêu kiếm xẹt qua, thê thảm hàn quang tăng vọt hóa thành thủy triều mãnh liệt. Thiếu niên này lưng hùm vai gấu, khí chất anh hùng, Tần Phong đột nhiên xuất hiện, hắn khỏe mắt vẹn vẹn chỉ là toát ra một ít kinh ngạc, cũng không có kinh hoàng, trường đao trong tay ầm ầm chém xuống. Bá đạo ánh đao xoay một cái, quay về Tần Phong một chảm mà xuống. Nhàn nhạt đao ảnh phảng phất có một cỗ bổ ra sơn hà thở mạnh tượng. Thiếu niên trong mắt lộ ra một ít cực hạn tự phụ, hắn lĩnh ngộ chính là bá đao đao ý, trên đao bám vào chính là tiên thiên bá đao đao khí, người đao như một, một đao chém xuống đủ để đánh nát bất cứ kẻ địch nào. Phốc phốc. Như thủy triều ánh kiếm xẹt qua đao ảnh, trong nháy mắt đánh tan trôi này hậu bối trường đao, dư thế không dứt, đem thiếu niên liền người mang đao nhất kiếm như bẻ cành khô chém làm hai đoạn. Huyền thiếu. Nhìn thấy thiếu niên bị một chiêu kiếm chém giết, Liêu Thanh Hà sắc mặt đỏ đậm, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới. Các ngươi đều sắp đi, đi nhanh một chút, chạy đi thay chúng ta báo thủ. Muốn chạy? Ngày hôm nay ai cũng chạy không thoát. Tần Phong sắc mặt lạnh lùng, ở đây bên trong đều là thiên tư tài tình tuyệt hảo hạng người, Tần Phong chắc chắn sẽ không bỏ mặc bất luận cái nào chạy mất, chạy thoát bất luận cái nào đều là tai họa. Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở một cái khác thiếu niên phía sau, lần này Tần Phong động toàn lực, thủy triều tuyệt diệt kiếm triển khai đến tầng thứ 3. Ánh kiếm chém qua, thiếu niên này nhất thời bị mạnh mẽ ánh kiếm trực tiếp đánh giết. Thủy triều tuyệt diệt kiếm tầng thứ 3, mãnh liệt như thế ánh kiếm coi như võ đạo cửu trọng thiên võ giả cũng chính diện không chống đỡ được. Chỉ là trực tiếp triển khai tầng thứ 3 thủy triều tuyệt diệt kiếm, cũng là một cái gánh nặng cực lớn, Tần Phong trong cơ thể tiên thiên hỗn nguyên nhất khí tiêu hao sắp tới 1/10. Người thứ 3, thứ 4, thứ 5. Dựa vào gió lực lượng, Tần Phong liên tiếp 3 lần triển khai thủy triều tuyệt diệt kiếm, lần lượt đem 3 vị tiên thiên đỉnh phong võ giả chém cùng dưới kiếm. Ba vị này tiên thiên võ giả mỗi một vị đều là danh chấn một phương tuấn kiệt, mỗi một vị đều có vượt cấp chém giết võ đạo bát trọng thiên cường giả chiến tích, nhưng mà bọn họ nhưng không ngăn được Tần Phong một chiêu kiếm. Không phải bọn họ quá yếu, mà là Tần Phong thực sự quá mạnh mẽ. Ô ô huyết sắc ở trên bậc thang lưu lại, đỏ tươi huyết sắc rót vào bậc thang chu vi gieo xuống tuyết liên hoa dưới, này trắng như tuyết đóa hoa đặc biệt kiều diễm. Ba kiếm sau khi, tại chỗ chỉ còn dư lại Liêu Thanh Hà cùng một cái đầy dây khắc cốt cửu hận bạch y thanh tú thiếu niên. Tần Phong lồng ngực hơi chập trùng. Trong kinh mạch tiên thiên hỗn nguyên chân khí lưu chuyển, trong cơ thể ồ ồ chảy xuôi tiên thiên hỗn nguyên chân khí chỉ còn dư lại 2/3. Nhưng mà khí tức trên người nhưng càng ngày càng mạnh mẽ, thẳng tắp thân hình như một thanh sắc bén vô cùng thần kiếm. Tần Phong, ta Triệu Anh cùng người không chết không thôi. Nhìn chết thảm cùng trên bậc thang 5 vị thiếu niên, Liêu Thanh Hà bên người này bạch y thiếu niên trong con người hoán độc nồng nặc hầu như hóa thành thực chất. Đây là một vị võ đạo bắt trọng thiên sơ kỳ thiên tài, ở thế đội thứ 2 thiên tài bên trong, cũng là xếp hạng cực kỳ cao, tư chất không kém hơn Liêu Thanh Hà. Nói được lắm như người trước đây cùng ta rất hữu hảo như thế. Lướt qua hai cỗ dưới chân hai cỗ thi thể, ngẩng đầu lên nhìn còn lại hai người, Tần Phong cười gằn. Các ngươi biết không, ta ghét nhất các ngươi như vậy khắp nơi lấy một bộ người trên người tự xưng ngạo khí răng dấp, không coi ai ra gì, nhìn thấy người khác chính là các loại xem thường, phút cuối cùng đem ý chí của chính mình áp đặt cho người khác, còn một bộ bố thí cho ăn mày vì muốn tốt cho người răng dấp. Nếu là hơi có gì bất bình thường, liền muốn đao kiếm lẫn nhau, chơi cái gì người không thể làm bằng hữu của ta, liền muốn hủy diệt trò chơi. Triệu Anh sắc mặt trắng bệnh, nửa câu nói cũng không nói ra được. Liêu Thanh Hà lạnh lùng nhìn từng bước gáp sát áo bào đen thiếu niên. Tần Phong, ngươi không muốn quá đắc ý, chúng ta trong lúc đó vẫn chưa xong, lần này ta không giết được ngươi, thế nhưng ngươi cũng giết không được ta. Bất quá trải qua lần này sau khi, lần sau ta sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi trở mình cơ hội. Liêu Thanh Hà đối với mình thái cực bát quái quyết vô cùng tự tin, thái cực bát quái kiếm ý lực công kích hay là cũng không đột xuất, thế nhưng sức phòng ngự nhưng là nghe tên. Liêu Thanh Hà đã nếm thử. Coi như ngưng mạch cảnh giới cường giả động thủ, như muốn đánh tan thái cực bát quái kiếm ý phòng ngự, đến ít nhất cũng phải ở 10 chiêu sau khi. Tần Phong tuy mạnh, nhưng Liêu Thanh Hà có tự tin bảo vệ hai người tính mạng. Người thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Tiếng nói mới hạ xuống, Tần Phong trong lòng bàn tay cổ kiếm tranh một tiếng kiếm reo, huyền giống như tự nhiều năm trong giấc ngủ say đột nhiên thức tỉnh, phát sinh rồng ngâm hổ gầm giống như rít gào, một đạo ánh kiếm thiên kiểu như rồng, bay lên mà ra, thê thảm kinh diễm ánh kiếm, trong phút chốc phủ kín bậc thang, thẳng hướng Liêu Thanh Hà bách tập mà tới. Kiếm khí ngang dọc, một chiêu kiếm ánh sáng lạnh. Ánh kiếm phủ kín con ngươi, Liễu Thanh Hà trong mắt lộ ra một ít kinh diễm, một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có xuất hiện ở đáy lòng, nhưng Liễu Thanh Hà cũng không có hoang mang, bắt quái kiếm ý một lần nữa mở ra, hóa thành thái cực bắt quái đồ bao vây lấy tự thân, kín kẽ không một lỗ hổng. Trong con ngươi đầy giấy tự tin, Liễu Thanh Hà cười gằn, Tần Phong mạnh hơn thì lại làm sao, muốn phá thái cực bắt quái kiếm ý, tuyệt đối không thể. Liễu Thanh Hà trong mắt lóe ra âm lãnh oán độc, lần này trả giá cao quá mức đau đớn thê thảm, lần sau nhất định phải đem này Tần Phong chém thành muôn mảnh, phương tiêu hận này. Nhìn thấy Liễu Thanh Hà không né tránh, mà là dở lại trò cũ triển khai thái cực bắt quái kiếm y dây dưa với hắn, Tần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn triều tịch tuyệt diệt kiếm mạnh nhất địa phương cũng không phải linh hoạt, mà là này quần quận vô ngần, một làn sóng cao hơn một làn sóng thủy triều sức mạnh. Nếu như Liễu Thanh Hà liều mạng tránh né, hắn vẫn đúng là không có cách nào đối phó Liễu Thanh Hà. Nhưng Liễu Thanh Hà lấy thái cực bắt quái kiếm ý phòng thủ, nhất thời cho hắn cơ hội. Thật dài hít một hơi, Tần Phong thôi thúc tầng 12 công lực, đem suốt đời tu vị tập hợp đủ ở chiêu kiếm này bên trên, ánh kiếm ầm ầm chém ra. Chiêu kiếm này chính là Tần Phong suốt đời tu vị xuất ra, tinh khí thần cô đọng, thủy triều tuyệt diệt kiếm thậm chí chém ra đệ tứ phong túng. Ánh kiếm quá nhắm thẳng vào này tiên tiên bắt quái đồ. Liễu Thanh Hà tim đập lợi hại, chỉ cảm thấy một luồng như thực chất khí tức tử vong phả vào mặt, trên mặt lộ ra một ít kinh hoàng, hắn cưỡng chế trong lòng hoảng loạn. Đem công lực thôi thúc đến đỉnh điểm, tiên thiên chân khí bám vào ở trường kiếm trong tay trên, cật lực đem tiên thiên bắt quái kiếm ý tinh diệu toàn bộ triển khai ra. Phốc phốc, này vượt quá tứ phóng túng thủy triều tuyệt diệt ánh kiếm chém qua, tiên thiên bắt quái đồ ầm ầm bị ánh kiếm từ bên trong rất hoành tràn bạo, bạo lực ánh kiếm thẳng tắp từ trận tròn con mắt Liễu Thanh Hà cái chán đảo qua, cả người lẫn kiếm đem Liễu Thanh Hà đạp đất đánh giết. Chương 112, thê đội thứ nhất thiên tài. Liễu đại ca. Tận mắt nhìn Liễu Thanh Hà bị Tần Phong một chiêu kiếm chém giết, Triệu Anh hầu như khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Chúng tinh học viện khóa này thê đội thứ hai xếp hạng thứ nhất thiên tài, chư hầu Liễu gia công tử, võ đạo bắt trọng thiên trung kỳ Liễu Thanh Hà lại bị một cái vô danh tiểu tốt chém giết. Tại chỗ, Tần Phong tứ chi như nhũn ra, giơ lên trường kiếm trong tay đều có chút mất công sức, tuyệt diệt thủy triều kiếm đệ tứ phóng túng tiêu hao tiên thiên chân khí hầu như đem hắn một lần rút khô. Trong kinh mạch trống rỗng, Tần Phong cật lực vận chuyển tiên thiên hôn nguyên chân khí, từng tia từng sợi xuyên thấu qua thiên địa chi cầu luyện hóa hư không trung nguyên khí. Khôi phục tiên tiên hôn nguyên chân khí. Chỉ là mấy tức thời gian, Tần Phong liền lần nữa khôi phục 3 phần 10 thực lực. Đây là tiên tiên cường giả tối chỗ cường đại, mạnh mẽ năng lực hồi phục, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thông qua thiên địa chi cầu rút lấy trong hư không nguyên khí tu luyện, khôi phục. Triệu Anh, hiện tại đến phiên người rồi. Tần Phong giơ tay lên bên trong cổ kiếm, chỉ tay Bạch Đế Thắng Tuyết thiếu niên. Tần Phong, ngươi giết không được ta. Triệu Anh cười lạnh, tuy rằng Liễu Thanh Hà chờ người chết ở Tần Phong dưới kiếm, thế nhưng hắn nhưng cũng không sợ sệt. Chỉ bằng người mặt hàng này. Tần Phong cười khẽ. Triệu Anh từ Tần Phong trong nụ cười cảm giác được một loại quen thuộc, đó là xem thường, chính như bọn họ lúc trước cười nhạo Tần Phong một chút, Triệu Anh trong con ngươi chảy ra một ít un tùn đoán độc, loại này xem thường, khiến cho Triệu Anh cảm giác được khuất nhục, phẫn nộ. Tần Phong, ngươi không muốn quá càn rỡ rồi. Triệu Anh tuấn giật trên mặt và mèo, âm thanh gầm nhẹ. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết đến ta sao? Ngươi mặc dù có thể giết chết Liễu đại ca bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ quá tự tin, không có phòng bị người. Thế nhưng ta không giống. Lời nói thôi, âm lãnh cười đắc ý, Triệu Anh từ trong lồng ngực lấy ra một mặt ngân lệnh bài màu trắng giơ lên đến. Ngân lệnh bài màu trắng trên nạm 6 viên vàng chói lọi kim tinh. Chúng tinh lệnh. Nhíu mày lên, Tần Phong trong con ngươi toát ra một ít âm trầm. Chúng tinh học viện người lúc trước đã nói, bất kỳ chỉ cần bóp nát chúng tinh lệnh sẽ được chúng tinh học viện thủ đoạn che chở, an toàn đi ra thử luyện ơi. Chỉ là một khi bóp nát chúng tinh lệnh cũng là đại diện cho triệt để từ bỏ lần này thử luyện. Tần Phong lúc trước có thể đem bao vây Liễu Thanh Hà ở bên trong mấy vị cường giả đánh chết, là bởi vì mấy người không tin Tần Phong có thể uy hiếp đến bọn họ. Thứ hai là những này người không muốn từ bỏ thử luyện, mang trong lòng may mắn. Nếu bọn họ hạ quyết tâm từ bỏ thử luyện, bóp nát chúng tinh lệnh Tần Phong dù như thế nào cũng giết không được bọn họ. Chẳng trách Triệu Anh không có sợ hãi. Tần Phong, ta Triệu Anh không sẽ phạm Liễu đại ca bọn họ như thế sai lầm. Vẻ mặt dữ tợn, Triệu Anh cực kỳ đắc ý, con ngươi hoán độc. Tần Phong, ta sẽ ghi nhớ người bàn cho ta sỉ nhục, hôm nay tất cả hắn nhật nhất định gấp trăm lần, ngàn lần xin trả. Liễu đại ca, Huyết ít, còn có những người khác cửu, chỉ cần ta Triệu Anh sống sót một ngày, nhất định sẽ từng cái xin trả. Không sai, ngươi rất lợi hại, ngươi thiên phú vượt qua tưởng tượng. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi, thế nhưng người ở cường thì thế nào? Ngươi người ở bên cạnh nhưng chưa chắc có năng lực của ngươi, ta hôm nay chịu đựng đến quất đục, ta đều sẽ từ trên người bọn họ tìm trở về. Triệu Anh nở nụ cười âm u. Bằng hữu của ngươi, Huyết Hôn, ngươi thê tử nhi nữ đều sẽ trở thành ta trả thù đối tượng, hết thảy cùng người người thân cận, ta muốn từng cái đem bọn họ ở trước ngươi lăng trì xuống quả, để người mỗi giờ mỗi khắc sống ở hối hận ở trong. Hối hận hôm nay hành động. Triệu Anh trong mắt tàn nhẫn hầu như vặn mèo. Người không có cơ hội. Đột ngột một cái lạnh lạnh âm thanh vang lên. Triệu Anh sống lưng phát lạnh, trong con ngươi đầy dây một vệ kinh hoàng, tùy theo khỏe mắt lộ ra một ít tàn nhẫn sắc, liền muốn bóp nát trong tay chúng tinh lệnh. Thế nhưng đã không kịp, một cái cao cao giơ chúng tinh lệnh cánh tay theo một đạo hào quang bảy màu bay ra ngoài. À! Huyết quang phun ra, Triệu Anh một tiếng hét thảm. Tần Phong con ngươi sáng ngời, một chiêu kiếm chém ra, thê thảm hàn quang trong nháy mắt bay nhanh mấy trượng, hàn quang lạnh lẽo trong nháy mắt xuyên qua Triệu Anh mắt trái thẳng vào sau đầu. Phốc phốc! Ánh kiếm bổ ra, Triệu Anh tàn thi trong nháy mắt hóa thành hai đoạn. Thật nhanh kiếm! Hào quang bảy màu khẽ nhúc nhích, một vị nữ giả nam trang công tử áo gấm đã xuất hiện ở bậc thang bên trên. Nàng 15, 16 tuổi khoảng chừng, môi hồng răng trắng, như một giới phiên phiên quý công tử, một đôi như yên như nước đôi mắt đẹp nhìn Tần Phong, nhìn quanh trại này. Vừa mới xuất kiếm chính là nàng. Chỉ là một chiêu kiếm, võ đạo bắt trọng thiên sơ kỳ Triệu Anh liền bóp nát chúng tinh lệnh cũng không kịp, liền bị chém rớt một cái cánh tay. Nhìn này nhanh như chớp giật đâm thủng Triệu Anh trường kiếm, thiếu nữ trong con ngươi lóe qua một ít kỳ lạ màu sắc, than thở. Thực sự là thật nhanh kiếm. Nghe vậy, Tần Phong đánh ra trường kiếm, liếc mắt một cái thiếu nữ, Tần Phong nhận ra vị này thiếu nữ chính là Đại Yên công chúa Đỗ Bình Hạ, cũng là chúng tinh học viện mạnh nhất 5 người một trong, thê đội thứ nhất thiên tài. Công chúa điện hạ quá khen rồi. Đánh ra vị này nam trang phục mỹ nhân, Tần Phong thu kiếm cười khẽ. Đỗ Bình Hạ lắc đầu một cái, nói rằng: "Nguyên bản nghe Vu Giao nói người làm sao ghê gớm, bổn công chúa còn có chút không tin, nhưng bằng vào trước mắt chiêu kiếm này thanh thế mới biết chân thực đến tên bể." Đỗ Bình Hạ trong lòng than thở, trước mắt này áo bào đen thiếu niên quả thật có tư cách trở thành nàng minh hữu. Ở Đỗ Bình Hạ trong lòng thán phục thời điểm, không biết, Tần Phong trong con ngươi kinh ngạc cũng không phải số ít. Trước mắt vị này nữ giả nam trang thiếu nữ khí tức ra ngoài tưởng tượng mạnh mẽ, ở Tần Phong nguyên bản như đã đoán trước, năm lớn chiến thần nhiều nhất cũng chính là võ đạo bắt trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Vậy mà lúc này vừa thấy, Tần Phong nhạy bén linh giác nhất thời phát hiện trước mắt vị này thiếu nữ khí tức trên người tuyệt đối vượt quá võ đạo cửu trọng thiên. Nghe Triệu Chí Kính nói năm lớn chiến thần đa số là võ đạo bắt trọng ngày sau kỳ, người mạnh nhất cũng bất quá là võ đạo bắt trọng thiên đỉnh cao, Triệu Chí Kính được xưng bách sự thông, tình báo sẽ không có ngộ, hiển nhiên năm người này là mấy ngày nay có cơ duyên khác đột phá cảnh giới, hẳn là này tử khí cùng nhật dị tượng, tử khí rót vào người thành tích đột phá cảnh giới. Trong lòng nghiêm nghị, Tần Phong có chút đau đầu phát hiện nếu muốn đoạt được chúng tinh học viện khóa này thủ tọa vị trí, cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, trên mặt nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, Tần Phong nói rằng: "Công chúa điện hạ quá khen rồi, muốn nói kiếm thuật, vừa nãy công chúa điện hạ này một chiêu kiếm mới là kinh diễm, một chiêu kiếm thẳng thắn dứt khoát chém xuống vị này võ đạo bắt trọng thiên võ người cánh tay, phần này kiếm thuật tuyệt không so với nguyên đạo chân, Lý Thu Trắng hai vị thua kém." Tần Phong nói chính là nói thật, Đỗ Bình Hạ kiếm đạo trình độ xác thực không thấp. Lắc đầu một cái, Đỗ Bình Hạ cười nói: "Tần Phong công tử vẫn là trở thành ta Đỗ Bình Hạ, như vậy quen thuộc một ít." "Như vậy cũng được, Đỗ Minh." Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, vị công chúa này điện hạ vai hùng thở mạnh đúng là không kém hơn Nam Nhi. "Tần Minh." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đốn có một loại gặp lại hận muộn cảm giác. Cạn nói chuyện vài câu sau khi, Đỗ Bình Hạ nhất thời chỉ vào trên đất Liêu Thanh Hà thi thể nói rằng: "Tần Minh, ngươi phải cẩn thận." Liêu Thanh Hà cùng Liêu Tàn Dương như thế, đều là xuất thân tự Liêu gia. Hai người chính là một mạch mà ra anh em ruột, tuy rằng không phải một nữ đồng bào, quan hệ cũng có chút không hòa thuận, thế nhưng dù sao máu mủ tình thâm, Liêu Tản Dương biết Liêu Thanh Hà chết rồi về công về tư hắn cũng có tìm ngươi đến báo thủ. Liêu Thanh Hà tuy rằng tư chất xuất chúng, nhưng cùng Liêu Tản Dương so sánh vậy thì là đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Liêu Tản Dương thực lực mạnh mẽ như thế. Tần Phong nhíu mày lên. Trong lòng thầm nói phiền phức, bất quá Tần Phong cũng không sợ, bây giờ tiên tiên hỗn nguyên nhất khí đã đạt tới 10 tầng phong túng, chỉ cần cho hắn thời gian. Thủy triều tuyệt diệt kiếm thuật hoàn toàn có thể đẩy đến 10 tầng cảnh giới. 4 tầng cảnh giới có thể chém giết võ đạo cửu trọng thiên võ giả, nếu là thôi diễn đến 10 tầng cảnh giới này chính là đáng sợ đến mức nào. Tần Phong, ngươi không nên khinh thường, Liêu Tản Dương tu hành một môn cổ lão công pháp, mà lại có cơ duyên khác, ta từ một ít con đường từng chiếm được tin tức, hắn tựa hồ được viễn cổ cường giả Thơ Thất Tuyệt lão tổ bí mật truyền thừa, nói chung vô cùng đáng sợ. Chúng ta 5 người tuy rằng cùng xưng là 5 lớn chiến thần, nhưng nếu luận thực lực, mạnh nhất khả năng chính là hắn. Chương 113 Không cẩn thận liền nhìn thấy tiền bối quả thể. Thơ Thất Tuyệt lão tổ. Tần Phong khẽ nhíu mày, Tần Phong nghe nói qua danh tự này, Thơ Thất Tuyệt lão tổ là thượng cổ thời đại hoành hành nhất thời cự phách. Tuy rằng chưa từng xưng đế, nhưng có cường giả vạch ra cái đó sức chiến đấu tuyệt đối không thấp hơn 9 đại ma đế. Liêu Tản Dương dĩ nhiên đến ngã Thơ Thất Tuyệt lão tổ đạo thống, cơ duyên tạo hóa quả thực kinh người. Tần Phong ánh mắt nghiêm nghị, đây là một đáng sợ ẩn tại đại địch. Đỗ Bình Hạ cùng Tần Phong cạn hàn huyên vài câu, dưới bậc thang một thiếu nữ vội vã đi lên ở Đỗ Bình Hạ bên thai thì thầm một câu. Đỗ Bình Hạ con ngươi sáng ngời, cho Tần Phong để lại một cái địa chỉ, sẽ theo cô gái kia vội vã biến mất ở trên ngọn núi. Tần Phong suy đoán Đỗ Bình Hạ khả năng tìm tới Đệ Bát Cung manh mối. Tuyết vực vô ngần, Đệ Bát Cung, Đệ Cửu Cung đều cực kỳ thần bí, có người nói Đệ Bát Cung vị trí ở Linh Khư Tông phế tích bên trong, địa điểm cực kỳ bí ẩn, bên trong có không biết nguy hiểm, như phải tìm được Đệ Bát Cung, cần không ít thời gian. Nhưng những này cùng Tần Phong tạm thời không quan hệ, Tần Phong hiện tại mục tiêu là thứ 7 cung điện. Đỗ Bình Hạ đi rồi, Tần Phong hơi hơi nghỉ ngơi. Tần Phong khoanh chân ngồi ở gió tuyết kêu khóc trên bậc thang. Quần quận không ngừng thông qua thiên địa chi cầu rút lấy trong hư không nguyên khí khôi phục tu vi. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí là hàng đầu võ đạo trúc cơ công pháp, đột phá tiên thiên thời gian căn cơ chất pháp, bởi vậy từ trong hư không rút lấy đến nguyên khí so với phổ thông tiên thiên võ giả càng nhiều. Chỉ là tiên thiên võ giả tự trong hư không rút lấy nguyên khí có hạn, Linh Hải Đại Lục từng có võ giả đã nói, thiên địa chi cầu phút tứ đẳng, tiên thiên trúc tiểu, ngưng mạch ngọc cầu, luân hải kim cầu, luân hồi thần tiểu. Trúc tiểu, ngọc cầu, kim cầu, thần tiểu chia làm tứ đẳng, thiên địa chi cầu tính chất càng cao, không thể nghi ngờ từ trong hư không rút lấy nguyên khí càng nhiều. Ngại hà, tiên thiên cảnh giới mới miễn cưỡng mở ra thiên địa chi cầu cực kỳ yếu đuối, chỉ có thể rút lấy không ít hư không nguyên khí, vì lẽ đó được gọi là trúc tiểu. Thế nhưng Tần Phong cảm giác được, giờ khắc này hắn tự hư không rút lấy nguyên khí năng lực muốn so với bình thường tiên thiên võ giả mạnh mẽ nhiều lắm. Bình thường tiên thiên võ giả đa số là chỉ có thể một từng tia từng sợi tự trong hư không rút lấy nguyên khí, nhưng mà Tần Phong giờ khắc này nhưng cảm giác như là một dòng suối nhỏ. Chạy nhỏ giọt hư không nguyên khí từ hư không sâu xa trong huyệt động chảy ra đến, rơi vào thân thể bên trong, trăm cái hô hấp sau khi, tiên thiên hỗn nguyên chân khí nhất thời khôi phục. Chạy nhỏ giọt tiên thiên hỗn nguyên chân khí tự chu thiên trong kinh mạch chảy xuôi, ổn định ám thương. Hóa thành sinh mệnh chi nguyên từng tia từng sợi gột rửa trong cơ thể tạp chất, ô hế. Tần Phong môi miệng khẽ nhếch, một đạo màu xám làm người buồn nôn tanh hôi yên khí phun ra. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong tinh thần sảng khoái đứng lên, Tần Phong phát hiện một trận chiến sau khi, hắn tiên thiên hỗn nguyên chân khí còn có chút hứa tinh tiến. Duy nhất lệnh Tần Phong đau lòng chính là Huyền Vũ thần đan dược tính lần thứ 2 đánh mất 1/10. Bất quá lần này khôi phục, Tần Phong đột ngột có một loại cảm giác kỳ diệu, Tần Phong cảm giác đối với hư không hơi nước lưu động nhiều hơn rất nhiều chưa từng phát hiện hoàn toàn mới cảm ngộ. Tần Phong có một loại trực giác, thật giống có sớm muộn có một ngày hắn có thể như thường trưởng khống những này hơi nước. Cái cảm giác này rất quỷ dị, đến rất đột ngột, như là đột nhiên sinh ra, thế nhưng rất chân thực. Hẳn là hòa vào Huyền Vũ tinh huyết duyên cớ. Đứng tại chỗ, Tần Phong trong lòng suy đoán nói, Huyền Vũ thần đan chính là lấy một con chưa sinh ra Huyền Vũ trứng thần vì là thuốc dẫn luyện chế mà thành, Huyền Vũ thần đan dược tính hoàn mỹ hòa vào Tần Phong trong cơ thể, trình độ nào đó trên được một ít Huyền Vũ thần lực. Huyền Vũ chính là tứ linh thần thú bên trong phương Bắc trưởng quản vạn nước bản nguyên thần thú. Điều khiển hải dương chính là Huyền Vũ thần thú bản năng. 10 cái hô hấp sau khi, Tần Phong xuất hiện ở thứ 7 cung điện Bạch Ngân trong cung. Thân đăng trước, vô số tuyết liên hoa cánh phiêu linh, từng đạo nhu hòa ánh sáng lộng lẫy lưu động, từ từ ngưng luyện ra một cái vóc người cao gầy, yêu kiều thước tha bóng người xinh đẹp. Đây là một người phụ nữ, một cái nữ nhân xinh đẹp, trên người mặc là nhạt màu trắng cung trang, thanh nhã nơi nhưng nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần, mặc ngọc giống như thanh thơ, đơn giản đoản cái phi tiên kế. Đôi mắt đẹp nhìn quanh hoa hòe tràn đầy, môi đỏ dạng thanh đạm cười yếu ớt. Thanh nhã cung trang mỹ nhân ngón tay một điểm, vô số cánh hoa đan chéo bên trong xuất hiện một thanh thuần trắng trường kiếm. Đây là một vị khủng bố cường giả, Tần Phong xem trên người nàng lưu động khí thế, tuyệt đối là cô động võ đạo nguyên thai cường giả. Nhìn mắt lộ ra kinh diễm vẻ mặt áo bào đen thiếu niên, cung trang nữ tử sóng mắt lưu chuyển, cười nhạt nói: "Tiểu tử, ta chính là thứ 7 cung điện người bảo vệ Tuyết Liên tôn giả, này thứ 7 cung điện chính là bản tọa chủ trì, quy tắc rất đơn giản, ở bản tọa thủ hạ chống đỡ quá 3 chiêu, coi như người qua ải." Ba chiêu. Tần Phong bĩu môi đi, ngưng mạch cảnh giới cường giả đừng nói ba chiêu, chính là một chiêu võ đạo cửu trọng thiên võ giả cũng không tiếp được. Ngưng mạch cường giả đã đặt chân thần thông lĩnh vực, nắm giữ các loại khó mà tin nổi năng lực, giơ tay nhấc chân chặt đứt sông lớn, tuyệt đối không phải võ đạo cửu trọng thiên võ người có thể mơ ước. Tần Phong trừ phi lĩnh ngộ thủy triều tuyệt diệt kiếm 10 tầng phong túng, hoặc có thể đủ để ngang hàng trước mắt vị này Tuyết Liên tôn giả, bằng không một điểm phần thắng đều không có. Làm như nhìn thấu Tần Phong tâm tư, Tuyết Liên tôn giả nói rằng: "Đương nhiên bản tôn giả sẽ áp chế thực lực, chỉ có thể vận dụng 5% thực lực, chỉ muốn võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ tu vị động thủ." Võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ. Tần Phong tinh thần chấn động, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử đúng là rất tự tin. Xem Tần Phong biểu hiện, Tuyết Liên tôn giả lắc đầu cười khẽ, không nói ra được phong tình vạn trùng, phảng phất theo nàng tiếng cười như chuông bạc, toàn bộ Tuyết Phong Tuyết Liên nở rộ. Có lẽ là xem Tần Phong biểu hiện vẫn tính lễ phép, Tuyết Liên tôn giả cố ý đề điểm một câu: "Tiểu tử, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Cứ việc bản tọa chỉ vận dụng 5% sức mạnh, tương đương với võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ, thế nhưng trên thực tế uy năng tuyệt không kém hơn bán bộ ngưng mạch cảnh giới cường giả một đòn toàn lực. Ngươi nếu là không có nắm, bản tọa khuyên ngươi vẫn là rất sớm lui ra thứ 7 cung điện. Nếu là động lên tay đến, bản tọa không thể bảo đảm không tổn thương người." "Tiểu tử, ai tiểu tử, đã không nhỏ rồi." Tần Phong nhìn một chút gần nhất phát dục hài lòng nơi nào đó, ưỡn ngực thang. Bất quá đối với ngưng mạch cảnh giới cường giả, đặc biệt là nữ nhân, Tần Phong không biết tại sao luôn cảm giác đấy lòng dù sao vẫn là sức lực không đủ. Lần trước thua ở cái kia nhặt được tuyệt mỹ nữ nhân dưới thân, lưng chua đau lưng chừng mấy ngày, Tần Phong nhìn thấy ngưng mạch cảnh giới nữ nhân, đặc biệt là đại mỹ nhân, Tần Phong luôn có một loại muốn rửa sạch nhục nhã kích động. Thấy Tần Phong quyết định chủ ý, Tuyết Liên tôn giả cười nhạt, nói rằng: "Dĩ nhiên như vậy, ngươi liền tiếp ta chiêu đi, Vạn Hoa Phiêu Linh." Tuyết Liên tôn giả bạch đi rìa phiêu mệ, theo một tiếng hừ nhẹ, bóng trắng xoay tròn, một đạo hàn quang bay lên không bay ra. Ánh kiếm chém liên tục, cùng với ra vô số màu trắng phi hoa, đẹp không sao tả xiết. Đây là Tần Phong xem qua xinh đẹp nhất kiếm thuật. Vạn ngàn cánh hoa kéo tới, bao phủ quanh thân, Tần Phong trong lòng lóe qua một hơi khí lạnh, thanh phong luyện thần bộ bước ra, hóa thành một đạo thanh phong qua lại quá vô số cánh hoa. Phong chi ý cảnh. Chẳng trách tiểu tử tự tin như vậy. Tuyết Liên tôn giả trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một nụ cười, nàng hừ nhẹ một tiếng. Bất quá chỉ là một thành phong chi ý cảnh, có thể đừng hòng thông qua bản tọa thủ vệ thứ 7 cung điện. Tuyết Liên tôn giả thân hình lóe lên, nàng tốc độ càng là so với Tần Phong thanh phong luyện thần bộ còn nhanh hơn mấy phần. Kề sát Tần Phong thân hình mà đến, Tần Phong hầu như có thể nghe thấy được tốt lắm người thanh nhã mùi thơm. Cùng lúc đó, Tuyết Liên tôn giả trên người kình khí biến ảo thành vô số màu trắng cánh hoa hướng về Tần Phong thân hình bao vây mà tới. Linh xả lộ ra. Nhưng mà sẽ ở đó cánh hoa liền đem chạm đến nói Tần Phong vạt áo thời điểm, Tần Phong thân hình khó mà tin nổi vặn mẹo, giống như một cái lệnh linh xả, từ không gian thu hẹp xuyên qua, một lưu bay vọt mấy trượng. Tu luyện linh xả phục ma quyền, Tần Phong thân hình linh hoạt hầu như là so với thiên xả còn trơn trượt. Giảo hoạt con vật nhỏ. Mắt thấy tới tay con mồi chạy mất, Tuyết Liên tôn giả trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một ít giận dữ, thân hình lóe lên vẫn điểm ra, vô số phi hoa đan chéo hầu như trong nháy mắt theo sát áo bào đen thiếu niên đến người sau phía sau. Áo lót đại hàn, Tần Phong trong con ngươi bắn ra một ít tinh mang, kho lang một tiếng, xoay người một chiêu kiếm bạo đâm mà ra. Đem suốt đời tiên thiên hỗn nguyên chân khí bám vào một chiêu kiếm bên trên, hóa thành một chiêu kiếm đâm ra. Thủy chiêu tuyệt diệt kiếm kiếm ý phun trào, âm ầm chuyển lên đâm tới phi hoa kinh khí. Ầm ầm. Bốn tầng thủy chiêu tuyệt diệt kiếm khí bạo phát, hầu như là như bẻ cảnh khô nổ nát theo sắt mà tới phi hoa kinh khí. Không được. Cảm nhận được này cố vượt xa võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới kiếm khí đáng sợ, Tần Phong phía sau theo sắt mà tới Tuyết Liên tôn giả thay đổi sắc mặt, nhưng mà không đợi nàng phản ứng, trong nháy mắt bắn trúng nàng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Tuyết Liên tôn giả đột nhiên trúng chiêu, cuồn cuộn kiếm khí trực tiếp bắn trúng nàng phát sinh nổ tung. Ầm ầm. Đầy trời áo vụn tung bay, Tần Phong trong lúc vội va thậm chí nhìn thấy một cái vô hạn tốt đẹp hoàn mỹ chớp mắt chuyển qua, trong nháy mắt tránh nhập một cái trụ đá sau khi. Tần Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, thầm nói xong, xảy ra vấn đề rồi. Không cẩn thận nhìn thấy vị tiền bối này ngự tỷ quả thể rồi. Chương 114, Tuyết Liên sư tỷ. Bốn tầng triều tịch diệt tuyệt kiếm khí hầu như là tương đương với ngưng mạch cảnh giới cường giả tiện tay một đòn, Tuyết Liên tôn giả hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong có thể phát sinh đáng sợ như thế một chiêu kiếm, nhất thời không có phòng bị, lập tức trúng chiêu rồi. Tuy rằng thời khắc mấu chốt chân lực hộ thể, bảo vệ thân thể, không có bị thương, thế nhưng cả người quần áo lại bị cuồng bạo kiếm khí phá hủy, hóa thành mảnh vỡ. Trụ đá sau khi, Tuyết Liên tôn giả mặt cười hồng nhỏ máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn thần đàn phía trước, một mặt vô tội áo bào đen thiếu niên. Cái này tiểu hỗn đản, hắn tuyệt đối là cố ý. Trụ đá mặt sau, Tuyết Liên tôn giả no đủ tuyết nị kịch liệt chập trùng, cao gầy linh lung thân thể hình thành một cái khuyết đại độ cong. Tuyết Liên tôn giả cố ý lao ra một chưởng vỗ chết cái kia tiểu hỗn đản, ngại hà hiện tại sợi nhỏ chưa. Tần Phong thật không phải cố ý, bất quá từ cùng vừa mới này chợt lóe lên hoàn mỹ, Tần Phong cả người khí huyết căng phồng. Nơi đó, tốt trắng, còn không có một ngọn cỏ. Tần Phong phát hiện mình có vẻ như phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Đột ngột, Tần Phong cả người sống lưng hiện ra lạnh, có một loại bị cái gì đáng sợ đồ vật nhìn chằm chằm cảm giác. Không cần đoán Tần Phong cũng biết, này Tuyết Liên tôn giả khẳng định trong bóng tối lấy ánh mắt muốn giết người theo dõi hắn. Tần Phong ngượng ngùng nở nụ cười, liếc mắt nhìn thần đàn trung ương hiện lên một viên lệnh bài màu bạc, vài bước gỡ xuống hòa vào chúng tinh lệnh bài bên trong. Như một làn khói ra bạch ngân cung điện, cũng không quay đầu lại xông tới xuống. Ở Tần Phong sau khi rời đi không lâu, bao bọc một bộ màu trắng lụa mỏng Tuyết Liên tôn giả lần nữa xuất hiện ở bạch ngân cung điện trước, nhìn Tần Phong vội vã phương hướng ly khai, Tuyết Liên tôn giả cắn hàm răng, mỹ nhân mặt cười ngậm sương, hận đến nghiến răng. Cái này tiểu hỗn đản, ngươi cho ta chờ, chờ ngươi tiến vào chúng tinh học viện sau khi, sư tỷ ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc người. Tuyết Liên tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Thông qua thứ 7 cung điện, Tần Phong cuối cùng cũng coi như đổi tới thê đội thứ nhất thiên tài bước tiến, mơ hồ mà lại có cái sau vượt cái trước xu thế. Tần Phong đi rất gấp, thân hình tung càng trực tiếp từ chót vót trên bậc thang đi xuống tung càng, phảng phất mặt sau có cái gì mánh hổ ở theo dõi hắn. Thân hình cực nhanh xem ra có chút chật vật, một bước trong lúc đó, sau một khắc liền xuất hiện ở hơn 10 trượng có hơn, chỉ là chớp mắt liền xuống 3, 4 dặm, Tần Phong tê cả da đầu, cảm thấy mặt sau đôi tròng mắt kia ở theo hắn. Chờ đến sườn núi thời điểm, này sau lưng tràn ngập không quen đôi tròng mắt kia mới rời sự chú ý. May là không có đổi tới. Nhìn ngọn núi Bạch Ngân cung điện, Tần Phong âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nếu như Tuyết Liên tôn giả tức giận, Tần Phong ngoại trừ chạy chối chết, vẫn đúng là không có phương pháp khác. May là Tuyết Liên tôn giả không có truy cứu. Tần Phong âm thầm vui mừng. Bất quá nói thật, Tuyết Liên tôn giả vóc người thực sự là hoàn mỹ, đều không kém hơn ta phá thân đối tượng rồi. Chờ thần kinh thanh tĩnh lại, Tư cùng lúc trước này lóe lên một cái rồi biến mất cảnh xuân, Tần Phong cả người khí huyết không khỏi lần thứ hai xông lên đỉnh đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Không có một ngọn cỏ, cực phẩm view vật a. Tần Phong chép miệng một cái ba, kể từ cùng này bờ sông nữ tử hợp xây sau khi, Tần Phong đã mấy tháng chưa từng nghe thấy được thịt vị. Vốn là ở Sơn Hà Thành có cơ hội bắt đại yên thập đại mỹ nhân một trong Từ Nhã, ngại hà đi quá mau. Đi ra thứ bảy cung điện, Tần Phong trực tiếp tìm kiếm đệ bát cung, đệ bát cung vị trí chính là ở vào tuyết vực Trung Nguyên Linh Khư Tông di tích bên trong. Tần Phong theo bậc thang mà xuống, ở dưới chân núi rất xa nhìn thấy bách bộ có hơn chính đang một chỗ trên nham thạch đả tọa thổ nạp một cái thiếu nữ mặc áo đen. Thiếu nữ mặc áo đen này nhìn thấy Tần Phong từ dưới chân núi đi xuống, nhất thời từ trên nham thạch đi xuống, hô. Tần Phong công tử dừng chân. Người là Âm Mỹ Lệ Hoa. Nhìn dung mạo thanh nhã, khí tức quặng cu é thiếu nữ mặc áo đen, Tần Phong lóe qua một ít quen thuộc, Tần Phong từng ở Vu Giao bên người gặp tên thiếu nữ này. Tần Phong quét mắt qua một cái thiếu nữ mặc áo đen, thiếu nữ mặc áo đen tu vị không thấp, chính là một vị tiên thiên sơ kỳ thiên tài. Ở chúng tinh học viện thiên tài thê đội bên trong, tuyệt đối là thê đội thứ ba người tài ba. Tần công tử thật tin tưởng. Thiếu nữ mặc áo đen ngữ khí lạnh lạnh, đúng mức. Công chúa điện hạ có dặn dò, nói là Tần công tử thông qua thứ bảy cung điện sau khi, nhất định sẽ đánh này trải qua, thông báo chúng ta chờ đợi ở đây. Hóa ra là Đỗ huynh dặn dò, nàng có thể có cái gì nhắn lại. Thiếu nữ mặc áo đen gật gù, từ trong lồng ngực lấy ra một vật nói. Đây là công chúa vì là Tần Phong công tử chuẩn bị địa đồ, theo địa đồ, Tần Phong công tử có thể trực tiếp tìm tới đệ bát cung vị trí, công chúa điện hạ ở nơi đó chờ đợi công tử. Đây là một tấm tuyết lang gia chế thành bản đồ đơn giản, Tần Phong liếc mắt nhìn, bản đồ này vẽ chính là tuyết vực một phần sông băng địa hình địa thế, đánh dấu một chút ẩn chứa khó lường nguy hiểm sông băng, này ở tuyết vực bên trong cất bước là vô cùng quý giá. Sau đó, Âm Mỹ Lệ Hoa lại nói, ngoài ra còn có chính là có liên quan với đệ bát cung một phần tình báo, Tần Phong công tử có thể tìm hiểu một chút. Âm Mỹ Lệ Hoa sẽ có liên quan với đệ bát cung một chuyện nghi giản yếu nói một chút, nửa cái thời thần sau khi mới rời đi. Thiếu nữ mặc áo đen rời đi rất vội vàng, khoảng chừng có chuyện quan trọng khác. Tần Phong thân hình lóe lên, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, hướng về đệ bát cung Linh Khư cung điện chạy đi. Đệ bát cung không giống với phía trước bảy cung điện, đệ bát cung chính là ở vào một chỗ vạn năm sông băng bên trong, nơi đó cực hàn, sông băng hội tụ, chính là một chỗ hiểm địa. Dựa theo thiếu nữ mặc áo đen từng nói, nơi này hóa ra là Linh Khư Tông một chỗ biệt viện, tuy rằng Linh Khư Tông phá diệt, thế nhưng bên trong còn có một chút thập phần thần bí nhân vật đáng sợ, ẩn chứa khó lường nguy hiểm. Bất quá to lớn nguy hiểm sau khi, cũng ẩn chứa to lớn cơ duyên. Căn cứ Đỗ Bình Hạ chờ người sưu tập tin tức, Linh Khư Tông chỗ này biệt viện lại đổi làm luyện linh cung điện, nơi đó là Linh Khư Tông đệ tử luyện linh chỗ. Linh Khư Tông chính là một cái cổ lão tông môn, nắm giữ rất nhiều cổ lão thất truyền tài nghệ, trong đó có một môn kỳ lạ kỹ xảo gọi là luyện linh. Một ít huyết thống cổ lão man thú thường thường nắm giữ một số võ giả cũng vì đó ước ao thiên phú thần thông. Có chút man thú tiên thiên thần thông, thậm chí dính đến căn nguyên nhất pháp tắc, cho đến vô thượng thần ma đại đạo. Luyện linh hoạt là đem những này mạnh mẽ man thú tinh phách lấy bí pháp luyện hóa, tùy cơ nung nấu ra man thú trên người một đạo tiên thiên thần thông. Mượn này môn cổ lão tài nghệ, lại phối hợp Linh Khư Tông bí pháp, có thể đem này nói nung nấu ra thiên phú thần thông, hoàn mỹ gắn ở võ giả trên người. Chờ cùng với võ giả trời sinh nắm giữ một đạo tiên thiên thần thông. Tiên thiên thần thông chính là nắm giữ vô hạn tiềm lực trưởng thành thần thông. Đây là một loại cực kỳ nghịch thiên tài nghệ, phải biết thông thường chỉ có huyết thống cực kỳ mạnh mẽ thần thú mới sẽ vừa sinh ra sẽ nắm giữ tiên thiên thần thông. Như Chu Tức Nam Minh Ly Hỏa, Phượng Hoàng Niết Bàn thần thông, Huyền Vũ Phiên Giang Đảo Hải, Nặng Rõ Hồi Thiên Phạm Nhật, Lôi Thú Thiên Địa Thần Lôi vân vân. Linh Khư Tông chính là nắm giữ như vậy một loại đặc biệt tài nghệ, mới cấp tốc quật khởi, trở thành linh hải trên đại lục nhất lưu thế lực lớn. Thế nhưng theo Linh Khư Tông diệt, luyện linh bí mật đã sớm thất truyền rồi. Bất quá căn cứ Đỗ Bình Hạ tin tức truyền đến nhưng là có người ở sông băng đệ bát cung cách đó không xa phát hiện năm đó Linh Khư Tông phá diệt, chìm vào trong đất luyện linh nơi. Vì thế, Liêu Tàn Dương, Tiêu Ngọc Thiểm, Nguyên Đạo Chân chờ một nhóm thê đội thứ nhất thiên tài đã đổi tới, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến vào luyện linh nơi. Chương 115, luyện linh nơi. Thần thông chính là ngưng mạch cảnh giới cường giả tiêu chí, dù cho là đột phá ngưng mạch cảnh giới, bình thường cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ một đạo võ đạo thần thông. Ngưng mạch cảnh giới trước, nắm giữ một đạo thần thông, hơn nữa còn là tiềm lực vô biên tiên thiên thần thông, đây đối với võ giả mà nói là một cái không cách nào chống đỡ mê hoặc. Nếu như ai có thể có được luyện linh, nắm giữ một đạo thần thông, không nghi ngờ chút nào, khóa này thủ tọa chính là lại không tranh luận. Điểm này Tần Phong rõ ràng, Đỗ Bình Hạ rõ ràng, những người khác cũng rất rõ ràng. Đoạn không thể để cho những người khác luyện linh. Sông băng kỳ lạnh, vạn trượng tuyết sơn thẳng đứng, gió lạnh gào thét. Một bộ áo bào đen xuất hiện ở một chỗ bí ẩn sông băng lối vào thung lũng, Tần Phong nhìn trên tay địa đồ, ánh mắt nhìn quét trước mắt khe núi này. Thung lũng này ở vào một chỗ to lớn sông băng bên trong, hai bên là rãnh nứt thật dày băng sơn, lạnh lẽo thê lương hàn khí từ trong sơn cốc thổi ra, dù cho là hán bực này tiên tiên võ giả cũng không khỏi cảm thấy một loại lạnh giá. Này nếu như thay đổi võ giả bình thường, đã sớm bị gió lạnh thổi cứng huyết thống, đông chết ở chỗ này. Tần Phong ở lối vào thung lũng rất xa liền nhìn thấy mười mấy vị quần áo hoa lệ thiếu niên nam nữ chính tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn ở tại chỗ đi lại. Cầm đầu là chính là hắn vị kêu Minh Hiếu, đại yên công chúa Đỗ Bình Hạ. Thần huynh, người rốt cục đến rồi. Rất xa nhìn thấy này một bộ áo bào đen thiếu niên từ đằng xa đi tới, Đỗ Bình Hạ nở nụ cười. Đỗ huynh, để người đợi lâu rồi. Tần Phong cũng là thở ra một hơi. Muốn tìm tới nơi này có thể thật không dễ dàng, mảnh đất kia quá giản dị, hơn nữa sông băng địa hình đa số tương tự, phương hướng khó có thể nhận biết. Hắn nhưng là tìm đã lâu mới tìm được cái này sơn cốc bí ẩn. Tần Phong Tần công tử nhưng là thật là tự đại, để chúng ta nhiều người chờ như vậy một mình ngươi. Đột ngột một cái âm thanh quái gở vang lên. Đỗ Bình Hạ phía sau, một cái lục y thiếu niên lúc này một mặt bất mãn nhìn áo bào đen thiếu niên môi hơi bạc, ánh mắt lạnh lẽo, trên dưới đánh giá, mang theo một ít căm ghét. Vị công tử này là? Cao mày, Tần Phong ánh mắt rơi vào Đỗ Bình Hạ trên mặt. Liếc mắt nhìn lục y thiếu niên, lông mày hơi nhíu, Đỗ Bình Hạ đáy mắt lóe qua một ít không thích. Trên mặt mỉm cười, Đỗ Bình Hạ chỉ vào lục y thiếu niên nói rằng: Tần Phong, ta đến cùng người giới thiệu, vị này chính là Triệu Minh Thành Triệu Công Tử. Triệu Công Tử chính là Đại Tấn Chư Hầu Thế Gia xuất thân, thân phận hiển quý, là Triệu Gia bất thế chi thiên tài. Giờ khác này tu vị cũng là võ đạo bắt trọng ngày sau kỳ, chân chân chính chính thê đội thứ nhất thiên tài. Chính là tối có hy vọng đấu võ chúng tinh học viện tân sinh thủ tọa cường giả. Lần này cũng là minh hữu của chúng ta. Chuẩn bị cùng chúng ta đồng thời tiến vào luyện linh nơi. Không dám làm, không dám làm. Công chúa điện hạ quá khen rồi. Từ Đỗ Bình Hạ phía sau đi ra, Triệu Minh Thành ngoài miệng kiêm tốn, giữa hai lông mày chưa chắc lóe qua một ít nào ý, ánh mắt rơi vào áo bào đen trên người thiếu niên, càng là mang theo vẻ đắc ý. Sau đó, Đỗ Bình Hạ lại kéo qua Tần Phong quay về mọi người giới thiệu. Vị này Tần Phong Tần công tử, Tần Phong công tử nhưng là người đến sau cư trên, vẹn vẹn thời gian nửa ngày liền một hơi mở ra bảy cung điện. Cái đó sức chiến đấu trước có thể nói là có 102 cung cấp. Theo Đỗ Bình Hạ lời nói, từng đạo tầm mắt rơi vào Tần Phong trên người. Mang tới điểm điểm kinh ngạc, có thể ở nửa ngày bên trong, một hơi mở ra bảy cung điện, chỉ là thực lực chính là đáng giá khẳng định. Từng cái thiếu niên ánh mắt đối diện khẽ gật đầu, xem như là tiếp nhận vị này mới minh hữu. Bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Có thể đặt chân ở chỗ này người, người nào lại đơn giản đến, Tần Phong chiến tích ở chúng tinh học viện những người khác xem ra xem như là vô cùng bắt mắt, nhưng ở nơi đây mọi người nhìn lại cũng chỉ đến như thế. Hơi nghiêng đầu đi, Tần Phong ánh mắt đảo qua này mười mấy vị thiếu niên nam nữ, ánh mắt mang theo từng tia chấn động. Tần Phong giờ khắc này mới phát hiện những này vờn quanh ở Đỗ Bình Hạ thiếu niên bên cạnh nam nữ càng là yếu nhất cũng là võ đạo bát trọng thiên. Nay càng là mười mấy vị võ đạo bát trọng thiên trở lên thiên tài. Mạnh nhất thậm chí đã đột phá võ đạo cửu trọng thiên. Hắn Tần Phong là duy nhất một cái võ đạo thất trọng thiên cảnh giới võ giả. Tần Phong trong lòng chấn động, ánh mắt âm trầm như nước, này thê đội thứ nhất cường giả so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Lần này luyện linh nơi tranh cướp, thật có thể nói là một hồi long hổ phong vân biết. Thấy Đỗ Bình Hạ hình như có cực kỳ coi trọng áo bào đen thiếu niên ý tứ, Triệu Minh Thành điếu môi khinh thường, cười nhạo nói. Dù sao cũng một cái võ đạo thất trọng thiên đỉnh cao võ giả thôi, có 102 cùng cấp thì lại làm sao? Triệu Minh Thành lạnh lùng nhìn Tần Phong một chút. Tần Phong, đừng trách ta không nhắc nhở người, đến thời điểm nếu như người dám kéo chúng ta chân sau, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tần Phong liếc mắt nhìn Triệu Minh Thành, người này muốn chết, Tần Phong sẽ tìm cơ hội tắc thành cho hắn. Nhìn tranh đấu đối lập hai người, Đỗ Bình Hạ não nhân hơi đau, đơn giản cũng không tiếp tục để ý hai người. Những thiếu niên khác nam nữ thờ ơ lạnh nhạt, hoặc lạnh lùng, hoặc không nhìn, hoặc cười gằn, dáng dấp bất nhất. Đều đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Đỗ Bình Hạ nhàn nhạt nói một câu, trước tiên dẫn mọi người hướng về sâu trong thung lũng bước đi. Luyện linh nơi dưới đất, đoàn người chuyên tìm sông băng khe hở xuyên qua, ở tuyết vực như vậy cực đoan trong hoàn cảnh, trên đất liền lạnh đến trong xương, lòng đất nhiệt độ thấp đến một cái trình độ đáng sợ. Dù cho là tiên tiên võ giả cũng có chút không chịu được, mọi người không thể không vận chuyển tiên tiên chân khí bảo vệ quanh thân, đến chống lại lòng đất hàn khí. Đỗ Bình Hạ xông lên trước đi tới phía trước. Tần Phong tu vị yếu nhất, đi tới phía sau cùng. Chu vi đều là óng ánh trong sáng sông băng, đông tuyết cứng cỏi, có lúc Tần Phong còn có thể khối băng bên trong nhìn thấy một ít bị đóng băng hung thú. Theo đi vào bên trong, khối băng bên trong cũng xuất hiện từng khối kiến trúc tàn hoàn, những kiến trúc này vật hoặc to lớn hùng vĩ, hoặc tinh xảo rất khác biệt, đều bị hàn khí đóng băng, liền cho bụi đều trông rất sống động. Ở băng vùng bên trong hành tẩu, dọc theo đường đi ngược lại cũng an toàn, mấy người ỷ vào tiên thiên chân khí dễ như ăn cháo kháng quá hàn khí ăn mòn. Một ít người thường khó đi địa hình cũng không ngăn được một nhóm tiên thiên võ giả. Chậm rãi trước mắt xuất hiện một cái có thể cung sa mã đi qua lòng đất đường hầm, đen ngòm, phía trước Đỗ Bình Hạ móc ra một khối hỏa diệu tinh thạch. Hỏa diệu tinh thạch là một loại quý hiếm tinh thạch, xuất từ vạn trượng núi lửa dưới nền đất, dù cho ở như vậy hắc ám lạnh giá trong hoàn cảnh cũng là tỏa ra hồng hào ánh sáng lộng lẫy. Phía trước người xem ra đều có chuẩn bị, từng cái móc ra hỏa diệu tinh thạch, Tần Phong lúng túng phát hiện, thật giống chỉ một mình hắn không cái gì chuẩn bị. Trong đội ngũ, có thiếu niên phát hiện Tần Phong lúng túng, tiện tay đưa cho hắn một khối hỏa diệu tinh thạch. Triệu Minh Thành nhìn thấy màn này, kha kha châm biếm. Lòng đất đường hầm rất dài, khoảng chừng là một cái thời thần sau khi, mọi người nhìn thấy lối ra, mở miệng là một tòa cầu treo bằng dây cáp. Thế nhưng mọi người gặp gỡ nan đề. Cầu treo bằng dây cáp một phía khác thắt ở mấy trăm trượng có hơn một chỗ giữ tận vách núi dưới, ba cái xích sắt ngang qua mấy trăm trượng, lẻ loi lắc lư, phát sinh âm thanh khủng bố. Cầu treo bằng dây cáp phía dưới là vô địch thâm nguyên, đen ngòm, một chút nhìn không thấy đáy, xem ra vô cùng khủng bố. Cầu dưới đáy thỉnh thoảng truyền đến từ phía dưới thổi tới gió lạnh, gào thét gió lạnh thổi qua, như quỷ khóc thần hào, khủng bố dị thường, đen nhánh kia xích sắt sạn đạo đều kết liễu một đáng sợ đen băng. Đỗ Bình Hạ sắc mặt nghiêm túc chỉ vào xích sắt cầu lớn nói rằng: "Mọi người cẩn thận, đây là đoạn hồn cầu, là nguyên bản Linh Khư Tông một đạo đi về luyện linh nơi lạnh trời, chìm vào trong đất thời điểm phát sinh dị biến, lòng đất liên thông một chỗ ẩn chứa có huyền băng đen sát địa huyệt, thường xuyên thổi ra huyền băng đen sát gió, này gió vô cùng nguy hiểm, một khi bị thổi trung khí huyết đọc lại, mười có sẽ rơi xuống cầu để chết không toàn thây." Chương 116, đoạn hồn cầu. Huyền băng hắc sát phong. Nghe vậy, từng đạo tầm mắt biến sắc. Đen sát khí vốn là trầm tích trên đất sắc bên trong ố hế cho khí, bị này khí thổi một hơi không thể thiếu choáng váng đầu hoa mắt. Mà huyền băng hắc sát phong vậy thì ghê gớm, chính là vô số đen sát tinh hoa rườm rà ở cực hàn địa huyệt, thường thọ bị huyền băng gió lạnh rèn luyện hình thành lợi hại đồ vật. Huyền băng hắc sát phong chẳng những có đen sát khí ố hế, còn có cực hàn đặc tính, gió vừa thổi đến, không chỉ sẽ choáng váng đầu hoa mắt, không thể thiếu khí huyết cương cứng. Vù vù. Đen kịt hắc phong chưa từng để trong động thổi tới, ba cái xích sắt như dương nhanh múa vút ma long bay lượn, cao cao vút lên. Tầng tầng hạ xuống, phát sinh dữ tợn tiếng vang. Có thiếu niên thấy cảnh này, thân hình lóe lên, cố ý đem một cái tay thân ở bên ngoài, đã thấy một đạo hắc phong thổi qua, thiếu niên trên tay bám vào tiên thiên chân khí một trận lấp lóe. Thiếu niên biến sắc mặt, bàn tay lúc trở lại, tiên thiên chân khí chỉ là hai cái hô hấp liền tiêu hao hết gần một nửa, chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng. Với này trên cánh tay một tầng đen xương từ từ ngưng tụ đi ra, thiếu niên trên tay chấn động. Đen xương rơi xuống đất, phát sinh tiếng xèo xèo, như cục sắt vụn. Thật là lợi hại hắc phong. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt chìm xuống. Thậm chí ngay cả tiên thiên chân khí đều chỉ có thể phòng vệ mấy tức thời gian. Đâu chỉ, này huyền băng hắc sát phong chính là một loại dị gió. Tần Phong thờ ơ lạnh nhạt, đối với này hắc phong Tần Phong cũng không xa lạ gì. Tần Phong biết một loại bí pháp, nếu như có thể lấy phong thuộc tính chân lực nung nấu loại này huyền băng hắc sát phong vẫn có thể tu thành một môn thần thông. Đó là một loại cực kỳ lợi hại thần thông, một cái phun ra, hắc phong đầy trời. Chỉ tiếc Tần Phong lúc này hữu tâm vô lực, trừ phi đột phá ngưng mạch cảnh giới, cô đọng chân lực. Bằng không Tần Phong không chắc chắn thu phục luyện hóa huyền băng hắc sát phong. Làm sao bây giờ, này hắc phong thật giống vĩnh viễn không có điểm dừng, căn bản không có dừng lại thời gian, này xích sắt dài mấy trăm trượng, muốn xông tới ngắn nhất cũng phải 10 tức. Cũng chính là chúng ta ít nhất cũng phải ở hắc phong bên trong chống đỡ 10 tức mới có thể bay độ đoạn hồn cầu. Này quá khó rồi. Liên băng vào ta võ đạo bắt trọng tiên trung kỳ tu vị, cũng không chắc chắn ở hắc phong bên trong chống đỡ 10 tức. Mọi người khe khẽ bàn luận, sắc mặt khó coi. Để cho ta tới thử một lần. Đang lúc này một thanh âm truyền đến, trong đám người nhường ra một lối đi một cái hồng y thiếu niên lớn bước ra ngoài. Thiếu niên hồng y rìa tóc đen, vầng trán bên trong mang theo một ít nhẹ nhàng cuồng ngạo khí, liếc mắt nhìn mọi người, mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn cả người lưu động một luồng hỏa diễm bình thường khí tức, giống như một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Hồng y thiếu niên đứng ở cửa động, nhất thời có một luồng nóng rực chân khí bạo phát, đem cửa động chu vi ngưng tụ một tầng như nham thạch giống như đen xương hòa tan, cao kình nhiệt khí bạo phát, bách bộ bên trong, mọi người trực giác cả người đều lửa. Là hắn, Lữ Thuần Dương. Từng cái thiếu niên hơi thay đổi sắc mặt, thân hình loáng một cái vội vã lui về phía sau bách bộ. Cái này ngông cuồng ra hỏa. Vô duyên vô cớ bị hừng hực chân khí thiêu đốt, một ít thiếu niên sắc mặt khó coi, chỉ là làm như đối với Lữ Thuần Dương hết sức kiêng kỵ, nhịn xuống tức giận. Lữ Thuần Dương, ngươi có phát cái gì thần kinh? Còn không thu hồi người Thái Dương chân hỏa. Có thiếu niên tức giận nói. Các ngươi biết cái gì, phóng hỏa lạc thú há lại là các ngươi có thể lý giải đến. Lữ Thuần Dương xem thường liếc mắt nhìn mọi người. Ghét nhất các ngươi kỳ kỳ méo mó rồi. Lao tử thả cái lửa, các ngươi cũng phải rít gào, như cái bó chân lao thái bà. Người lúc trước lên tiếng thiếu niên tức giận đến thân hình run, chỉ vào Lữ Thuần Dương nói không ra lời. Từng cái thiếu niên sắc mặt không tốt lắm, chỉ bất quá bọn họ phần lớn biết cái này hồng y thiếu niên bản tính, từng cái không nói lời nào. Liền ngay cả kiêu ngạo như Triệu Minh Thành cũng là bước ra lùi về sau, đầy mắt kiêng kỵ nhìn Lữ Thuần Dương. Đây là một người điên, tốt nhất không nên trêu chọc. Thân hình lóe lên, Đỗ Bình Hạ bóng người xuất hiện ở Tần Phong bên người. Tần Phong bản ở đội ngũ mặt sau, lúc này mọi người lùi về sau, ngược lại đến phía trước nhất. Một luồng nhiệt khí kéo tới, tiên thiên hỗn nguyên chân khí lưu chuyển, tiên thiên hỗn nguyên chân khí hải nạp bách xuyên từng tia từng sợi sóng nhiệt trong nháy mắt bị tiên thiên hỗn nguyên chân khí hòa tan, luyện hóa. Trong con ngươi xinh đẹp lóe qua vẻ khác lạ, Đỗ Bình Hạ phát hiện Tần Phong bên người dị dạng, này cuồng manh nóng rực nhiệt khí vừa vào Tần Phong quanh thân trong vòng ba thước, làm như biến mất không còn một ngống, phảng phất bị món đồ gì hòa tan như thế. Tốt thần diệu tiên thiên chân khí. Này Lữ Thuần Dương tu luyện chính là trí cương trí dương mặt trời luyện thần quyết, mặt trời chân khí chí cương chí dương, không gì không thiêu cháy, bên ngoài cơ thể lượn lờ chính là vô hình vô sắc mặt trời chi hỏa, liền ngay cả ta cũng làm cho hắn ba phần, nhưng mà này Tần Phong lại có thể vô thanh vô tức luyện hóa mặt trời chi hỏa. Cũng không biết tu luyện chính là công pháp gì. Đỗ Bình Hạ trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng âm thầm khiếp sợ. Nhìn thân hình dồn dập lui nhanh một đám thiếu niên, Lữ Thuần Dương lười biếng, khóe miệng nhưng mang theo trêu tức nụ cười. Hắn là cố ý. Từng đạo tầm mắt nhìn tấm này muốn ăn đòn mặt, hận không thể xông lên đem hắn tàn nhẫn đánh một trận. Lữ Thuần Dương xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên một đôi ác liệt con mắt rơi vào trong đám người áo bào đen trên người thiếu niên, Hắc Phong lúc này đột xuất thân hình đột nhiên có vẻ đặc biệt bắt mắt. Một thân áo bào đen, lỗi lạc mà đứng, này xông tới mặt Thái Dương chân hỏa cùng hắn dường như thanh phong. Nay ở dồn dập lùi về sau bóng người bên trong, đặc biệt bắt mắt. Cảm giác được một đạo rất có xâm lược tính nóng rực ánh mắt quét tới, Thanh Phong ngẩng đầu lên, thanh tú trên mặt lộ ra mặt không hề cảm xúc. Mặt trời luyện thần quyết. Tần Phong trong đầu trong biển lóe qua môn công pháp này tin tức. Mặt trời luyện thần quyết cũng là một môn tầng 12 hàng đầu võ đạo trúc cơ công pháp. Môn công pháp này đúc ra Thái Dương thần hỏa căn cơ, chính là lửa bên trong chi đế. Một khi có thể trúc cơ thành công, liền có thể nắm giữ một đạo Thái Dương chân hỏa thần thông. Thái Dương chân hỏa không gì không tiêu cháy, khủng bố dị thường. Bất quá tu luyện môn công pháp này có cái rất lớn nan đề, vậy thì là dương hỏa đốt người nỗi khổ. Thái Dương chi lực vốn là chí dương, rất dễ dàng dẫn đến dương hỏa trên người, dương hỏa trầm tích phải được thường phát tiết. Nếu là trên người dương hỏa trầm tích quá nhiều, rất dễ dàng mà chết. Một mực mặt trời luyện thần quyết chính là đi cực dương con đường, không thể hư thân, không thể tìm nữ nhân phát tiết âm dương điều hòa, chỉ có thể nhịn được. Tần Phong suy đoán, Lữ Thuần Dương nói hắn yêu thích phóng hỏa nguyên nhân liền ở ngay đây, nếu là không thường thường tìm cái cường giả đánh một chiếc, phát tiết một ít quá thừa quá dương hỏa khí, chính hắn không chịu được. Lữ Thuần Dương có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc ở chịu đựng dương hỏa phệ thể nỗi khổ, Tần Phong vô cùng bội phục Lữ Thuần Dương, này phải thay đổi một cái khác ý chí hơi bằng người, liền không phải ngông cuồng có thể hình dung. Nói không chắc trực tiếp bị dương hỏa bức điên rồi. Lữ Thuần Dương ánh mắt ngơ ngác liếc mắt nhìn áo bào đen thiếu niên, làm như nhìn thấy đen phối thiếu niên con ngươi nơi sâu xa một ít than thở, chốc lát hừ lạnh một tiếng, xoay người rơi vào đoạn hồn trên cầu, nhìn này gào thét Hắc Phong con mắt đặc biệt nóng rực. Đương nhiên, hắn thân hình hơi động, như một con lớn ưng hướng về cầu treo bằng dây cáp phóng đi. Màu đỏ rực thân hình, ở đầy trời Hắc Phong bên trong đặc biệt cùng dã. Vù vù Hắc Phong thổi đến mức càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà này một đoàn hỏa diễm giống như sao băng, trong nháy mắt xuyên qua xích sắt hơn nửa. Lữ Thuần Dương cất bước ở này như trường long giống như rung động xích sắc màu đen trên, khác nào cất bước ở một cái thẳng tắp trên vùng bình nguyên, Hắc Phong không thể thực thể, cuồng phát bay lượn. Đầy trời Hắc Phong bị Thái Dương chân hỏa nung nấu, hàn khí hóa khí, không thể ra thân. Sảng khoái đến cực điểm. Lữ Thuần Dương lên tiếng cười lớn, thần thái ngông cuồng tự đại. Người này làm sao không rớt xuống đi, đi chết. Nhìn tình cảnh này, có thiếu niên trong bóng tối chửi tới. Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, khắc chế một ít âm tà đồ vật, chính là huyền băng hắc sát phong khắc tinh. Có thiếu niên tỏ rõ vẻ suối quẻ nói rằng, nói ít đi một câu lời nói, cái tên này là người điên, bị hắn nghe được quấn lấy sẽ không hay. Có người thấy hắn cùng Lý Thu Trắng ở núi băng trên chiến đấu, liền ngay cả năm lớn chiến thần một trong Lý Thu Trắng cũng không làm gì được hắn. Cũng không biết công chúa điện hạ làm sao sẽ mời tới hắn. Chỉ là trong vài hơi thở, liền đến bờ bên kia. Lữ Thuần Dương xuyên qua đoạn hồn cầu. Chương 117, thử thách. Thấy Lữ Thuần Dương thành công xông qua đoạn hồn cầu, chúng thiếu niên tinh thần chấn động mạnh. Đoạn hồn cầu cũng chỉ đến như thế. Nếu Lữ Thuần Dương có thể xông qua, vậy ta cũng có thể xông qua. Một đám thiếu niên nam nữ đều là 15, 16 tuổi, khí phách tối đựng, nơi nào đồng ý chịu thua. Sau một khắc, nhất thời có một vị 15, 16 tuổi quần áo phú quý thiếu niên đi ra. Thiếu niên một thân thanh y liễu, gánh vác một thanh màu vàng đại đao, vầng trán kiêu căng, trong con ngươi đầy dẫy một ít bá đạo. Thân hình hắn giống như một đạo gió xoáy xông ra ngoài. Thân hình như một con mãnh hổ, trực tiếp phá vào đầy trời Hắc Phong bên trong, giữa không trung phát sinh một đao. Bá đạo vô cùng ánh đao chém nát ngăn cản ở mặt trước hết thể hắc khí, xông thẳng bờ bên kia. Đây là một vị võ đạo bắt trọng thiên trung kỳ thiên tài, vị này tu vị mạnh mẽ, đặc biệt là đao đạo trên trình độ. Tần Phong xem hắn xuất đao tư thế, tuyệt đối nắm giữ tiên thiên đao khí. Tiên thiên đao khí, tiên thiên kiếm khí chỉ có nắm giữ đao ý, kiếm ý, cũng lấy đao kiếm, kiếm ý khám phá tiên thiên, mới sẽ nắm giữ loại này sức mạnh. Tiên thiên đao khí, tiên thiên kiếm khí cũng là thiên địa chi lực một loại, so với phong lôi thủy hỏa lực lượng, tiên thiên đao khí tiên thiên kiếm khí sofa năng lực thậm chí càng mạnh hơn một ít. Bởi vậy, lại có kiếm tu cùng cấp vô địch lời giải thích. Tần Phong cũng đã gặp qua mấy vị nắm giữ đao ý võ đạo cường giả, nhưng mà so với này thiếu niên mặc áo xanh nhưng kém quá xa. Thiếu niên mặc áo xanh một hơi vọt tới đoạn hồn cầu trung ương, nhưng mà ở khoảng cách điểm cuối hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, nhưng phát sinh dị biến, thân hình đột nhiên liền bị này đẩy trời hắc phong bao vây, khí lực không ăn thua, càng là dần dần khí huyết cương cứng, tốc độ biến hoãn, cách đoạn hồn cầu điểm cuối mấy trượng thời điểm, hóa thành đen băng rơi xuống hắc phong trong vực sâu. Ngã xuống rồi. Một vị võ đạo bắt trọng thiên trung kỳ thiên tài dĩ nhiên sống sờ sờ truy vong. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, Rất nhiều thiếu niên thay đổi sắc mặt, rộng rãi từ loại kia hết sức bành trướng tự tin bên trong giật mình tỉnh lại. Trong lòng ức chế không được hào khí dường như bị một chậu nước lạnh dội thấu. Một nhóm người trong lòng rét run, thân thể phát lạnh. Có người ánh mắt lấp lóe, trong lòng thậm chí nổi lên một ít lùi bước tâm ý. Luyện linh nơi tuy được, thế nhưng liên lụy tính mạng khó tránh khỏi có chút không đáng. Bọn họ tư chất xuất chúng, còn có tốt đẹp tiền đồ, chỉ cần từng bước đi, tương lai tiền đồ không hẳn chênh lệch, hà tất nóng lòng nhất thời. Ở đây thiếu niên bên trong, cũng không phải mỗi một vị thiên tài đều trải qua sinh tử, phần lớn chỉ là mới vừa từ gia tộc nhà ấm bên trong đi ra, không có chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong sắc mặt bất biến, tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn, này luyện thành tiên thiên đao khí thiếu niên mặc áo xanh sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng một thân thực lực hiển nhiên là lấy đan dược trồng chất đi ra, chưa qua đánh bóng, bị hắc khí một câu, rất dễ dàng dẫn tới căn cơ di động, khí huyết dung chuyển. Rơi xuống không đáy thâm nguyên chính là chuyện trong dự liệu. Đáng tiếc Đặng công tử. Đỗ Bình Hạ bên người, một vị phấn quần thiếu nữ mặt mày thảm đạm, trong con ngươi lóe qua một ít âm u thiếu nữ tên gọi Hoa Tình, xuất thân đại thế gia, cùng Đặng Phá Không vẫn hẹn hò thâm hậu, không ngờ tới tận mắt đến khốc liệt như vậy một màn. Ta đến. Đảo qua từng cái vẻ mặt sợ hãi thiếu niên, Đỗ Bình Hạ đi ra vài bước, xuất hiện ở cửa động nơi, vụ vụ hắc phong thổi qua nàng quanh thân, lại bị một đạo thất sắc chân khí ngăn cản, càng là không thể tổn thương chút nào. Công chúa. Có mấy vị vẫn đối với Đỗ Bình Hạ có mang lòng ái mộ thiếu niên nhất thời cũng lên. Công chúa điện hạ chính là cành vàng lá ngọc thân, chớ tự mình mạo hiểm à. Đỗ Bình Hạ phía sau, Tần Phong con mắt khẽ nâng, liếc mắt nhìn mấy cái vẻ mặt cấp thiết thiếu niên, có thể thấy Đỗ Bình Hạ xác thực rất có mị lực, một nhóm lớn người theo đuổi bên trong, phần lớn đều là chân tâm thực lòng giữ gìn nàng. Thấy Đỗ Bình Hạ mạo hiểm, những này người hận không thể tương tâm can móc ra. Bất quá mấy người khác nhưng là vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt nhìn phía hắc phong bên trong, khí độ rất là thong dong, khoảng chừng là nhìn ra gì đó đầu mối. Đọc truyện ở. Tần Phong đứng ở tại chỗ, muốn quá này đoạn hồn cầu đối với Tần Phong mà nói, cũng không có gì khó khăn. Bất quá Tần Phong luôn luôn biết điều, ngược lại cũng không muốn làm cái gì chim đầu đàn. Xoay người, đôi mắt đẹp đảo qua mấy vị trong mắt chứa lo lắng anh Vũ Thiếu Năm, Đỗ Bình Hạ vung vung tay cười nói. Không sao, chỉ là một đạo huyền băng hắc sát phong thôi. Này do há có thể lẽ nào ta Đỗ Bình Hạ. Mọi người cũng không cần đối với này gió lòng mang ý sợ hãi. Liếc mắt nhìn mấy cái vẻ mặt lấp lóe, có vẻ như có lùi bước tâm ý thiếu niên, Đỗ Bình Hạ nhìn lại nhìn này xa xa không ngừng từ dưới nền đất lao ra hắc phong nói rằng. Đặng Phá Không sở dĩ chúng rồi hắc phong, nguyên nhân có hai, một là hắn khinh địch bất cẩn, hai là hắn tu luyện căn cơ bất ổn, lúc này mới bị này hắc phong lay động võ đạo căn cơ, tâm thần ý loạn, chết oan chết uổng. Trên thực tế, này đoạn hồn cầu nguyên bản ở Linh Khư Tông bên trong chính là một đạo thử thách, này huyền băng hắc sát phong kỳ thực còn có tôi luyện căn cơ diệu dụng, nếu không là nơi đây đột nhiên xuất hiện một cái không đáy thâm nguyên, kỳ thực là một chỗ tôi luyện căn cơ bảo địa. Nói như vậy, Đặng Phá Không sở dĩ không xông qua được này đoạn hồn cầu, là bởi vì căn cơ bất ổn. Nghe vậy, có thiếu niên vui vẻ ngẩng đầu lên dò hỏi. Nguyên nhân đại để như vậy, chúng ta bên trong lớn có một phần có thể có như bây giờ này thân tu vị, đều là duyên với nuốt ăn rất nhiều đan dược, đến linh dược bồi nguyên cố bản, những đan dược này xưa nay không có cái gì tác dụng phụ, kỳ thực đan độc trầm tích trong cơ thể, căn cơ cũng không phải là tưởng tượng như vậy vững chắc, bị huyền băng hắc sát phong bực này thiên địa chi phong thổi một hơi rất dễ dàng hướng dẫn ra một ít tự thân bình thường không cách nào phát hiện vấn đề. Đỗ Bình Hạ âm thanh bình thản, ở đến tuyết vực trước, ở Hàn Vũ Thành, Đỗ Bình Hạ đối với Linh Khư Tông sớm đã có quan tâm, cố ý thu thập một chút tình báo. Tự nhiên, đối với luyện linh nơi truyền thuyết, Đỗ Bình Hạ cũng không sai quá. Căn cứ nắm trong lòng bàn tay tin tức, Đỗ Bình Hạ đã sớm biết này đoạn hồn cầu tên nguy hiểm, nhưng trên thực tế bất quá là tiến vào luyện linh nơi ba đạo thử thách bên trong đó một đạo thử thách mà thôi. Đây là Linh Khư Tông đệ tử tiến vào luyện linh nơi nhất định phải trải qua một đạo thử thách chính là võ giả căn cơ. Linh Khư Tông đệ tử một đời cũng chỉ có một lần luyện linh cơ hội, Linh Khư không có làm cái gì minh văn quy định, nhưng cũng đưa ra thử thách, chỉ có thông qua vài đạo thử thách mới có cơ hội tiến vào luyện linh đại điện, tiến hành luyện linh. Thông thường mà nói, chỉ có Linh Khư Tông đệ tử tinh anh mới có cơ hội luyện linh. Đoạn hồn cầu chính là tiến vào luyện linh nơi đệ một đạo thử thách. Những tin tức này, chỉ có số ít người biết được, Đỗ Bình Hạ tuy rằng không có nói rõ, nhưng đã vạch trần qua khiếu. Nhìn hắc phong bên trong gào thét cầu treo bằng dây cáp, Đỗ Bình Hạ nói rằng: "Vì lẽ đó, nếu là căn cơ vững chắc, muốn vượt qua này đoạn hồn cầu kỳ thực cũng không khó." Dứt tiếng, Đỗ Bình Hạ thân hình như một đạo hào quang bảy màu tung vượt qua đi ra ngoài. Chỉ thấy Đỗ Bình Hạ quanh thân vờn quanh một vòng thất sắc chân khí. 7, 8 cái hô hấp trong lúc đó, càng là dễ như ăn cháo xông qua đoạn hồn cầu. Tại chỗ, nhìn tình cảnh này, Tần Phong con mắt mang theo một ít nụ cười lạnh nhạt, từ trình độ nào đó trên Đỗ Bình Hạ cũng không có nói sai. Thế nhưng cũng có một chút nói sai, hiện tại đoạn hồn cầu không phải là năm đó Linh Khư Tông đoạn hồn cầu, nơi đây phát sinh dị biến, khó khăn kia tăng lên không phải một chút. Muốn vượt qua này cầu, căn cơ vững chắc là không sai, thế nhưng vững chắc cũng có một cái tiêu chuẩn. Đặng Phá Không người này căn cơ nếu là đặt ở bên ngoài căn cơ xem như là vượt xa rất nhiều võ giả, nhưng còn không là thất bại chìm xa. Tần Phong phòng trừng, nếu nói là trước đây có thể tiến vào luyện linh nơi chỉ cần bình thường tông môn phổ thông tinh anh cấp đệ tử khác là có thể, như vậy giờ khắc này độ khó liền tăng lên gấp 10 lần. Vạch trần quan khiếu sau khi, một đám thiếu niên nhất thời quét qua do dự. Theo sát phía sau, tiếp đó liền ba, mười mấy bóng người lục tục xuyên qua đoạn hồn cầu. Ngoại trừ lúc trước đặng phá không, hầu như không có ai lại rơi xuống, chỉ có hai vị thực sự không chắc chắn thiếu niên âm u lui ra, những người khác đều là từng cái thông qua đoạn hồn cầu. Tại chỗ, nghiêng đầu nhìn tình cảnh này, Tần Phong trong lòng thầm than, những này người không hổ là chúng tinh học viện chúng thiên tài bên trong thê đội thứ nhất thiên tài. Từng cái căn cơ hùng hồn, vượt quá tưởng tượng, bất luận vị nào có thể đều là những kia môn phái nhỏ đánh vỡ đầu đều không giành được cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nhưng mà nơi này nhưng chắc thành chồng. Tương lai cùng những này người cạnh tranh, áp lực không phải lớn một cách bình thường nha. Tần Phong cười khẽ. Theo một đám thiếu niên lục tục vọt qua đoạn hồn cầu, Tần Phong thân hình như một đạo thanh phong, tương tự vọt qua hát phong cản trở xuất hiện ở Đỗ Bình Hạ chờ người tầm nhìn bên trong. Cửa động, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Đỗ Bình Hạ ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Triệu Minh Thành hung tợn liếc mắt nhìn Tần Phong, Tần Phong có thể nhanh như vậy thông qua đoạn hồn cầu, thực sự có chút ra ngoài Triệu Minh Thành dự liệu. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước, chỉ là nguyên bản đoàn người công có 16 người, lúc này chỉ còn dư lại 13 người. Nửa cái thời thần sau khi, đoàn người tiến vào một chỗ cực kỳ rộng rãi địa phương, ở đây càng là bất ngờ gặp phải mặt khác vài con đội ngũ mấy chục người, hơn 10 vị cường giả bên trong trong đó dẫn đầu thình lình chính là Liêu Tăng Dương, Tiêu Ngọc Tiềm, Nguyên Đạo Chân mấy người. Chương 118, Thiên Lôi Luyện Hình. Rộng rãi địa vực bên trong, hơn 10 vị cường giả chia làm phân biệt rõ ràng mấy làn sóng người, ánh mắt của mọi người đều bị phía trước một cái lập lòe ánh chớp kỳ lạ con đường hấp dẫn sự chú ý. Từng tia từng sợi lôi điện kết thành màu lam nhạt viên hoàn lập lòe quỷ dị từng tia quỷ dị lôi điện. Con đường trung ương, đang có một vị quần áo cháy đen thiếu niên đẩy đỉnh đầu từng tia từng sợi nhạt lam lôi điện, từng bước một ở trong ánh chớp ra sức tiến lên. Đây là một vị võ đạo bắt trọng ngày sau kỳ thiên tài, đã không thấy rõ dung nhan, trên người lập lòe sáng tối chập chờn chân khí ánh sáng, cường thịnh tiên thiên chân khí lờ mờ, hiển nhiên ở ánh chớp dưới chống đỡ không được bao lâu. Hắn ngay phía trước, có một cái cầu hình vòm, thông qua này đầu thật dài cầu hình vòm có thể nhìn thấy một chỗ hoa mỹ rộng rãi đại điện. Luyện Linh Đại Điện. Này đầu đầy dãy lôi điện con đường hiển nhiên chính là đi về Luyện Linh Đại Điện đường tắt duy nhất. Đây là Thiên Lôi Luyện Hình trận. Lối ra, Tần Phong thân hình cuối cùng xuất hiện, thấy cảnh này, con ngươi đen nhánh không khỏi nhắm lại. Nhìn này đầy dãy lôi điện lam nhạt con đường, Tần Phong trong nháy mắt nhận ra bố trí ở con đường này trên tòa kia huyền trận. Thiên Lôi Luyện Hình trận. Bên cạnh, Lữ Thuần Dương vẫn đang âm thầm quan sát áo bào đen thiếu niên, nghe vậy thân hình lóe lên, rơi vào Tần Phong bên cạnh hỏi. Nhìn ngươi sau một chút, Tần Phong ánh mắt rơi vào này kích phát lôi điện địa vực nói rằng: "Thiên Lôi Luyện Hình trận là một loại lôi thuộc tính cấp 3 huyền trận, lực công kích rất mạnh, nếu như toàn lực thôi thúc, thậm chí có thể câu dẫn sâu xa tham thảm chi trung thiên lôi chi lực, cái đó uy năng đủ để dễ dàng luyện chết ngưng mạch cảnh giới cường giả." "Lợi hại như vậy?" Lữ Thuần Dương tặc lưỡi. "Xác thực." Tần Phong gật gù, không xem qua trước tòa trận pháp này tác dụng hẳn là không phải giết địch, mà là thử luyện, thậm chí nói này thiên lôi chi lực đối với chúng ta phần lớn võ giả mà nói hữu ích vô hại. "Thật sao?" Nghiêng đầu nhìn này ánh chớp hạ cả người cháy đen, tỏa ra mùi thịt thiếu niên, Lữ Thuần Dương khỏe miệng co giật, này còn có thể toán hữu ích vô hại sao? Tần Phong gật gật đầu, cười nói. Nếu như ta suy đoán không sai, nay cửa ải thứ hai thử thách hẳn là thân thể cường độ, này thiên lôi luyện hình trong trận thiên lôi chi lực cũng không mạnh, tuy rằng có thể đối với tiên thiên cường giả tạo thành nhất định nguy hiểm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại mượn thiên lôi chi lực, thậm chí còn có thể rèn luyện thân thể. Chỉ cần không cưỡng ép xung kích, chủ động công kích trận pháp, liền không có nguy hiểm tính mạng. Tần Phong bỏ thêm một câu. Vì lẽ đó, chỉ cần thân thể đủ mạnh hành, gánh vác thiên lôi luyện hình lôi điện chi lực, hoàn toàn có thể vọt qua này cửa ải thứ hai. Lữ Thuần Dương hỏi. Đại thể chính là như vậy rồi. Tần Phong gật gù. Thì ra là như vậy. Nghe được Tần Phong giải thích, Chu Vi dựng thẳng lỗ tai lặng lẽ nghe mấy vị thiếu niên vẻ mặt tung dung. Xa xa, chính đang trò chuyện cùng Đỗ Bình Hạ mấy người giao lưu Liễu Tàng Dương, Tiêu Ngọc Thiểm chờ người nghiêng đầu đi, kinh ngạc áo bào đen thiếu niên. Này áo bào đen thiếu niên thực sự là nói một chút không sai. Bất quá lúc trước bọn họ chạy tới thời điểm, vì thăm dò những tin tình báo này, nhưng là trả giá không ít đánh đổi. Vài người ăn thiên lôi luyện hình trận thiệt lớn. Công chúa điện hạ, không biết vị huynh đệ này là ai, dĩ nhiên đối với này thiên lôi luyện hình trận nhược chỉ trưởng. Phần này kiến thức coi là thật bất phàm. Tiêu Ngọc Thiềm nhìn áo bào đen thiếu niên, con ngươi chảy ra một ít hiếu kỳ. Thời khắc này, không chỉ là Tiêu Ngọc Thiềm, một ít nghe được Tần Phong lời nói thiếu niên, hoàn toàn là ở hoặc sáng hoặc tối quan tâm áo bào đen thiếu niên. Hắn nha, hắn là một vị huyền sư. Hơn nữa còn là một vị nhất phẩm chính thức huyền sư. Đỗ Bình Hạ nhẹ nhàng nở nụ cười, dư quang đảo qua này áo bào đen thiếu niên, trong con ngươi xinh đẹp toát ra từng tia kỳ lạ màu sắc. Ở luyện linh nơi bực này tràn ngập trận pháp, cơ quan phế tích di tích bên trong hành tẩu, trong đội ngũ có một vị huyền sư, này không thể nghi ngờ là cực chiếm tiện nghi. Há, thật sao? Dĩ nhiên là một vị chính thức huyền sư. Trong con ngươi lóe qua một ít kinh ngạc, Tiêu Ngọc Thiềm ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt ý thức được này áo bào đen thiếu niên giá trị. Này áo bào đen thiếu niên trẻ tuổi như vậy liền đã trở thành chính thức huyền sư, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, nếu như có thể thu được như vậy một vị tiền đồ vô lượng tuổi trẻ huyền sư hữu nghị, như vậy không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ có lợi sự tình. Một ít thiếu niên mắt lộ ra vẻ kinh dị, bất quá rất nhanh kiềm chế lại tiến lên kết giao kích động. Hiện nay đối với mọi người mà nói, quan trọng nhất chính là thông qua cửa ải thứ hai thử thách. Liêu Tản Dương bên người, có người nhìn thấy Tần Phong nhưng là sắc mặt biến, trong con ngươi lóe qua một chút tức giận, hắn đi tới Liêu Tản Dương bên thai thì thầm vài câu, Liêu Tản Dương vẻ mặt ngần ra, tùy theo ngẩng đầu lên nhìn áo bào đen thiếu niên. Một vệ tâm lanh ánh mắt ở đáy mắt chợt lóe lên. Cái gì? Ngươi nói hắn chính là Tần Thiên Kiều, từ phi hai nhân khẩu bên trong, cái kia hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì, hung tàn độc ác, có oán tất báo Tần Phong. Tiêu Ngọc Thiềm bên người, cũng có người lặng lẽ đem Tần Phong thân phận báo cho. Một bộ bạch y kìa, không dính một hạt bụi, Tiêu Ngọc Thiềm nhíu mày lên. Tiêu công tử, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội? Thiếu niên này mặt mày âm lãnh, thâm độc liếc mắt nhìn Tần Phong, lặng yên không một tiếng động làm một cái cắt thiết hầu thủ thế. Hơi cân nhắc, lắc lắc đầu, nhìn áo bào đen thiếu niên, Tiêu Ngọc Thiềm nhàn nhạt truyền âm nói. Tạm thời không cần. Có thể người này dù sao cũng là Tần Thiên Tiểu, từ phi hai người kẻ thù. Âm lanh thiếu niên có chút chưa từ bỏ ý định. Âm lanh thiếu niên là Tiêu Ngọc Thiềm tâm phúc, ở tiến vào luyện linh nơi trước thu rồi Tần Thiên Tiểu, từ phi đồng ý không ít chỗ tốt. Âm lanh thiếu niên không nghĩ đến tay chỗ tốt bay. Tần Thiên Tiểu, từ phi hai người bất quá là hai cái tư chất phổ thông tiểu nhân thôi, ta làm sao dâu quan tâm ý nghĩ của bọn họ. Húng chi Tần Phong người này há lại là như vậy dễ dàng giết đến, người này thiên phú cực cao, hơn nữa tinh thông huyền trận, vạn nhất chạy thoát. Bên kia là cho mình chọc một cái đáng sợ cường địch, vì Tần Thiên Tiểu, từ phi hai cái tiểu nhân vật, đi trêu chọc người như vậy, đúng là không khôn ngoan. Tiêu Ngọc Thiềm liếc mắt nhìn còn không hết hy vọng, còn muốn nói điều gì Hồ Khánh, trong con ngươi lóe qua vẻ thất vọng, quát lớn nói. Được rồi, không cần phải nói, nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Tiêu Ngọc Thiềm không lại âm lãnh thiếu niên, lòng này bụng thực sự là thấy lợi tối mắt, xem ra mình ngày xưa quá mức phóng túng hắn, để hắn càng ngày càng làm cản, cho rằng hiện tại có thể khoảng chừng ý nghĩ của hắn. Hồ Khánh cúi đầu, âm lanh trên mặt lộ ra một ít khó coi, hắn có thể cảm giác được Tiêu Ngọc Thiềm đối với hắn xa lánh. Hồ Khánh ý thức được mình thất sủng. Trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra một luồng vô hạn đoán độc sinh ra. Là hắn, đều là cái này Tần Phong, nếu như không phải hắn, Tiêu Ngọc Thiềm há có thể quát lớn ta. Tần Phong, ta Hồ Khánh thể không cùng người giảng hòa. Xa xa mà, Hồ Khánh đoán độc nhìn áo bào đen thiếu niên. Có sát khí. Tần Phong linh giác cực kỳ nhạy bén, âm lanh sát cơ làm hắn như có gai ở sau lưng, ánh mắt tuần này nói bao hàm đoán hận ánh mắt nhìn tới. Trong nháy mắt nhìn thấy một cái mặc áo đen âm lanh thiếu niên. Tần Phong trong con ngươi toát ra một hơi khí lạnh, tuy rằng không biết thiếu niên mặc áo đen này tại sao như vậy cửu thị hắn, bất quá Tần Phong cũng không để ý, quá mức tìm cơ hội giết chính là. Ầm ầm ầm. Một tia sét ầm ầm đánh xuống, chỉ thấy thiên lôi luyện hình trong trận thiếu niên kia toàn thân mạo khói đen uể oải trên đất, vừa trên lập tức có một vị thiếu niên vung ra một đạo roi, thật dài roi múa giống như một cái linh xà, ôm lấy thiếu niên này phần eo, dùng sức vung một cái, nhất thời cứu ra thiếu niên này. Ầm. Thân hình rơi xuống đất. Thiếu niên kia xem ra cực kỳ thê thảm, cả người cháy đen, trên người nhiều chỗ bị sét đánh, da chóc thịt bong, ra trận pháp thời điểm, đã hôn mê đi. Lại thất bại rồi. Bên cạnh có người thầm than. Cuối cùng cũng coi như chưa hề đem mệnh mất rồi, không giống phía trước mấy cái muốn mạnh mẽ vọt qua con đường này, vậy cũng là trực tiếp bị thiên lôi đánh chết. Có người bĩu môi nói. Mau nhìn, lại có người bắt đầu xông trận rồi. Dĩ nhiên là hắn. Từng đạo tầm mắt hội tụ đến, rất nhiều thiếu niên kinh ngạc nhìn này một bộ áo bào đen lành lạnh thiếu niên. Chuẩn bị xông trận người kia chính là Tần Phong. Tần Phong đi tới Thiên Lôi luyện hình trước trận, ánh mắt nhìn quét mọi người, hiện nay chúng tinh học viện đứng đầu nhất một nhóm thiên tài đa số bị ngăn ở Thiên Lôi luyện hình trước trận. Liền ngay cả Liễu Tản Dương, Nguyên Đạo Chân, Lý Thu Bạch, Tiêu Ngọc Thiềm đều ở nơi này. Không nghi ngờ chút nào, ai có thể trước hết thông qua Thiên Lôi luyện hình trận thử thách, liền có thể chiếm được tiên cơ, tiên tiến nhất nhập luyện linh đại điện. Chương 119, ngăn cản. Tần Phong, đừng chết rồi. Lữ Thuần Dương này màu đỏ rực thân hình xuất hiện ở áo bào đen thiếu niên bên người, thản nhiên nói. Kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này tính khí táo bạo, bị phần lớn thiếu niên kiêng kỵ, xưng là người điên ra hỏa, Tần Phong con ngươi kinh ngạc. Nhìn cái gì, lão tử chỉ là xem người khá là vừa mắt thôi. Lữ Thuần Dương trợn tròn mắt, tức giận chừng một chút kinh ngạc áo bào đen thiếu niên. Yên tâm, chỉ là thiên lôi luyện hình trận thôi. Nhìn chằm chằm xa xa đạo đạo ánh chớp hạ xuống con đường, trong con ngươi lóe qua một ít nhàn nhạt lưu quang, Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Xa xa nghe vậy lục y thiếu niên Triệu Minh Thành xì xì nở nụ cười, khinh thường nói. Chỉ là thiên lôi luyện hình trận, đây là lại cắp mông áp, khẩu khí thật là lớn. Dưới mắt không còn ai à? Hồ Khánh cũng là thở dài nói, hắn trong lời nói có chuyện. Trong con ngươi đầy giấy một vệ hàn ý, Tần Phong dư quang nhìn lướt qua hai người, thân hình lóe lên xuất hiện ở thiên lôi luyện hình trong trận, Liêu Tản Dương bên người, một người thiếu niên thấy cảnh này, vầng trán hơi động, nói rằng: "Thiếu gia, chúng ta muốn không nên ngăn cản hắn." Liêu Tản Dương suy nghĩ một chút, nói rằng: "Này Thiên Lôi luyện hình trận độ khó không Tần Phong không này bản lĩnh xông qua. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, xem thời cơ hành sự đi." Liêu Tản Dương từ tốn nói: "Đạo chân huynh, chúng ta đây." Một thân màu trắng đồng phục võ sĩ Lý Thu Bạch ánh mắt nhìn phía bên người một vị thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén áo xám thiếu niên. Yên lặng xem biến đổi. Ánh mắt lãnh đạm, Nguyên Đạo Chân nói rằng. Ánh mắt quét mắt qua một cái mọi người thần thái, Tiêu Ngọc Tiềm cân nhắc, hơi trầm tư chốc lát, nhất thời cũng lựa chọn quan sát. Thiên Lôi luyện hình trận lợi hại, mấy người đã sớm lĩnh giáo qua, liền ngay cả võ đạo bắt trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ võ giả đều lục tục thất bại chìm xa, Tần Phong bất quá là một giới võ đạo thất trọng thiên đỉnh cao võ giả, làm sao có khả năng xông qua Thiên Lôi luyện hình trận. Coi như Tần Phong là nhất phẩm chính thức huyền sư cũng không thể, này Thiên Lôi luyện hình trận chính là một tòa cấp 3 huyền trận, tuyệt không là chỉ là nhất phẩm huyền sư có thể phá đến. Ầm ầm, một đạo màu lam nhạt lôi đình đánh xuống, Tần Phong thân hình lóe lên, tại chỗ một tia sét đánh xuống. Hai bước có hơn, một thân áo bào đen hiện ra, Tần Phong dường như từ huyễn ảnh bên trong đi ra. Cùng lúc đó, từng đạo màu lam nhạt ánh chớp từ đỉnh đầu rơi xuống. Ầm ầm ầm, như sấm mùa xuân chấn động, lôi điện ngang trời. Kích đến Tần Phong quanh thân 48.000 cái lỗ chân lông đều nơi sâu xa từng kia một hàn ý. Thanh Phong luyện thần bộ triển khai, vài đạo huyễn ảnh bị ánh chớp mất đi, Tần Phong thân hình xuất hiện ở mặt khác một bên vài bước có hơn. Đạo kia đập tới lôi điện vừa lúc bị né qua. Thế nhưng Tần Phong cũng không có thở ra một hơi, đang lúc này một luồng đáng sợ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng sinh ra. Không được. Tần Phong trong lòng căng thẳng, lần thứ hai nhảy ra một bước, chỉ thấy trong phút chốc một tia sét từ hắn vừa mới đứng thẳng nơi đảo qua. Dĩ nhiên là âm dương liên hoàn lôi, một âm một dương liên hoàn bạo phát. Nếu không là ở thêm cái tâm nhãn, suýt nữa chúng chiêu rồi. Bán bộ có hơn, Tần Phong cái chán đổ mồ hôi lạnh, tòa này Thiên Lôi luyện hình trận cũng không như trong tưởng tượng dễ phá. Vẫn may thật tốt. Thấy cảnh này, Triệu Minh Thành trong con ngươi lóe qua vẻ thất vọng, thầm nói: bất quá lần đi nhất thời, trốn không được một đời, xem người làm sao đối mặt kế tiếp lôi điện. Rất nhanh, Triệu Minh Thành chấn chỉnh lại tinh thần. Tần Phong thân hình xuất hiện ở vài bước có hơn, đối với Thiên Lôi luyện hình trận Tần Phong cũng chưa quen thuộc, nhưng thân là một vị trận pháp đại tông sư, muốn phá giải loại này cấp 3 huyền trận cũng không khó. Mấy lần thăm dò sau khi, Tần Phong thăm dò rõ ràng tòa trận pháp này trận tuyến, mắt trận. Có muốn hay không phá tòa này Thiên Lôi luyện hình trận đây? Thăm dò rõ ràng tòa này huyền trận sau khi, Tần Phong có chút ngứa tay. Tần Phong phát hiện trước mắt tòa này Thiên Lôi luyện hình trận cũng không phải phổ thông Thiên Lôi luyện hình trận, nghiêm ngặt ý nghĩa trên tên của nó hẳn là gọi là Âm Dương Lôi Hoàn luyện hình trận. Tòa này Thiên Lôi luyện hình trận có âm dương hai cái cũng đế mắt trận, bởi vậy mới có thể phát sinh âm dương lôi điện. Thông thường có thể chấn áp loại này cấp bậc huyền từng trận mắt khẳng định là một cái ghê gớm linh vật. Hơn nữa nhất định vẫn là một cái lôi thuộc tính linh vật. Tần Phong suy đoán, này trong mắt trận 10 có là một cây âm dương cũng đế lôi linh mục. Âm dương cũng đế lôi linh mục, đó là cực kỳ hiếm thấy quý hiếm cấp cao linh vật, có thể dùng đến luyện khí, hoặc là phụ trợ xây luyện thần thông. Còn có thể ghi vào nội thiên địa bên trong bồi dưỡng, hóa thành chấn áp thiên địa linh căn. Nếu là bị lôi thuộc tính cường giả được, tài nhập nội thiên địa bên trong, đều sẽ được ích lợi vô cùng. Cái đó giá trị ở lôi thuộc tính võ giả trong mắt, không cách nào đánh giá. Tần Phong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn lướt qua xa xa mấy bên ngoài hơn 10 trượng, từng đạo lạc ở trên người hắn tầm mắt. Tần Phong bỏ đi chủ ý. Quên đi, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, này nói Thiên Lôi luyện hình trận chính là ngăn cản bọn họ một đạo trọng yếu cửa ải, nếu là phá chẳng phải là tiện nghi những này đối thủ cạnh tranh. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ. Húng chi ta lại không phải lôi thuộc tính, cầm này lôi thuộc tính linh mục cũng là tác dụng không lớn. Nói không chừng còn muốn lo lắng bị một ít lão quái ghi nhớ trên, giết người đoạt bảo, ta khổ như thế chứ. Tần Phong hết sức rõ ràng một cái cấp cao linh vật sức mê hoặc lớn bao nhiêu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, có tòa này âm dương lôi hoàn hình luyện trận ở, đủ để ngăn trở phía sau phần lớn chúng tinh học viện thiên tài. Coi như này hàng đầu 5 người như nghĩ đuổi theo kịp hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nay đủ để cho Tần Phong tranh thủ đến một đoạn thời gian quý giá. Đây là tiên cơ. Tần Phong thân hình xoay một cái, nhất thời phát lực, hóa thành vài đạo huyết ảnh. Thoáng chốc hướng về luyện linh đại điện phóng đi. Không được. Rất xa, quan sát đông đảo cường giả bên trong, hầu như là bản năng, Liêu Tản Dương trước tiên nhận ra được không ổn. Không thể để cho hắn thông qua. Liêu Tản Dương trong con ngươi lóe qua một hơi khí lạnh. Tần Phong, dừng chân. Quát to một tiếng, Liêu Tản Dương thân hình như tử quang tung càng mà ra, cướp ở Tần Phong sắp đột phá Thiên Lôi luyện hình trận bước ngoặt, một trưởng cách không đánh ra, một đạo đáng sợ trưởng lực bạo phát. Một đạo như lưới dao sắc tiên chân khí thoáng chốc bạo phát, một trưởng oanh kích. Toàn bộ Thiên Lôi luyện hình trận đều đang chấn động. Thiên Lôi luyện hình trận phảng phất bị làm tức giận, đột nhiên chấn động lên, như vạn mã hí vang lừng, lôi đỉnh cuộn cuộn. Thiên Lôi luyện hình trận bị toàn bộ kích hoạt rồi, trận pháp biến hóa, uy năng toàn bộ mở. Ầm ầm ầm, cuộn cuộn ánh chớp quét ngang, dù cho cách mười mấy trượng, một ít thiếu niên cũng là bị đáng sợ kia ánh chớp kinh sợ sống lưng tê dại. trong trận pháp hạ xuống bất kỳ một tia sét đều đủ để đem võ đạo cửu trọng thiên cường giả dễ dàng hóa thành bột mịn. Giờ khắc này thiên lôi luyện hình trận đã uy năng toàn bộ mở, thể hiện ra chân chính giết chết ngưng mạch cảnh cường giả khí thế. Từng đạo tầm mắt rơi vào đưa thân vào bại lộ trong biển sét áo bào đen trên người thiếu niên, nay cuồng bạo lôi hải dường như muốn đem áo bào đen thiếu niên đơn bạc thân hình nuốt hết. Xong. Từng đạo tầm mắt lắc đầu một cái. Rất nhiều người ánh mắt kiêng kỵ nhìn Liễu Tản Dương, Liễu Tản Dương chiêu này quá độc. Liễu Tản Dương, ngươi đây là ý gì? Nhìn này đột nhiên biến một màn, Đỗ Bình Hạ hít sâu một hơi, vẻ mặt băng hàn lạnh lẽo, trên người trong nháy mắt có một luồng cuồng bạo khí tức bay lên. Không thập ý tứ, chính là bất luận người nào cũng không thể ở bản công tử trước thông qua tòa trận pháp này. Trong con ngươi lóe qua một ít lãnh đạm, Liễu Tản Dương chắp tay đứng ngạo nghễ. Nếu như có người, này nhất định là người chết. Hào quang bảy màu lóe lên, ngăn ở Liễu Tản Dương trước người. Cuồng bạo lạnh mang hướng về Liễu Tản Dương phá tập mà tới. Mày kiếm hơi nhíu, Liễu Tản Dương trong con ngươi lóe qua một hơi khí lạnh, tay áo lớn vung lên, một luồng khí thế ngập trời nổ ra. Ầm. Hai cỗ khí thế va chạm, hào quang bảy màu lóe lên, Đỗ Bình Hạ thân hình lui nhanh hai bước, Liễu Tản Dương thân hình bất động. Hiển nhiên Đỗ Bình Hạ ăn thiệt nhỏ. Lửa hào quang màu đỏ lóe lên, một luồng sóng nhiệt táp sát, Lữ Thuần Dương xuất hiện ở Đỗ Bình Hạ bên người. Liễu Tản Dương nhíu mày lên, Lữ Thuần Dương là không kém hơn hắn năm người cường giả, nếu như Lữ Thuần Dương động thủ giúp đỡ, hắn phiền phức không nhỏ. Trong trận pháp, ở Thiên Lôi luyện hình trận toàn bộ kích hoạt trong nháy mắt, Tần Phong trong con ngươi nổi giận, toàn thân hiện ra lạnh, một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có xuất hiện ở đáy lòng. Liễu Tản Dương thực sự quá ác độc, hết sức công kích Thiên Lôi luyện hình trận, lựa chọn thời cơ quá tốt rồi. Giờ khắc này, Tần Phong cách xa đi ra Thiên Lôi luyện hình bên trong chỉ có vài bước xa, chỉ lát nữa là phải đi ra Thiên Lôi luyện hình đường. Còn kém vài bước, hay là thời gian một hơi thở. Đáng tiếc đã muộn, giờ khắc này Thiên Lôi luyện hình trận đã hoàn toàn mở ra, trận pháp biến động. Nếu là lại dựa theo loại kia phương pháp đi, thế tất sẽ bị thiên lôi đánh giết. Tần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng sắc cơ, con ngươi đen nhánh nhìn quét biến hóa trận pháp, mấy hơi thở, xoay người Tần Phong nhìn Liễu Tản Dương cười lạnh, trong con ngươi lộ ra một ít tự tin. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta sao? Nằm mơ. Chương 120, cực kỳ mạnh mẽ Liễu Tản Dương. Ầm ầm ầm. Liên tiếp, vài đạo ánh chớp như bạo vũ đánh xuống. Nay quần quần ánh chớp, giống như từng cái dài nhỏ lôi điện chiến kích. Bổ vào trên đất nhất thời ẩm ẩm xuất hiện một cái hố to. Nếu là bổ vào trên người, cần phải thịt nát xương tan không thể. Thân hình biến ảo làm thanh phong, Tần Phong chật vật tránh thoát vài đạo lôi điện, xuất hiện ở mắt trận phụ cận. Tần Phong con ngươi đen nhánh hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, thân hình na di nhìn như chật vật, kỳ thực bước chân nhanh mà không loạn. Tần Phong đánh ra chu vi, giờ khắc này trong trận pháp hội tụ lên lôi đỉnh tinh khí càng ngày càng sinh động, màu lam nhạt thiên lôi chi lực khuấy động, khi thì có một đạo lôi điện từ đỉnh đầu rơi xuống. Chỉ là mấy tức thời gian, Tần Phong đã một lần nữa đem sau khi biến hóa thiên lôi luyện hình trận thăm dò rõ ràng, lúc này Tần Phong muốn đi ra ngoài, chỉ là mấy hơi thở sự tình. Tần Phong xoay người liếc mắt nhìn Liễu Tản Dương, liền như vậy đi ra ngoài không khỏi tiện nghi người này. Ở Tần Phong mạnh mẽ trong linh giác, Liễu Tản Dương tựa hồ giờ nào khắc nào cũng đang rút lấy hư không nguyên khí lớn mạnh, trên người khí thế hạo như biển khói, so với Đỗ Bình Hạ, Lữ Thuần Dương hai người gộp lại còn cường đại hơn. Đây là đã cực kỳ tiếp cận võ đạo cửu trọng thiên đỉnh cao. Như Nhật Trung Thiên, lực ép quân hùng. Tần Phong phòng trường lấy Liễu Tản Dương thực lực, muốn thông qua thiên lôi luyện hình trận cũng không khó khăn, này thiên lôi luyện hình trận nhiều lắm ngăn cản hắn nửa ngày thời gian. Liễu Tản Dương lấy một địch hai, dốc hết sức áp chế Đỗ Bình Hạ, Lữ Thuần Dương hai người, vẫn có thừa lực quan tâm Tần Phong, cảm nhận được Tần Phong ánh mắt, ngẩng đầu lên, trong con ngươi một vệt ánh vàng đâm thủng, Tần Phong trong lòng phát lệnh. Không được, Liễu Tản Dương người này quá mạnh mẽ, coi như ta tu thành Triều Tịch Diệt Tuyệt Kiếm đệ tứ phóng túng e sợ cũng chưa chắc có thể đánh bại người này. Tần Phong ánh mắt phát lệnh, Liễu Tản Dương quá mạnh mẽ. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, không thể để cho hắn dễ dàng quá thiên lôi luyện hình trận. Tần Phong ánh mắt nhìn quét chu vi, đột nhiên rơi vào mắt trận bên trong, ánh mắt sáng lên, nhất thời có chủ ý đúng rồi, trước mắt thiên lôi luyện hình trận chính là một cái vô cùng tốt thời cơ. Bộ này trận pháp mắt trận chính là một cây âm dương cung đế lôi linh mục, loại này đẳng cấp cao linh mục, đừng nói một tòa cấp 3 trận pháp, coi như tứ cấp huyền trận, thậm chí ngũ cấp huyền trận đều có thể chấn áp được. Tần Phong con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt có chủ ý vừa vặn. Trong đầu của ta thì có một tòa cấp 3 thiên lôi luyện hình trận bản nâng cấp, tứ cấp lôi thuộc tính trận pháp hỗn độn thần lôi trận. Tần Phong thân hình liền động, nhất thời bắt đầu động thủ, đem cấp 3 thiên lôi luyện hình trận đến cái thăng cấp, súng bắn chim đổi đại pháo biến thành tứ cấp hỗn độn thần lôi trận. Tần Phong thân hình xuất hiện ở mắt trận bên trong, Tần Phong trong ánh mắt nhìn thấy một cây tỏa ra xanh xích ánh chớp linh mục. Này cây linh mục sinh vô cùng quái lạ, hai người bất quá đầu gối cao, rễ cây cũng đế quấn quanh mà sinh, phảng phất hai cây cháy đen của gỗ, rất không đáng chú ý. Cháy đen bề ngoài xấu xí dễ cây thâm nhập dưới nền đất, bên ngoài lại như bị khảm thành hai đoạn hai cái khẩn sát bên gốc cây. Đây chính là âm dương lôi linh mục. Tần Phong liếc mắt nhìn này vẻ ngoài khó coi đến xấu xí một cây linh mục, trong con ngươi lóe qua một ít ý động. Cố nén loại này kích động, Tần Phong thân hình qua lại, ở xung quanh cải biến mấy cái tiết điểm, theo mắt trợn, Tần Phong tìm thấy mấy cái trận tuyến chu vi, tiện tay móc ra trên người chỉ có mấy khối tinh ngọc thiết trí cái mới trận tuyến. Dần dần, không vì là biết, mắt trận trung ương, âm dương cũng đế lôi linh mục này phân biệt rõ ràng âm dương thiên lôi từ từ âm dương quý nhất, biến thành một loại màu xám cho nhạt lôi đỉnh. Loại này lôi đỉnh vừa xuất hiện, Tần Phong toàn thân liều lĩnh hàn ý, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác nguy hiểm, nhất thời càng ngày càng cẩn thận. Đây là hỗn độn phá diệt thần lôi, bị loại này ánh chớp bổ trúng, liền ngay cả hư không đều có thể bị đánh nứt. Tần Phong vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, ở cách đó không xa mọi người xem ra, hắn như là bị thiên lôi luyện hình trận truy chạy khắp nơi, vô cùng chật vật. Không ai biết, đại trận này căn cơ đã thay đổi. Từ cấp 3 thiên lôi luyện hình trận đã biến thành tứ cấp hỗn độn thần lôi trận pháp. Trận pháp này bên trong ẩn chứa lôi đỉnh từ âm dương đan chéo âm dương thiên lôi, đã biến thành khủng bố dị thường hỗn độn thần lôi. Sau một khắc, Tần Phong thân hình lóe lên, ở muôn người chú ý bên dưới, ra trận pháp, trực tiếp rơi vào luyện linh trước đại điện cầu hình vòng dưới. Hắn thành công. Nhìn thấy Tần Phong thành công xông ra đại trận, Đỗ Bình Hạ mừng rỡ. Lữ Thuần Dương cũng là nghiêng đầu trông lại, nhìn Liêu Tản Dương mặt lộ cười nhạo. Tần Phong, trong con ngươi lạnh mang như thực chất, Liêu Tản Dương sắc mặt tâm trầm, cố nén trong lòng phẫn nộ. Dĩ nhiên thật sự bị hắn vượt tải thành công. Nguyên Đạo Chân cùng Lý Thu Bạch hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt kinh dị. Rất nhiều tầm mắt biến sắc. Một cái võ đạo thất trọng thiên đỉnh cao võ giả đi tới hết thảy võ đạo bát trọng thiên, võ đạo cửu trọng thiên cường giả phía trước. Khó có thể tin sau lưng, càng nhiều chính là căm ghét, sắc cơ. Luyện linh nơi quá trọng yếu, Tần Phong đi tới tất cả mọi người đằng trước. Tần Phong xoay người, ánh mắt rơi vào Liễu Tản Dương trên người, không hề che giấu chút nào trong con ngươi bắn ra một ít đao kiếm giống như sắc bén lạnh mang. Rất nhanh Tần Phong xoay người hướng về luyện linh đại điện đi đến. Liêu Tản trong con ngươi một ít như thực chất hàn ý bạo phát, thân hình lóe lên thoát khỏi Đỗ Bình Hạ, Lữ Thuần Dương dây dưa, hơi thở tiếp theo, Liêu Tản Dương thân hình xuất hiện ở Thiên Lôi luyện hình trước trận. Liêu Tản Dương chuẩn bị xông trận, Tần Phong xông trận thành công kích thích hắn. Liêu Tản Dương cũng không ngồi yên được nữa. Hết thảy tầm mắt hội tụ đến, rơi vào Liêu Tản Dương trên người, Đỗ Bình Hạ trên mặt mang tới vẻ ưu lo, nếu như Liêu Tản Dương xuyên qua Thiên Lôi luyện hình trận, e sợ trước tiên sẽ hướng Tần Phong ra tay. Thiếu niên mặc áo tím trên người khí thế dạt dào, toàn diện bạo phát khí thế phảng phất một vị tử y y ma thần, mạnh mẽ khí thế rút thăng, trên người phảng phất lưu chuyển một luồng nhàn nhạt ánh sáng, răng rác, không khí phảng phất không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ, phát sinh gào thét. Bực này khí thế gần như thần thông. Cách đó không xa, mấy tôn võ đạo bắt trọng ngày sau kỳ võ giả sắc mặt đại biến, cách mấy trượng mấy người cũng là bị này khí thế đáng sợ chen liên tiếp lui về phía sau, phảng phất nghẹt thở, mãi đến tận lui ra hơn 10 trượng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Liêu Tản Dương chân chính biểu diễn ra hắn này lực ép chúng thiên kiêu hơn người thực lực. Võ đạo cửu trọng ngày sau kỳ, này cường thịnh khí thế, so với một ít phổ thông ngưng mạch cảnh giới cường giả cũng không kém. Thiếu niên mặc áo tím một bước hướng về Thiên Lôi con đường phóng đi, long hành hổ bộ, bá đạo vô cùng, thân hình như một tia sáng tím phá tan hư không. Liêu Tản Dương không chỉ muốn xông qua này nói trận pháp, hơn nữa còn muốn đường đường chính chính nghiền ép lên đi, phá tan trận pháp, lấy này đến kinh sợ tất cả mọi người. Thế nhưng sau một khắc một đạo màu xám cho nhạt lôi điện ngang trời quét tới. Đây là cái gì? Liêu Tản Dương chú ý tới lúc trước thiên lôi đều là màu lam nhạt, này một đạo dĩ nhiên là màu xám cho nhạt. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Một luồng hơi lạnh từ trong lòng bay lên, Liêu Tản Dương một tiếng giống to. Thấy thiên không chu, bất diệt, ngũ hành bất xâm, ngũ hình không thêm, thơ thất tuyệt chiến thể. Liêu Tản Dương bùng nổ ra một tầng sán hào quang màu vàng, rất xa phảng phất một vị vô địch kim cương chiến thể. Một ít màu xám cho nhạt hỗn độn phá không thần lôi ầm ầm bắn trúng thiếu niên mặc áo tím. Này nhạt ánh sáng vàng kim lộng lấy răng rắc một tiếng phảng phất pha lê giống như vậy, xuất hiện vết rạn nứt. Thời khắc mấu chốt, Liêu Tản Dương mi tâm xuất hiện tử quang thần ánh sáng, ầm ầm trung hòa hỗn độn phá không thần lôi. Ầm một tiếng. Sau một khắc, thiếu niên mặc áo tím tóc thai bù xù, miệng phun tiên huyết bay ngược mà quay về. Chỉ một đòn, Liêu Tản Dương liền bị trọng thương. Không, sao có thể có chuyện đó? Trong miệng phun ra tiên huyết, Liêu Tản Dương tóc thai bù xù, quỳ một chân xuống đất, hai con mắt đỏ như máu nhìn đáng sợ lôi điện. Trong ánh mắt đầy dây khó mà tin nổi chi thần sắc. Liêu Tản Dương không chịu nhận thực tế như vậy, hắn không tin mình dĩ nhiên bại bởi Tần Phong. Đáng thương lẳng lơ năm, một điểm đều không có phát hiện mình bị Tần Phong cho hãm hại, dĩ nhiên kiên trì thân thể cùng hỗn độn thần lôi chết dập đầu một đòn. Bất quá điều này cũng mặt bên chứng minh Liêu Tản Dương đáng sợ, lại có thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn phá không thần lôi. Phải biết hỗn độn phá không thần lôi liền luân hải cảnh cường giả đều có thể trực tiếp đánh chết. Liêu Tản Dương càng là chỉ là bị trọng thương, còn có thể toàn thân trở ra. Chương 121, luyện linh điện bên trong thạch nhân. Có hỗn độn thần lôi trận ở. Một đám chúng tinh học viện thiên kiêu cùng luyện linh điện trong lúc đó hầu như cách một cái không thể vượt qua ngân hà, nhìn xuyên thu thủy. Ở nhìn thấy Liêu Tản Dương xông trận không được, bị hỗn độn thần lôi đánh cho thê thảm giáng dấp, những thiếu niên khác chỉ có thể tắt tâm tư. Từng đạo âm trầm ánh mắt bồi hồi ở luyện linh đại điện trước trận pháp, vẻ mặt mang theo bất đắc dĩ, sốt ruột bất an, chỉ có thể ở hỗn độn thần lôi trước trận chờ đợi. Tiêu Minh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? tòa trận pháp này không phải dùng để thử thách võ giả thân thể sao, lẽ nào lấy Liêu Tản Dương tư chất cũng không qua được. Lý Thu Bạch cau mày nhìn này tỏa ra màu xám cho nhạt ánh chớp, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác lôi đình. Hắn hướng về bên người Tiêu Ngọc Thiềm dò hỏi. Ở đoàn người bên trong, giờ khác này tới chỗ này chư vị thiên tài cụ là lai lịch phi phàm, nhưng nếu luận cùng một đời sở học chi uyên bác, Tiêu Ngọc Thiềm dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Tiêu Ngọc Thiềm đánh giá biến hóa trận pháp chốc lát, nói rằng: "Trận pháp thay đổi, này nguyên lai thiên lôi luyện hình trong trận ẩn chứa lôi đình chỉ là phổ thông thiên lôi, này màu xám cho nhạt lôi đình chính là càng cao hơn cấp bậc hỗn độn phá không thần lôi, hai người này uy năng tự nhiên không thể đánh đồng với nhau." "Cái gì? Hỗn độn thần lôi?" Lý Thu Bạch biến sắc. Mọi người đều biết, bình thường lôi thuộc tính tiên thiên võ giả phá tan tiên thiên sau khi nắm giữ chính là một ít thiên địa lôi đình chi lực. Mà thiên lôi thì lại chỉ có ngưng mạch cảnh giới cường giả mới có năng lực trưởng không được. Mà hỗn độn thần lôi, so với thiên lôi cao hơn một cấp, nắm giữ hủy diệt vạn vật năng lực, bực này nguy hiểm sự vật coi như luân hải cảnh giới cường giả đến rồi, cũng là chạm vào vừa chết. Ta đã từng đối với huyền trận một đạo từng có nhất định hiểu rõ, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói trước mắt tòa trận pháp này đã bị người động tay động chân, từ thiên lôi luyện hình trận thăng cấp thành hỗn độn thần lôi trận. Tiêu Ngọc Thiềm mắt sáng như đuốc, chỉ chốc lát sau đem hỗn độn thần lôi trận hư thực xem cái thất thất. Nhưng mà đúng là như thế, Tiêu Ngọc Thiềm mới cảm thấy bất đắc dĩ. Hỗn độn thần lôi trận, đây là một loại uy năng vô cùng đáng sợ tứ cấp trận pháp, trừ phi có niết bàn cảnh bá chủ ra tay, hoặc là có tứ phẩm đại huyền sư giáng lâm, bằng không nhất thời sẽ không ai cũng không phá ra được tòa trận pháp này. Giở trò? Là ai? Lẽ nào là Tần Phong? Lý Thu Bạch con mắt trừng lớn. Hắn chỉ là một vị nhất phẩm huyền sư, hắn làm sao có khả năng bố trí ra tứ cấp huyền trận hỗn độn thần lôi trận? Cái này cũng là ta trước sau không hiểu địa phương. Tiêu Ngọc Thiềm cười khổ, trong con ngươi toát ra một ít cay đắng. Nhưng là chúng ta liền ở ngay đây cho sao? Lý Thu Bạch sắc mặt không cam lòng. Đương nhiên không phải, Tần Phong muốn độc chiếm chỗ tốt đây căn bản không thể. Tiêu Ngọc Thiềm ánh mắt nhàn nhạt, con ngươi mang theo một ít tác liệt. Nếu nơi này không qua được, vậy chúng ta nhiêu mở chính là, chúng ta có thể không cần thủ Linh Khư Tông quý củ, dù sao cũng dùng nhiều phí một ít thời gian, ta tin tưởng ở này băng phùng bên trong, tuyệt không chỉ có con đường này đi về luyện linh điện. Đi qua cầu hình vòm bách bộ khoảng trường, Tần Phong tiến vào một mảnh trống trải khu vực. Ở cầu hình vòm mặt sau kỳ thực có khác thiên địa. Vào mắt là một mảnh liên miên cung điện miếu, giống như một tòa chìm vào lòng đất thành chi nhỏ, lúc này mảnh này địa vực đã bỏ đi, tơ nện mạng chi chít, đầy dây cô độc. Đọc truyện vớ. Ý mặt đất lưu lại bạch cốt hài cốt. Có man thú, có võ giả, thậm chí có mấy người hình bộ xương trên còn cắm vào mục nát binh khí, chu vi trên mặt đất tràn ngập hắc chiến sau vết đao, vết kiếm. Hiển nhiên, những này người ở trước khi chết trải qua cực kỳ khốc liệt chiến đấu. Có một phần kiến trúc đã bị phá hủy, chỉ còn dư lại tàn hoàn đoạn ngói, đặc biệt thê lương. Ở đi vào trước, Tần Phong cảm nhận được hiểu rõ một ít trận pháp vết tích. Tần Phong suy đoán khả năng này là cửa thứ ba thử thách, đây là tòa trận pháp này đã ở 5 tháng tiêu diệt bên trong, mất đi sức mạnh. Hay hoặc là, tòa trận pháp này bị người mạnh mẽ đánh tan rồi. Cũng không biết Linh Khư Tông diệt trước đến cùng là gặp phải cái gì kẻ địch đáng sợ, chiến đấu càng là như vậy khốc liệt. Tần Phong khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn quét dài đường, nơi này mọi chỗ tràn ngập khốc liệt khí tức. Bạch cốt phủ kín dài đường. Tần Phong nhìn thấy rất nhiều cánh tay không trọn vẹn hình người bạch cốt, thậm chí nhìn thấy hảo hảo mấy cố bạch cốt trước khi chết ôm vào đồng thời, hiển nhiên đang tiến hành khốc liệt chém giết, đồng quy vu tận. Tần Phong theo dài đường, một đường xương chất đầy đồng, làm cho lòng người kinh, Tần Phong cũng coi như giết người không toán hạng người, chỉ là nhìn nhiều mấy lần, liền không ở chú ý khoảng chừng mấy trăm bộ sau, Tần Phong nhìn thấy một tòa chiếm diện tích không điện vũ, cổ kính, tấm biển tốt nhất sách luyện linh điện. Đến rồi. Tần Phong ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi lên phía trước. Một tiếng quẹt. Đẩy ra hai phiến đóng cửa lớn. Này luyện linh điện chính là Linh Khư Tông trọng yếu bí, ẩn chứa linh khư luyện linh bí ẩn, có thể tuyệt đối không nên bị phá hủy rồi. Bất quá đẩy cửa thời điểm, Tần Phong trong lòng có chút thấp thỏm. Gió thiên tân vạn khổ tới chỗ này, này luyện linh điện nếu như bị phá hủy, này hết thảy tất cả đều làm không. Âm âm một tiếng, phủ đầy bụi cửa lớn mở ra, một đống bạch cốt xuất hiện ở trước mắt. Tần Phong nhìn lướt qua, bước nhanh tiến vào luyện linh đại điện. Đi vào luyện linh bên trong cung điện, Tần Phong phảng phất đi vào một cái người khổng lồ quốc gia. Đây là một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện. Trái thanh long, phải bạch hổ, trên chu tước, hạ huyền võ. Tứ tôn cự thú hóa thành đá tảng chiếm giữ ở đại điện bốn cái phương hướng, trông rất sống động, uy vũ mênh mang, nhìn này tứ tôn tượng đá, Tần Phong phảng phất nhìn thấy chân chính tứ linh thần thú. Rộng rãi khí thế, có thể muốn tượng Linh Khư Tông thời điểm toàn thịnh sẽ là cỡ nào cường thịnh. Quả thực cùng thật sự như thế. Tần Phong cảm thán. Tần Phong tiến lên kiểm tra, cách đó không xa là một loạt bài thạch quỹ, Tần Phong vài bước tiến lên, kéo dài một cái thạch quỹ, thật đáng tiếc. Bên trong cũng không bất kỳ vật phẩm. Bất quá ở đóng lại thạch quỹ thời điểm, Tần Phong ở chỗ này thạch cửa hàng bất ngờ phát hiện một hàng chữ nhỏ. Cấp 1 man thú, Băng Tuyết Thiên Lang tinh phách. Man thú, đó là viễn cổ huyết thống triệt để thức tỉnh khủng bố hung thú, đã có thể điều động thiên phú thần thông. cấp một man thú băng tuyết thiên lang là nắm giữ tuyết vực bên trong bá chủ, ngưng mạch cảnh giới võ giả đến rồi, cũng phải nhượng bộ lui binh. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, rất nhanh ở tại hắn thạch cửa hàng phát hiện từng hàng tương tự nhãn mác. Cấp một man thú, tam nhãn hỏa hồ tinh phách. Cấp một man thú, kim linh điêu tinh phách. Cấp một man thú, tử mao độn địa thử tinh phách. Cấp hai man thú, thổ linh tê tinh phách. Cấp hai man thú, thần hỏa nha tinh phách. Đây là luyện linh điện phong trấn man thú tinh phách địa phương. Trong con ngươi lóe qua một ít kinh ngạc, Tần Phong biết muốn luyện linh nhất định phải nung nấu tương ứng man thú tinh phách, linh cư tông nội tình không cạn, lại có thể trộm tới nhiều như vậy huyết thống mạnh mẽ man thú. Tần Phong thậm chí nhìn thấy cấp 3 man thú nhãn mác. Cấp 3 man thú, đó là thú vương. Man thú bên trong vương giả. Linh cư tông thời điểm toàn thịnh lại có thể bắt lấy đến thú vương, thật là đáng sợ. Nhưng mà nơi này hết thể chứa đựng man thú tinh phách đã toàn bộ bị người cướp đi, giống tuyết. Ở tứ đại thạch thú bảo vệ quanh trung ương, Tần Phong nhìn thấy một tòa ngọc bích luyện chế mà thành tế đài. Tòa này ngọc bích cái toàn thân tinh xảo đặc sắc, giống như một tòa vụt lên từ mặt đất ngọc sơn, có tới mấy người cao, vương vước, từng tia ngọc hoa không che giấu nổi. Luyện linh đài. Chỉ là một chút Tần Phong liền biết tòa này ngọc bích cái chính là trong truyền thuyết luyện linh đài. Tần Phong tung người một cái, phi thân rơi vào luyện trên linh đài, đặt chân luyện trên linh đài. Tần Phong trong con ngươi hừng hực khó có thể che giấu, rất nhanh sắc mặt khẽ thay đổi. Luyện trên linh đài, một đạo xấu xí vết sẹo đem toàn bộ luyện linh đài chia ra làm hai. Này một đạo xấu xí phảng phất giết như thế, dị thường dữ tợn. Luyện linh đài hư hao. Tần Phong hừng hực cảm đạm, một cơn lửa giận tùy theo tuôn ra, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đột ngột, Tần Phong trong lòng hơi động, phát hiện một ít dị dạng. Tần Phong phát hiện phía sau thật giống có người nào vẫn ở nhìn hắn, như có gai ở sau lưng. Tần Phong đột nhiên xoay người, theo dõi hắn chính là một cái cự long, một cái thạch long. Chuẩn bị nói hẳn là bị thạch long đặt tại chảo dưới một cái thạch nhân. Nay thạch nhân là cái người trẻ tuổi dáng dấp, nhất là quái lạ chính là, hắn rõ ràng hóa đá, biểu hiện nhưng một mặt khổ rồi, thật giống tại chiều Tần Phong ngáy mắt. Chương 122, kinh ngạc sững sờ chí tôn. Lại đây lại đây. Như ẩn như hiện, Tần Phong đấy lòng phảng phất nghe được có một cái như có như không âm thanh. Là người ở triệu hoán ta. Tần Phong cỡ nào ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt bị thanh long chảo dưới vị này dị thường quỷ dị thạch nhân. Tần Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt rơi vào thạch long trước người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tần Phong duỗi ra một cái tay đặt tại thạch nhân đỉnh đầu. Theo Tần Phong tay tiếp xúc được thạch nhân, nhất thời có một cái thân âm thanh rõ ràng xuất hiện ở Tần Phong đáy lòng. Rốt cục có người đến luyện linh đại điện rồi. Âm thanh này nhàn nhạt, nhưng mang theo một luồng to lớn uy nghiêm, trước người tất nhiên là một vị nhân vật đáng sợ. Tần Phong từ tiếng nói của hắn cảm nhận được một loại cực cường cảm giác ngột ngạt giác, như vực sâu như ngục. Ở âm thanh này không lớn, thế nhưng đối mặt cái thân ảnh này, Tần Phong có một loại đối mặt thiên địa cảm giác. Giả thần giả quỷ. Trận tròn mắt, Tần Phong cười nhạo, tình hình như thế Tần Phong trải qua rất nhiều lần, không ngoài là một ít sống rất lâu lão gia hỏa bất ngờ thức tỉnh. Hoặc là thẳng thắn là bị vật gì đáng sợ phong ấn tại nơi này, cô tịch chờ đợi. Hay hoặc là thẳng thắn là bản thân đã mất đi, dựa vào một ít tàn hồn hấp hối trên thế gian. Nói đi, ngươi là ai? Hoán ta lại đây làm chi? Tần Phong nói thẳng. Làm càn, ta chính là Linh Khư Chí Tôn, ngươi nho nhỏ này run dế dám thanh âm kia hơi run run, tựa hồ không nghĩ tới Tần Phong nhẹ như vậy chậm, tùy theo giận tím mặt, âm thanh giống như thiên uy, ở Tần Phong trong lòng ầm ầm nổ vang. Nói tiếng người. Tần Phong không chút khách khí ngắt lời nói. Dài dòng nữa, ta liền đi rồi. Tần Phong hào không bị ảnh hưởng, Tần Phong kiếp trước chính là bán bộ phong thần cường giả, thạch nhân bạo phát tinh thần lực uy thế, đối với Tần Phong mà nói hoàn toàn miễn dịch. Thạch nhân sững sờ, phảng phất không nghĩ tới một cái võ đạo cửu trọng thiên võ giả dám với hắn nói như vậy. Trầm mặc nửa ngày, thạch nhân làm như cố nén tức giận. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không thân thiết nơi? Đối với mà, đến điểm thực tế, không muốn vừa lên đến liền giao động. Tần Phong lúc này mới thu lại tức giận, thạch nhân bị nẹn quá chừng. Tần Phong hừ lạnh, có chút không nhịn được nói. Dứt lời, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Nói thẳng không muốn rông dài. Luyện linh đài bị hao tổn, không thể luyện linh, Tần Phong hiện tại nổi nóng. Hiện tại võ đạo cửu trọng thiên võ người đều như thế với báo. Lẽ nào bản tôn ngủ say vạn năm sau khi, thời đại thay đổi. Thạch nhân nhất thời không mò ra tình huống, châm trước chốc lát nói rằng. Bản tôn tục ra tên là Nhạc Thiên, chính là Linh Khư Tông chưa đại trưởng giáo Chí Tôn, tôn kêu gào Linh Khư Chí Tôn, chính là. Nói điểm chính, dài dòng như vậy làm gì? Tần Phong thiếu kiên nhẫn cắt ngang này thạch nhân rông dài tự giới thiệu mình. Tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Thạch nhân giận dữ, cảm giác uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Tần Phong chân mày cau lại. Ngươi cảm thấy quá đáng, vậy ta hiện tại liền buông tay. Nói liền muốn đem tay rời đi. Đừng, tiểu huynh đệ, ngàn vạn so với chớ làm loạn. Thạch nhân âm thanh trong nháy mắt uy, vạn năm đến thật vất vả đến rồi cái võ giả, thạch nhân vẫn đúng là sợ thiếu niên này buông tay. Tuy rằng ngoài miệng chịu thua, thạch nhân trong lòng nhưng là thầm giận, hắn tu vi bực nào, cỡ nào địa vị, dĩ nhiên liên tiếp bị một cái võ đạo cửu trọng thiên võ giả quát lớn, thao túng, nếu như không phải là bị tứ linh thần mạnh mẽ phong ấn, hắn đã sớm ra tay bóp chết cái này run rế. bình tĩnh, bình tĩnh. Cố nén trong lòng nổi giận, Thạch Nhân âm thanh trì hoan nói. Tiểu huynh đệ, ngươi tiến vào luyện linh đại điện hẳn là muốn luyện linh đi, ta có biện pháp.
Ngươi có biện pháp?
Tần Phong tinh thần chấn động, liếc mắt nhìn bị hao tổn luyện linh đài, Tần Phong sắc mặt có trở nên âm trầm. Nhưng là hiện tại luyện linh đài đã bị hao tổn, đã không thể tiến hành luyện linh. Thạch Nhân cười nói, ngươi không biết tòa này linh đài, luyện linh đài bị hao tổn là không sai, bất quá luyện linh đài căn cơ vẫn còn, chỉ cần hơi hơi chữa trị một thoáng trận pháp vẫn là có thể miễn cưỡng sử dụng một lần, ngươi chỉ cần dựa theo bản tôn nói làm, trợ bản tôn ở bên ngoài tìm được một sự vật, bản tôn liền chỉ điểm người chữa trị luyện linh huyền trận, trợ người luyện linh, làm sao? Ngươi phải tin tưởng bản tôn chính là linh khư chí tôn, chính là vạn năm trước linh khư tông trưởng giáo, này luyện linh nơi đều ở bản tôn trong lòng bàn tay, ngươi chỉ cần bang bản tôn làm một việc, bản tôn liền có thể chỉ điểm người chữa trị luyện linh huyền trận, trợ người luyện linh.
Thật sự?
Tần Phong cười hì hì, ngữ khí nghi vấn.
Đương nhiên là thật sự.
Thạch Nhân như chặt đinh chém sắt.
Vậy ngươi muốn ta việc làm có hay không nguy hiểm?
Con ngươi lấp lóe, Tần Phong hỏi.
Nguy hiểm không, tự nhiên là có nhất định, bất quá người yên tâm có bản tôn trong bóng tối chỉ điểm người, nhất định có thể làm cho người gặp dự hóa lành, gặp nạn hiện tượng.
Chỉ cần người dựa theo bản tôn nói làm, ngươi liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm.
Thạch Nhân ân cần thiện dụ, trong giọng nói tràn ngập mê hoặc.
Một khi người hoàn thành việc này, ngươi chẳng những có thể luyện linh, được một môn tiên thiên thần thông, bản tôn ngoài ngạch khai ân truyền cho ngươi linh khư chân truyền, thu người vì là đệ tử thân truyền. Linh khư tông chính là linh hải đại lục nhất lưu tông môn, trong tông môn có vài cửa tuyệt thế đại thần thông, nhắm thẳng vào vô thượng thần ma chi đạo. Ngươi ngẫm lại đây là cỡ nào cơ duyên, tạo hóa.
Mắt lạnh nhìn Thạch Nhân lại nhải, tung rất nhiều mê hoặc điều kiện. Tần Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng,
ngươi nói xong rồi,
bản tôn nói xong rồi.
Thạch Nhân cảm giác được một ít không ổn.
Tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì?
Xoay người, hai mắt hừng hực nhìn luyện linh đài, Tần Phong lạnh lùng nói rằng,
đương nhiên là đi chữa trị luyện linh huyền trận, tiến hành luyện linh, không phải vậy lẽ nào vẫn còn ở nơi này nghe ngươi chuyện ma quỷ liền thiên.
Chữa trị luyện linh đài.
Thạch Nhân dại ra.
Tiểu tử ngươi ngốc hả, này luyện linh huyền trận chính là một tòa thượng cổ cấp 8 huyền trận, coi như bản tọa cũng không nhất định có thể chữa trị, ngươi có phải là ma run lên?
Thượng cổ cấp 8 huyền trận, rất trâu bò sao?
Tần Phong cười nhạo, trong nháy mắt lui lại tay, đem này nổi giận âm thanh ngăn cản ở lỗ tai ở ngoài.
Thanh Long chảo dưới Thạch Nhân trong nháy mắt tràn ngập ra một ít sát khí, này hóa đá khuôn mặt, vào lúc này dĩ nhiên có một tia vằn mèo, dữ tợn, nhìn chằm chằm Tần Phong phảng phất nuốt sống người ta.
Thân là một tên cấp 9 bán thần huyền sư, Tần Phong cái gì thượng cổ huyền trận không thấy đủ, coi như một ít thần cấp trận pháp cũng phá giải chữa trị quá, chỉ là một cái thượng cổ cấp 8 huyền trận vẫn đúng là khó không tới Tần Phong.
Bất quá nếu như không phải Thạch Nhân nhắc nhở, Tần Phong vẫn thật không nghĩ tới, này luyện linh đài chu vi lại còn có một cái cấp 8 thượng cổ huyền trận.
Lại tu luyện từ đầu, Tần Phong nhận biết giảm xuống quá nhiều, này nếu là đổi ở đỉnh cao thời kỳ, tới tập trung liền có thể nhìn ra nơi này hư thực.
Tần Phong thân hình xuất hiện ở luyện linh đài phụ cận, bắt đầu bắt tay chữa trị tòa này bỏ đi vạn năm thượng cổ huyền trận, tòa này thượng cổ huyền trận bỏ đi quá lâu, thêm vào rất nhiều nơi gặp phải phá hoại, Tần Phong chữa trị lên vẫn đúng là không phải bình thường khó khăn.
Tần Phong đầy đủ tiêu tốn 2 ngày thời gian mới miễn cưỡng đem tòa này bỏ đi thượng cổ luyện linh trận lần nữa khôi phục.
Được rồi.
2 ngày sau, cho bụi nhào nhào Tần Phong từ một góc nơi chui ra, vỗ tay, lúc này luyện trên linh đài từng kia từng sợi linh quang nhen lửa, từng kia từng sợi thiên địa nguyên khí hội tụ, toàn bộ luyện linh đài tỏa ra một vệ hỏa diễm bình thường bích lục ánh sáng.
Thạch Nhân từ đầu tới đuôi đem Tần Phong chữa trị thượng cổ luyện linh trận hành động đặt ở trong mắt, lúc này xem con người đều rất xuống.
Thạch Nhân hầu như cho rằng mình điên rồi, thần niệm ra tật xấu, vạn năm đi qua, ngày này có phải là biến đổi quá nhanh, một cái võ đạo cửu trọng thiên võ giả dĩ nhiên chỉ dùng 2 ngày liền đem một tòa cấp 8 thượng cổ huyền trận sửa tốt rồi.
Linh Cư Chí Tôn tự hỏi, coi như hắn phục sinh sống lại, tối thiểu cũng phải dùng nửa tháng trở lên.
Lẽ nào này bên ngoài võ đạo cửu trọng thiên võ giả biến thái đến trình độ như thế này?
Nhưng vào lúc này, Tần Phong thân hình lóe lên xuất hiện ở luyện trên linh đài, lúc này luyện linh đài đã chữa trị, Tần Phong muốn bắt đầu luyện linh.
Chương 123, cướp đoạt tiên tiên thần thú thiên phú thần thông.
Tần Phong ngước nhìn đỉnh đầu, lúc này luyện linh đài đỉnh đầu hiện ra một viên màu bích lục ngọc cảnh.
Cái này màu bích lục ngọc cảnh chính là điều khiển luyện linh đài then chốt.
Tần Phong hư không ngắt một cái ấn quyết, này là một bộ vạn bảo khải trận quyết, từng đạo thủ quyết đánh ra, tiên thiên chân khí biến ảo, hình thành từng cái phức tạp, tối nghĩa cổ truyện phù văn, đánh vào đỉnh đầu ngọc cảnh ở trong.
Mỗi một tòa trận pháp đều có đặc biệt khải trận phương thức, nếu như không có đặc biệt khải trận thủ pháp, rất nhiều huyền trận không cách nào mở ra.
Tần Phong trong tay vạn bảo khải trận quyết nhưng là Tần Phong chuyên môn nghiên cứu trận pháp sáng tạo ra một bộ khải trận thủ đoạn, bộ này thủ quyết dường như đủ để mở ra phần lớn huyền trận.
Tầng tầng ánh sáng bị kích phát, màu bích lục ngọc cảnh bùng nổ ra một tầng ánh sáng bọc lại luyện linh đài.
Luyện linh huyền trận bị chính thức bắt đầu chuyển động.
Nhưng mà luyện linh cũng chưa thành công.
Tần Phong bừng tỉnh phát hiện, luyện linh còn thiếu một cái cực kỳ trọng yếu bước đi.
Man thú tinh phách.
Thanh Long chảo dưới, Thạch Nhân châm biếm ánh mắt như thực chất, chờ xem Tần Phong chuyện cười. "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chữa trị luyện linh huyền trận liền xong việc, Linh Cơ Tông vạn năm tổn chữ man thú tinh phách đã bị cướp đi, ngươi muốn luyện linh, cũng đến tìm được một con man thú tinh phách mà đến. Mà man thú, dù cho cấp thấp nhất cấp 1 man thú, cũng không phải chỉ là võ đạo cửu trọng thiên con kiến cỏ nhỏ có thể đụng vào." Thạch Nhân cười gằn, cười trên sự đau khổ của người khác. Áo bào đen thiếu niên 3 lần 4 lượt làm trái ý chí của hắn, đối với hắn xem thường, giờ khác này nhìn thấy áo bào đen thiếu niên ăn quả đắng, Thạch Nhân cực kỳ sảng khoái. "Tiểu tử, ngươi suy tính một chút, nếu như người có thể đáp ứng bản tôn điều kiện, bản tôn tin thủ hứa hẹn, có thể trợ người tìm tới man thú tinh phách, trợ người luyện linh." Thạch Nhân dụ dỗ nói. "Ngươi hẳn phải biết, man thú tinh phách khi còn sống đẳng cấp càng cao, ngươi thu được mạnh mẽ thần thông khả năng càng lớn, bản tôn biết nơi nào có thú vương tinh phách, thú vương chính là man thú chi vương, mỗi một đầu cũng đã tiếp cận thần thú, có khó mà tin nổi chi thần thông, nếu như người có thể cướp đoạt man thú chi vương thần thông, một đời thu hoạch vô cùng." "Man thú tinh phách?" Luyện trên linh đài, Tần Phong sắc mặt khó coi, ánh mắt lưu chuyển, suy nghĩ cái gì, rất nhanh ánh mắt sáng lên. "Ta này viên Huyền Vũ thần đan không phải là từng cái đầu Huyền Vũ trứng luyện chế mà thành, Huyền Vũ trứng bên trong không chỉ có bao hàm tinh khí thần, hơn nữa còn có hoàn chỉnh Huyền Vũ tinh phách ở trong đó." Tần Phong đột nhiên nhớ tới ở 6 đỉnh thần miếu bên trong được Huyền Vũ thần đan, vị kia luyện chế Huyền Vũ thần đan luyện dược sư đã nói Huyền Vũ thần đan chính là hắn gặp may đúng dịp từ linh mạch nơi sâu xa, được một viên Huyền Vũ trứng thần luyện chế mà thành. Tần Phong con ngươi tỏa ánh sáng, Huyền Vũ tinh phách à, Huyền Vũ chính là phương Bắc chi thần, trấn áp Hải Dương tiên tiên thần thú, đất trời sinh ra tiên tiên chứng thần, này có thể so với cái gì man thú đều muốn cường hành. Nếu như có thể đoạt đến tiên tiên thần thú Huyền Vũ một đạo tiên tiên thần thông, liền phát ra. Chu. Tiên của tôi đốt giờ khắc này, Huyền Vũ thần đan bị Tần Phong hấp thu một nửa, thế nhưng hơn nửa vẫn còn, Tần Phong hoài nghi Huyền Vũ sâu sắc liền ẩn chứa ở cuối cùng này một nửa Huyền Vũ thần đan bên trong. Thử một lần. Tần Phong quyết định thử một lần, chết no gan lớn chết đói nhát gan. Tần Phong lúc này há một miệng, bước ra Huyền Vũ thần đan. Một hạt ánh sáng màu xanh lóa mắt hạt châu từ Tần Phong trong miệng bay ra, rơi vào luyện trên linh đài. Đây là cái gì? Thạch Nhân trừng lớn con ngươi nhìn áo bào đen thiếu niên phun ra hạt châu. Ở này hạt châu trên Thạch Nhân cảm nhận được một loại cực kỳ thần miếu tạo hóa khí tức, còn có một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Là Huyền Vũ, là tứ linh thần thú bên trong phương Bắc chi thần Huyền Võ. Đây là một viên lấy Huyền Vũ chứng thần luyện chế mà thành đan dược. Thạch Nhân con ngươi đều sắp rơi ra ngoài, trong lòng thét lên ầm ĩ. Tiểu tử này lại có thứ đồ tốt này. Đây là thần đan a, này con kiến cỏ nhỏ làm sao sẽ loại bảo vật này? Thạch Nhân con ngươi đấu kỵ đỏ lên. Thần đan a, một hạt thần đan lên người chết mà thịt bạch cốt, thần đan ẩn chứa một ít pháp tắc. Nếu như có thể lĩnh ngộ hoàn thành, đây đối với tu luyện có khó mà tin nổi giúp ích. Đây là cả thế gian hiếm thấy báu vật. Thạch Nhân đều sắp điên rồi. Hận không thể hiện tại đánh vỡ phong ấn, giết chết áo bào đen thiếu niên, đem này hạt thần đan cướp đoạt tới tay. Đương nhiên, Thạch Nhân tỉnh lại, không đúng, này con kiến cỏ nhỏ là muốn lợi dụng này hạt Huyền Vũ thần đan Huyền Vũ sâu sắc, hắn muốn dung luyện Huyền Vũ tinh phách, cướp đoạt tiên thiên thần thú thần thông. Thạch Nhân chấn động, con người đấu kỵ sáng ngắt, cướp đoạt tiên thiên thần thú thần thông, đây là cơ duyên to lớn. Căn bản không dám tưởng tượng, Linh Khư Tông lập tông vào năm, nhìn chung vào năm, cũng chỉ có Linh Khư Tông người sáng lập từng có bực này cơ duyên tạo hóa. Bất quá vị kia cũng vẻn vẹn chỉ gặp may đúng dịp cướp đoạt một vị sau thiên thần thú tiên thiên thần thông. Huyền Vũ thần thú không giống, Huyền Vũ chính là hiếm có vài loại, cùng ngũ sắc không tước, kim sĩ đại bằng, ngũ đức phượng hoàng, phần thiên chu tước, ất mộc thanh long, núi cao vượn lớn trở cũng xưng tiên thiên chân linh. Khe nằm. Thạch Nhân trong lòng đấu kỵ không chịu được, liên tiếp bạo thô miệng. Bản tôn nguyền rủa người cái này tiểu bắt chứng tiện đem nhất Huyền Vũ mai rủa kiếm lại đây. Nghe vậy, chính đang đánh ra từng đạo thủ quyết, mở ra đỉnh đầu ngọc cảnh Tần Phong suýt nữa đau sốc hồng, mạnh mẽ nhìn chăm chú Thạch Nhân một chút, Tần Phong hận không thể một chiêu kiếm băng cái này người lắm mồm. Theo cuối cùng một đạo thủ quyết đánh ra, đỉnh đầu ngọc cảnh bùng nổ ra một tầng ngọc bích ánh sáng bao phủ Tần Phong, cùng lúc đó luyện linh đài phảng phất bị điểm sáng. Quần quần ngọc bích ánh sáng bạo phát, giống như một đoàn thai nghén tạo hóa sức sống hỏa diễm đem Tần Phong thân hình bao vây. Luyện trên linh đài giết giống như xấu xí vết thương ở ngọc bích ánh sáng bên trong càng là hoàn toàn nối liền, có một luồng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở luyện bên dưới linh đài. Sảng khoái, thân thể dần dần chìm vào dưới chân vòng xoáy bên trong, đi vào luyện linh đài vị trí ngọc thạch bên trong, phản phất ngọc thạch bên trong thai ngén một tòa linh đài, tẩy tủy phát lông, nghịch phản lại tiên thiên một lần nữa thai ngén. Tươi đẹp mà không thể nói, Tần Phong như chìm vào nữ thai bên trong, quanh thân đầy đủ tiên thiên ngọc ánh sáng bao vây lấy hắn, đem hắn hóa thành một cái cái kén. Tắm rửa ở ngọc bích ánh sáng bên trong, Tần Phong 48.000 cái lỗ chân lông ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, với này đỉnh đầu Huyền Vũ thần đan bắt đầu thả ra ánh sáng. Mắt trần có thể thấy, một con to lớn Huyền Vũ thần thú ầm ầm từ Huyền Vũ thần đan bên trong đi ra, nó liều mạng giãy giụa, thế nhưng bị luyện linh đài bạo phát ánh sáng gắt gao giằng buộc ở. Hống hống. To lớn Huyền Vũ bóng mờ phát sinh to lớn rít gào, phảng phất đến từ viễn cổ hải dương, dẫn tới hư không chấn động, nhưng cuối cùng bị đoàn kia bích màu xanh lục hỏa diễm hòa tan, dần dần hóa thành một giọt ngọc bích trạng thái lỏng nhỏ xuống luyện linh đài bao vây kén ngọc bên trong. Tần Phong tuy rằng toàn thân sảng khoái, chính đang lột xác, nhưng trong lòng nhưng có chút thấp hỏng, Tần Phong vẫn đúng là sợ Thạch Nhân cái kia miệng xui xẻo nói đúng. Huyền Vũ có đông đảo thiên phú thần thông, thậm chí bao gồm trên lưng mai rùa, Tần Phong không thể nào tưởng tượng được nếu như hắn cầm Huyền Vũ mai rùa cướp đoạt tới tay, nào sẽ là như thế nào một cái tình huống. Ngay khi Tần Phong bắt đầu luyện linh thời điểm, lúc này luyện linh đại điện cách đó không xa một tòa lớn trong trạch viện, một bức tường ầm ầm đổ nát, ở tường sau ngọn núi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, đoàn người xuất hiện ở cửa sân động. Cầm đầu bạch y rìa tóc đen, không dính một hạt bụi, động tĩnh thích hợp, mi tâm một điểm chu sa lấp lóe lưu hoa. Một ít náo động xuất hiện, có người thở dài nói: "Không nghĩ tới đây lại còn có một cái thầm nói nối thẳng luyện linh đại điện, uổng công rất nhiều đường vòng. Thần Phong ở nơi nào, lan ra đây nhận lấy cái chết." Phía sau, nhưng có một cái tỏ rõ vẻ đố kỵ, phẫn nộ âm lanh thiếu niên âm thanh gào thét. Chương 124, Thiên Thiên thần thông, Hải Dương trưởng khống. Tiên Thiên chân linh, Tiên Thiên thần thú, đất trời sinh ra con cưng, đây là Tiên Thiên mà sinh ma thần. Tần Phong từng ở nghe nói qua ở hoàng hôn thời đại chi trưa, từng sinh ra một con Tiên Thiên lôi thú, con này Tiên Thiên lôi thú tự lôi đỉnh trong biển sinh ra, trời sinh nắm giữ các loại lôi đạo. Ứng thiên địa chi lôi đạo số mệnh mà sinh ra mang theo lôi chi đại khí vận. Vẹn vẹn ngàn năm, liền nhảy một cái mà trở thành một vị ma thần, siêu thoát mà đi. Đây là hoàng hôn thời đại cuối cùng sinh ra một vị ma thần. Tần Phong không ngờ tới, tự thân lại có cơ duyên như thế, có thể cướp đoạt này ẩn chứa Tiên Thiên chân linh các loại căn bản Tiên Thiên thần thông. Nếu như có thể cướp đoạt đến một đạo Tiên Thiên thần thông, ma thần cánh cửa đã hướng về Tần Phong mở rộng một ít. Theo chìm vào luyện linh đài, tâm thần vắng lặng, Tần Phong phảng phất chạm tới một ít thiên địa đại đạo quy tích, ở một đạo ngọc bích ánh sáng mang theo dưới, Tần Phong thình lình cùng này một ít thiên địa đại đạo quy tích dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, một đạo hướng về Tiên Thiên thần thông Tiên Thiên phù văn tự Tần Phong trong linh đài sinh ra, tiên vụ mông lung, trong đó huyền diệu không thể đoạt lượng. Ầm ầm ầm. Này Tiên Thiên phù văn lưu chuyển, hoàn thiện, dần dần câu hơi ra một cái hoàn chỉnh hình thái. Sau đó ở một ti bích ngọc hỏa diễm hòa vào dưới, cùng Tần Phong thần hồn quấn quýt cùng nhau, chậm rãi hòa vào trong đó, đã biến thành không thể phân cách một phần. Tần Phong thần hồn hiện ra ánh sáng, thời khắc này phảng phất có thêm một tầng khôn kể thần vận, như từ nơi sâu xa đại đạo thần linh. Đột nhiên vừa nghe, phảng phất có hải dương thủy triều chấn động tiếng. Luyện trong linh đài, Tần Phong trên người dần dần thả ra một tầng nhạt ánh sáng màu xanh lam, nghe được như hải dương bại lộ nổ vang. Thành công rồi. Tần Phong dương đôi mắt, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, phảng phất nhiều hơn một loại năng lực. Tiên Tiên thần thông. Tần Phong trong con ngươi toát ra một ít khó có thể che giấu hưng hực, võ đạo cửu trọng thiên liền có thể nắm giữ ở ngưng mạch cảnh giới đều có thần thông, cơ duyên như thế này, dù cho lúc này Tần Phong ý chí như sắt thép giống như vậy, cũng không khỏi toát ra một ít khó có thể tự tin kích động. Hải Dương trưởng khống. Tần Phong trong nháy mắt rõ ràng mình được Tiên Tiên thần thông tên gọi, Tần Phong thở nhẹ một cái khí. Huyền Vũ thần thú thân là phương Bắc chi thần, chính là phương Bắc thủy thần, đối với Hải Dương có thiên nhiên năng lực quản lý. Hải Dương trưởng khống thực sự là cái đó vài đạo mạnh mẽ nhất Tiên Thiên thần thông một trong. Tần Phong một trái tim đặt ở trong bụng, Tần Phong không khỏi vui mừng, hắn vận may cũng khá, chí ít không có đoạt đến Huyền Vũ thần thú mai rùa, hoặc là móng đuốt loại hình ô long vô bổ thần thông. Hải Dương trưởng khống chính là Tiên Thiên thủy hệ thần thông, chỉ cần đem này nói Tiên Thiên thần thông tu luyện đến đại thành, Tần Phong hoàn toàn có thể dựa vào này nói Tiên Thiên thần thông, trở thành một tôn hải thần. Thế nhưng hiện tại này nói Tiên Thiên thần thông vừa vặn sinh ra, chỉ có một cấp thần thông uy năng, đừng nói trưởng khống Hải Dương, coi như trưởng khống một dòng suối nhỏ cũng không làm được. Mọi người đều biết, bất luận Tiên Thiên thần thông, vẫn là sau Thiên thần thông, đều có cấp 9, một cấp yếu nhất, cấp 9 mạnh nhất, cấp 10 đại viên mãn. Thần thông cần tìm hiểu, tu luyện mới có thể đi vào cấp bậc, phát huy ra càng to lớn hơn uy năng. Tần Phong phòng trừng, một cấp Hải Dương trưởng khống nhiều lắm có thể khống chế phạm vi 3 trượng loại hình một ít nước mưa, nếu như là cấp 2 Hải Dương trưởng khống gần như liền có thể khống chế một cái ngàn mét dòng suối nhỏ. Nếu như có thể đạt đến cấp 3 uy năng đem càng thêm đáng sợ. Tần Phong cũng không có lập tức lao ra luyện linh đài, luyện trong linh đài ẩn chứa sung túc tinh khiết linh khí, Tần Phong cực lực rút lấy loại này đến thuần đến tịnh tinh khiết luyện khí, vận chuyển Tiên Thiên Hôn Nguyên chân khí luyện hóa. Tinh khiết đến cực điểm linh khí bị luyện hóa, chu thiên kinh mạch bị tái tạo, thân thể được cường hóa, tẩy tủy phát lông, dọn dẹp ra ám thương, thoải mái sinh mệnh bản nguyên, Tiên Thiên Hôn Nguyên chân khí cô động, ở tăng vọt, Tần Phong khí tức giờ nào khắc nào cũng đang trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, luyện linh đại điện đột nhiên bị thô lô nổ ra, đoàn người vọt vào. Dẫn đầu là Tiêu Ngọc Thiềm chờ người, sau đó Liêu Tản Dương cũng sầm mặt lại đi vào, hắn trong mắt đầy giấy băng hàn sát ý, giống như muốn giết người, ánh mắt chung quanh, ở tìm tòi Tần Phong tung tích. Sau đó chính là Nguyên Đạo Trân, Đỗ Bình Hạ, Lý Thu Bạch, Lữ Thuần Dương chờ người, từng cái toàn bộ vào vào. Đây chính là luyện linh đại điện, Linh Khư Tông luyện linh nơi, rất rộng rãi khí thế điện vũ. Nhìn trước mắt đại điện, Lý Thu Bạch thở dài nói. Liêu Tản Dương bên người, một người thiếu niên một xông vào đại điện, nhất thời cao giọng quát lớn. Tần Phong! Lan ra đây nhận lấy cái chết. Ta biết người ở đây, ngươi lan ra đây, ngươi người nhát gan quỷ. Thiếu niên gầm lên, hùng vĩ âm thanh truyền ra tứ phương. Liêu Tản Dương bên người từng vị thiếu niên võ giả sắc mặt âm hàn, ánh mắt lấp lánh có thần, sát cơ lâm liệt, tìm tòi áo bào đen thiếu niên tung tích. Đừng xem, ngăn chặn cửa lớn, Tần Phong nhất định liền ở ngay nơi mặt, lần này nhất định không thể bỏ qua hắn, nhất định phải ngăn cản hắn tiến hành luyện linh. Đỗ Bình Hạ bên người, Triệu Minh Thành thét to nói. Đỗ Bình Hạ sắc mặt phát lạnh, có chút khó coi, bất kể nói thế nào Tần Phong là nàng Đỗ Bình Hạ minh hữu. Triệu Minh Thành vẫn ở nhìn chằm chằm Đỗ Bình Hạ, thấy Đỗ Bình Hạ trên mặt biểu hiện, nhất thời càng ngày càng căm tức, trong con ngươi thâm độc lóe qua, hắn đã sớm đem Đỗ Bình Hạ coi là độc chiếm, tuyệt đối không cho phép có người nhiễm. Tần Phong, thằng con hoang, ngươi không cần né, hôm nay người nhất định phải chết không có chỗ chôn. Triệu Minh Thành đi ra, vận chuyển chân khí điên cuồng hét lên. Đúng, tìm tới hắn, giết tên tiểu tạp chủng này. Có người âm trầm hét lớn, người này thực sự là Hồ Khánh. Hồ Khánh đối với Tần Phong hận thấu xương, thật là đáng sợ tứ tôn thạch thú, rất uy nghiêm. Tại sao ta cảm giác này thạch đầu thạch thú thật giống sông sót như thế, nắm giữ thần ma uy nghiêm. Một bóng người lóe lên trước tiên xông lại, một vị cong lấy trưởng đào thiếu niên chú ý tới tứ tôn tượng đá, mặt lộ vẻ chấn động. Mau nhìn, đây là chứa đựng man thú tinh phách nơi, thật nhiều man thú tinh phách, nhưng đáng tiếc đều hết rồi. Có người phát hiện chứa đựng man thú tinh phách thạch quỹ, từng cái kéo dài ngăn tủ kiểm tra. Đây là luyện linh đài. Sân mục liễu lưỡi nhìn này bích ngọc linh thai, có thiếu niên phát hiện luyện linh đài. Nghe được luyện linh đài, đạo đạo bóng người bạo lược mà qua, Liễu Tản Dương, Tiêu Ngọc Tiềm, Đỗ Bình Hạ ánh mắt mấy người trong nháy mắt như lợi kiếm giống như quét tới. Không đúng, bên trong còn có người. Triệu Minh Thành mắt sắc, trong nháy mắt nhìn thấy luyện linh đài này mơ hồ dư sức bóng đen. Là Tân Phong. Nhìn kỹ, Triệu Minh Thành âm thanh kêu lên, trong mắt đấu kỵ không che giấu nổi. Hắn ở luyện linh, mọi người mau ngăn cản hắn. Nhìn kỹ, Triệu Minh Thành phẫn nộ hét lớn. Toàn trường chấn động, trong phút chốc hết thảy tầm mắt đều rơi vào này ngọc thạch bên trong, như ngọc thạch hổ phách bao vây áo bào đen trên người thiếu niên. Toàn trường phong vân dũng động, trong lúc nhất thời, sát khí ngưng tụ, như âm trầm bạo vũ. Nhưng mà ngay khi, luyện linh đài áo bào đen thiếu niên đột nhiên dương đôi mắt. Sau một khắc, ầm một tiếng, ngọc thạch phát sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn, to lớn luyện linh đài thình lình bạo phát, khối khối ngọc thạch đánh bay. Nổ tung mảnh vỡ như nhanh như mũi tên, bốn phía bắn mạnh. Một đạo ngăm đen bóng người ầm ầm tự nổ tung luyện linh đài lao ra, này bóng người nhanh hết bệnh chấp giật, thoáng chốc trong lúc đó đến Triệu Minh Thành trước người. Một con xây trường bạch tịnh năm ngón tay cùng xét đánh không kịp bưng thai tư thế bắt Triệu Minh Thành cái cổ. Như lão ương bắt ở gà tử, như cứng như sắt thép năm ngón tay ầm ầm nắm lấy Triệu Minh Thành cái cổ. Dường như kim sắt. Triệu Minh Thành trợn mắt lên, sợ hãi đều không thể thở nổi, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị Tần Phong một cái tay nhấc lên. Ôn ào cầu vật, vốn là không muốn cùng người tính toán, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nếu người không biết điều, vậy ta liền lòng từ bi đưa người xuống địa ngục. Ở Triệu Minh Thành sợ hãi đến không cách nào hình dung trong ánh mắt, Tần Phong ngăm đen con mắt để sát vào, con người sát cơ phun ra nuốt vào như thực chất. Chương 125, thực lực tăng lên dữ dội. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, muốn giết ta sao? Tần Phong một cái tay kiềm ở Triệu Minh Thành cái cổ, Triệu Minh Thành sắc mặt đỏ đậm, cái tay kia cánh tay phảng phất sắt thép đổ đúc mà thành, không cách nào tránh thoát. Xì nhục, phẫn nộ, không cam lòng. Triệu Minh Thành đáy mắt bắn ra như thực chất cừu hận oán độc. Tần Phong không muốn cho ta cơ hội, ta nhất định phải giết người. Đỏ đậm con ngươi, Triệu Minh Thành phảng phất dùng hết trong cổ họng khí lực gào thét đi ra, như một con điên cuồng dã thú. Hắn hướng về bên hông đừng chúng tinh lệnh bài chụp tới. Chỉ cần bóp nát chúng tinh lệnh bài, Tần Phong dù có thiên đại năng chịu đựng cũng giết không được hắn. Triệu Minh Thành ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Tần Phong, lớn như vậy cừu, không chết không thôi. Còn muốn báo thủ, ngươi vẫn là chờ chút đợi đi. Tần Phong liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Thành hành động, nơi nào sẽ cho Triệu Minh Thành cơ hội, năm ngón tay nắm tay, một ít như thực chất màu đồng xanh nơi cánh tay trên bạo phát, Tần Phong ầm ầm một quyền đánh nổ Triệu Minh Thành ngực. Trong phút chốc bóp nát Triệu Minh Thành toàn bộ sức sống. Người làm sao dám? Đau đớn kịch liệt dâng lên trong lòng, Triệu Minh Thành cúi đầu, khó có thể tin nhìn Tần Phong một con xuyên qua ngực cánh tay. Triệu Minh Thành trong con ngươi đầy giấy một ít cực hạn thống khổ. Sau đó là sợ hãi. Ta không muốn chết. Ta còn có cẩm tú tiền đồ, ta không phải chết ở chỗ này, không muốn chết. Tần Phong một cái tay đánh ra, máu bắn tứ tung, Triệu Minh Thành hể vải trên đất, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Lạnh lẽo. Toàn trường tĩnh lặng. Từng vị thiếu niên toàn thân rét run. Triệu Minh Thành vị này võ đạo bắt trọng ngày sau kỳ võ đạo thiên tài, lại bị Tần Phong một quyền cho bể mất. Hiển nhiên, Tần Phong luyện linh thành công rồi. Thời khắc này, toàn trường cũng vì đó kinh sợ. Hồ Khánh, hiện tại đến phiên người rồi. Một quyền bể mất Triệu Minh Thành, Tần Phong như tử thần bình thường ánh mắt rơi vào nhảy tối sung sướng Hồ Khánh trên người. Hồ Khánh nhiều lần gây xích mích ly gián, rêu rao lên muốn vây giết hắn. Tần Phong làm sao có thể buông tha loại này mầm tai họa? Tần Phong, ngươi dám giết ta? Hồ Khánh triệt để hoang mang lên, thân hình không tự chủ lùi về sau, Tần Phong vừa mới một quyền đánh giết Triệu Minh Thành biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Hồ Khánh cầu cũng giống như ánh mắt rơi vào Tiêu Ngọc Thiềm, Liễu Tản Dương trên người. Tiêu Ngọc Thiềm, Liêu Tản Dương chính là chúng tinh học viện khóa này mạnh nhất thiên tài một trong, chỉ cần hai người này động thủ, hắn thì có cứu. Tiêu công tử, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, Tần Phong cái này xuất sinh gan to bằng trời, ra tay hung tàn độc ác, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, hôm nay hắn có thể giết Triệu Minh Thành, giết ta Hồ Khánh, không hẳn liền không thể giết những người khác, chúng ta không thể tiêu diệt từng bộ phận à. Hồ Khánh vô cùng dẻo miệng, nỗ lực bước lên rất nhiều thiên tài cộng hưởng. Không có tác dụng, ngày hôm nay bất luận ai đến, Hồ Khánh người đều phải chết. Con ngươi lạnh lẽo, Tần Phong thân hình bạo động, giống như lợi kiếm phá không. Tần Phong căn bản không cho Hồ Khánh kéo tới cường viện cơ hội. Rút lấy luyện trong linh đài nồng nặc kia tinh khiết linh khí, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí đã đột phá tầng 8, tuy rằng chỉ là võ đạo bắt trọng thiên sơ kỳ, một chiêu kiếm chém ra so với cường thịnh mấy lần. Trong phút chốc ánh kiếm xuất hiện ở Hồ Khánh trước người. Không được. Liêu Tản Dương bừng tỉnh thức tỉnh, hắn trong miệng gào thét, thân hình lực động, hướng về Hồ Khánh nào tới, ý đồ ngăn cản, nhưng là hắn vẫn là đã muộn. Ầm. Một đạo vô cùng ánh kiếm chém qua, một viên lục dương người đứng đầu bay lên, một khắc đó Hồ Khánh kinh hãi vẻ mặt còn ngưng trệ ở trên mặt. Ầm. Lục dương người đứng đầu rơi xuống đất, Hồ Khánh chết không thể chết lại. Nhanh, quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, lại một vị võ đạo bắt trọng ngày sau kỳ cường giả bị thuân sát rồi. Từng đạo tầm mắt sợ hãi nhìn đạo kia ung dung xuất hiện áo bào đen thiếu niên, bọn họ phần lớn thực lực cùng Hồ Khánh, Triệu Minh Thành tương đương, thậm chí còn có chút không bằng. Tần Phong có thể một chiêu kiếm chém giết Hồ Khánh, có phải là cũng có thể trong nháy mắt chém giết bọn họ? Từng vị thiếu niên sắc mặt trắng bệch, người muốn chết. Nhìn lòng đất chết thảm Hồ Khánh, Liêu Tản Dương trong đôi mắt một luồng lửa giận ngập trời bộc phát ra. Tần Phong dám không nhìn hắn, ở hắn dưới mí mắt giết người, quả thực không đem hắn không để vào mắt. Thất Tuyệt Kiếm nói, một đạo thê thảm ánh kiếm trong nháy mắt bộc phát ra, một chiêu kiếm chém qua, thê thảm hàn quang phảng phất ngưng trệ không khí, đông lại hư không. Đây là cái gì kiếm thuật? Trong con ngươi chảy ra một ít chấn động, Tần Phong kinh ngạc phát hiện, này hàn quang bao phủ tới, hắn quanh thân phảng phất bị khóa lại giống như vậy, cảm giác bất luận chạy đến nơi nào, đều tránh không khỏi này phải giết một chiêu kiếm. Liêu Tản Dương không hổ là võ đạo cửu trọng ngày sau kỳ thiên tài, chỉ là bằng chiêu kiếm này, đã không kém hơn một ít phổ thông ngưng mạch cảnh cường giả. Nay vô cùng nghịch thiên, võ đạo cửu trọng thiên cường giả có thể chém ra ngưng mạch cảnh cường giả một đòn, thiên phú như thế đáng sợ dị thường. Tần Phong thậm chí cảm giác được, Liêu Tản Dương khả năng đã không ngừng tu thành Liêu gia truyền thừa chiến thiên hóa khí tầng thứ 9, thậm chí khả năng tu thành chiến thiên hóa khí này môn hàng đầu vũ đạo công pháp tầng thứ 10. Bằng không sẽ không như thế đáng sợ. Tần Phong biết trừ phi lúc này bùng nổ ra Triều Tịch Diệt Tuyệt Kiếm tầng thứ 5, bằng không không có đáng sợ đấu thắng Liêu Tản Dương. Nhưng là hắn vẹn vẹn mới tu thành Triều Tịch Diệt Tuyệt Kiếm tầng thứ 4, Tần Phong thẳng thắn thu hồi kiếm, ở tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt duỗi ra một bàn tay. Liêu Tản Dương vẫn đang quan sát người Tần Phong, Liêu Tản Dương bị Tần Phong cử động xem choáng váng. Ở ánh kiếm của chính mình khóa chặt dưới, cái này Tần Phong không những không có xuất kiếm, ngược lại thu hồi bội kiếm, hắn đây là ý gì? Liêu Tản Dương trong lòng một luồng cuồng bạo lửa giận ầm ầm muốn nổ tung lên. Liêu Tản Dương chưa bao giờ bị người như vậy khinh thường quá. Giết. Liêu Tản Dương đem suốt đời tu vị rót vào ở ánh kiếm trên, một chiêu kiếm đề cao, hơi thở tiếp theo xuất hiện ở Tần Phong bách bộ có hơn, thê thảm ánh kiếm bao phủ lại Tần Phong, tựa hồ liền hư không đều có thể phá hủy. Đến đúng lúc, nhìn thấy Liêu Tản Dương thân hình xuất hiện, Tần Phong ánh mắt sáng lên, một cái tay duỗi ra, hướng về Liêu Tản Dương thân hình xa xa nắm chặt. Trong nháy mắt, một luồng kỳ dị sức mạnh xuất hiện ở trong hư không. Thần thông. Hơn 10 vị thiếu niên con mắt sáng choang. Hải Dương trưởng khống. Tần Phong trong con ngươi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn Hải Dương trưởng khống phạm vi vừa vặn là 3 trượng. Trong vòng 3 trượng hơi nước đều ở khống chế bên trong, tuy rằng Tần Phong tạm thời còn không làm được ngưng trệ kết băng, hoặc là lấy ra bốc hơi lên, thế nhưng có thể gợi ra hơi nước bạo động. Phốc phốc. Liêu Tản Dương thân hình trong nháy mắt đọc lại, sắc mặt đỏ đậm. Thân thể huyết dịch chủ yếu tạo thành bộ phận chính là nước. Liêu Tản Dương trực giác trong cơ thể huyết dịch điên cuồng bạo động, hoàn toàn không khống chế được, như sông lớn chảy trồm, khắp nơi tán loạn, thất khiếu chảy máu. Con mắt, lỗ tai, mũi, huyết dịch ồ ồ chảy xuôi, dị thường dọa người. Đây là vật gì? Liêu Tản Dương gào thét, trong mắt lóe ra một ít sợ hãi, mạnh mẽ vận chuyển tiên thiên chân khí chấn áp huyết dịch, ầm ầm xoay một cái lui nhanh mấy trượng. Liêu Tản Dương, chạy đi đâu? Tần Phong gầm lên, theo sát không nghỉ. Há có thể để Liêu Tản Dương chạy mất? Liêu Tản Dương hoảng hốt, cũng không quay đầu lại hướng về luyện linh đại điện bên ngoài phong đi, đồng thời kích phát thơ thất tuyệt chiến thể, toàn lực chấn áp huyết dịch, thân hình lấp lóe. So với này bắn ra cách xa huyền chi tiễn còn nhanh hơn 3 phần, trong phút chốc đánh tan luyện linh điện cửa lớn, lao ra mấy trăm trượng. Này chạy trốn tốc độ, nhanh đến cực hạn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Quang Minh ý cảnh. Tần Phong vọt tới cửa thời điểm, chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen như chim lớn đã lao ra mấy trăm trượng, trước mắt biến mất ở tầm nhìn ở trong. Liêu Tản Dương chạy. Vài đạo tay háo tiếng xé gió truyền đến, Đỗ Bình Hạ, Lữ Thuần Dương thân hình xuất hiện ở Tần Phong bên người. Phía sau lục tục xuất hiện từng vị thiếu niên nam nữ. Những thiếu niên này nam nữ đa số là Đỗ Bình Hạ trận doanh bên trong, không nhiều một ít đối với Tần Phong báo lấy thiện ý thiên tài. Rất nhiều tầm mắt hướng về Tần Phong gật đầu, Tần Phong một chiêu đánh bại Liêu Tản Dương, này làm người chấn động. Đông đảo tầm mắt phần lớn báo lấy Lữ Hảo. Liêu Tản Dương lần này ngã xuống, phỏng chừng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn sẽ thua ở trong tay ngươi. Lữ Thuần Dương con người thán phục. May mắn thôi, chỉ là mượn thần thông lực lượng chiếm chút tiện nghi, chờ hắn hiểu rõ ra sau khi, hắn sẽ quay đầu trở lại. Tần Phong cũng không có lạc quan như vậy. Liêu Tản Dương được Thơ Thất Tuyệt lão tổ đạo thống truyền thừa, tuyệt đối không phải người yếu. Ngươi thật sự luyện linh thành công, ngươi được một đạo thần thông. Nghe được Tần Phong chính mồm thừa nhận luyện linh thành công, Đỗ Bình Hạ vẫn là không nhịn được trong lòng chấn động. Tần Phong gật gù, thân hình bất động, quanh thân một đoàn đoàn bóng nước xuất hiện ở quanh thân trong vòng ba trượng, Tần Phong tay háo lớn vung lên, nhất thời có một đoàn bóng nước xuất hiện ở trên tay xoay tròn chuyển động. Thủy hệ thần thông. Lữ Thuần Dương trong mắt lóe ra một ít phiền muộn, thân hình kéo dài khoảng cách, thủy hệ thần thông đối với mặt trời chi hỏa loại này sức mạnh hệ hỏa khắc chế rất lợi hại. Tần Phong đột nhiên xoay người, ánh mắt khóa chặt trong đám người một cái trốn tránh tránh áo xám thiếu niên. Cái này áo xám thiếu niên là Liễu Tản Dương đáng tin, lúc trước người này gọi đến tối hoan, nhiều lần rêu dao lên muốn giết chết Tần Phong. Đi. Đầy trời bóng nước lấy quanh thân làm trung tâm xoay tròn, Tần Phong ngẩng đầu lên tay chỉ tay, đầy trời bóng nước như sao băng hướng về người này ném tới. Nhìn thấy đầy trời bóng nước bay đến, từng vị thiếu niên kinh hãi, thân hình bay vọt, như chấn động tới điều tước, tứ tán bay lượn. Đơn giản Tần Phong nhằm vào không phải bọn họ. Ầm ầm. Một viên bóng nước đánh vào mặt đất, giống như một viên thiết cầu, sức mạnh đáng sợ đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Áo xám thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, thân hình lấp lóe, miễn cưỡng tránh thoát một viên bóng nước, nhìn này lòng đất đập ra đến hố sâu, trong con ngươi toát ra một ít sợ hãi. Trong tay chặt chẽ nắm bắt một viên chúng tinh lệnh. Áo xám thiếu niên sắc mặt dãy rủa. Nếu như không tới thời khắc mấu chốt, ai muốn ý từ bỏ thử luyện? Áo xám thiếu niên cắn răng, đột nhiên hướng về một bóng người quát. Xin mời Tiêu công tử ra tay, nếu như Tiêu công tử đồng ý trợ tại hạ một chút sức lực, tại hạ xin thề, ở chúng tinh học viện bên trong, Tiêu huynh nếu có dặn dò, tại hạ tuyệt không hai lời. Dứt tiếng, một tia sáng tím hạ xuống, chỉ thấy đầy trời tử khí bay tán loạn, ầm ầm đánh tan đầy trời bóng nước. Một đạo thân hình khá dài, quần áo điểm bụi không nhiễm, mi tâm đốt chu sa tuyệt mỹ thiếu niên đi ra. Hắn chính là năm lớn chiến thần một trong Tiêu Ngọc Thiểm. Quang minh ý cảnh. Nhìn Tiêu Ngọc Thiểm trên người lượn lờ điểm điểm tử khí, Tần Phong lông mày nghiêm nghị lên, Tiêu Ngọc Thiểm lĩnh ngộ dĩ nhiên là quang minh ý cảnh. Mọi người đều biết, quang minh ý cảnh cùng hắc ám ý cảnh chính là âm dương hai cực một trong, uy năng to lớn, ở đông đảo võ đạo ý cảnh bên trong cũng thuộc về thượng phẩm. Chỉ là quang minh cùng hắc ám ý cảnh hai người lĩnh ngộ lên, cũng so với cái khác ý cảnh khó khăn nhiều lắm, đặc biệt là muốn đại viên mãn, độ khó là cái khác võ đạo ý cảnh mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Tần Phong công tử, có thể hay không đi đầu ngừng tay, vẻ mặt Tiêu Mỗ nói một câu. Tiêu Ngọc Thiềm rất hòa khí, phong độ phiên thiên, cử chỉ khéo léo, ôn hòa nho nhã, ấn tượng đầu tiên cho nhân cực được, chẳng trách rất bao nhiêu nữ coi hắn vì là Bạch Mã Vương tử. Tối làm người thoải mái một điểm chính là hắn rất khách khí, không có một ít kiêu căng, hoặc là ở trên cao nhìn xuống mùi vị, nho nhã lễ độ. Một mực hắn tuy rằng không có biểu hiện ra ngạo khí, thế nhưng là làm cho người ta một loại không cách nào xem thường cảm giác. Đây là một loại cùng người khác phi phàm khí độ. Đối mặt Tiêu Ngọc Thiềm, Tần Phong đột nhiên phát hiện, hay là Liễu Tản Dương cũng không phải năm lớn chiến thần bên trong đáng sợ nhất người kia. Nguy hiểm nhất, thường thường là tối vô hại. Tần Phong hít mắt, hắn có loại trực giác, Tiêu Ngọc Thiềm tuyệt đối là cái so với Liễu Tản Dương còn muốn nhân vật đáng sợ. Người là muốn cho ta thà cho hắn một lần. Tần Phong nói thẳng. Tần Phong ánh mắt rơi vào sắc mặt tái nhợt áo xám trên người thiếu niên. Tiêu Ngọc Thiềm nở nụ cười, mang theo nhàn nhạt thong dong tao nhã. Tần huynh nhanh ngôn nhanh ngữ, tại hạ bội phục, chính là không biết Tần huynh ý như thế nào. Tự không gì không thể. Tần Phong cũng không có từ chối. Này áo xám thiếu niên bất quá là cái tiểu nhân vật, huống chi lúc này áo xám thiếu niên năm chúng tinh lệnh căn bản giết không chết. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện? Tiêu Ngọc Thiềm hơi trầm ngâm. Tần huynh mời nói, chỉ cần điều kiện không vượt quá Tiêu Mỗ điểm mấu chốt, tại hạ có thể đáp ứng. Yên tâm, cái điều kiện này đối với Tiêu công tử bách không một làm hại, Tiêu công tử sẽ không từ chối. Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, khoe miệng khẽ nhúc nhích, hướng về Tiêu Ngọc Thiềm truyền âm. Lỗ tai hơi động, Tiêu Ngọc Thiềm ngẩng đầu lên kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Phong. Hơi nhắm mắt lại, Tiêu Ngọc Thiểm trầm tư chốc lát, mở mắt ra, gật gật đầu nói: "Cái điều kiện này ta đáp ứng người." Tần Phong nết miệng lên một ít kỳ dị nụ cười, cái này Tiêu Ngọc Thiểm quả nhiên là cái có quyết đoán người. Tiêu Ngọc Thiểm sâu sắc liếc mắt nhìn Tần Phong. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong người này lòng dạ thật sâu, dĩ nhiên tính toán đến bước đi kia, hắn quật khởi quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Bất quá muốn đối phó hắn, cũng không khó, cây mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, lúc này có thể có rất nhiều người phải đem hắn trừ chim mà yên tâm. Chúng tinh học viện thủ tọa vị trí, ta nhất định muốn lấy được. Luyện linh đài đã phá hủy, nơi này đã mất đi giá trị, rất nhiều thiếu niên tiếc hận liếc mắt nhìn luyện linh đại điện, cướp đoạt mấy lần sau khi, mang theo tiếc nuôi ánh mắt lục tục rời đi luyện linh đại điện. Nguyên đạo chân, Lý Thu Bạch hai người mặt lạnh, cũng đi rồi. Tần Phong phát hiện, hắn luyện linh sau khi, thật giống cả thế gian đều là kẻ địch. từng cái đối với hắn ngậm lấy một ít xa lánh địch ý. Người cùng Tiêu Ngọc Thiềm nói cái gì? Ngươi phải cẩn thận Tiêu Ngọc Thiềm, Tiêu Ngọc Thiềm tuyệt đối không phải ở bề ngoài này phó vô hại công tử ca đơn giản như vậy. Đỗ Bình Hạ đi theo Tần Phong phía sau, nước long lanh mắt to, chát nha chát, lại có một ít không nói ra được quyến rũ. Tần Phong xem lần ra, tùy theo xoay người nhìn ngoài điện nói rằng: "Yên tâm, Tiêu Ngọc Thiềm tâm tư ta đại để đoán được một, hai, muốn tính toán ta, hừ hừ." Thân thân bí bí. Đỗ Bình Hạ hừ nhẹ một tiếng, theo sát Tần Phong ra luyện linh đại điện. Đoàn người lục tục rời đi luyện linh đại điện lần nữa khôi phục dị vãng an bình, vắng lặng. Luyện linh bên trong cung điện, chỉ còn dư lại hai cỗ hài cốt ở lại tại chỗ. Một từng tia từng sợi chưa từng khô héo dòng máu theo hài cốt chảy xuôi, dần dần một cái huyết sắc dòng suối nhỏ đến thanh long chảo dưới thạch nhân phụ cận, huyết sắc nhiễm thạch nhân. Đồng nhiên, đột nhiên một tia ánh sáng đỏ tự thạch nhân trong mắt phun ra mà ra, bắn vào Triệu Minh Thành chết không nhắm mắt trong hai mắt. Một đạo quỷ dị hồng quang bao vây lấy Triệu Minh Thành thi thể, hồng quang lan tràn bao, Triệu Minh Thành ngực vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Đột nhiên Triệu Minh Thành ngón tay lạnh như băng đột nhiên động một cái, nguyên bản dại ra, tử khí lượn lờ con mắt bỗng nhiên linh động lên. Rầm, rầm, lồng ngực trung nguyên bản này viên đã ngưng đập trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy lên lên, trái tim nhảy lên vô cùng mạnh mẽ. Thần Phong 3. Không biết quá bao lâu, một đạo trầm thấp, phẫn nộ, đầy dây vô tận oán độc âm thanh từ luyện linh đại điện vang lên, khiến cho người không rét mà run. Chương 127, Thiên Thiên Hôn Nguyên tầng thứ 8. Đệ Bát Cung Linh Khư cung điện. Đệ Bát Cung ngay khi luyện linh nơi cách đó không xa một tòa bí ẩn tuyết cốc bên trong. Nơi này đã từng là Linh Khư Tông chủ điện, lúc này vẫn như cũ đã biến thành tuyết vực thử luyện Đệ Bát Cung. Đệ Bát Cung người bảo vệ là một con băng tuyết vượn lớn. Đây là một con chính đang lột xác băng tuyết vượn lớn, huyết thống thuần khiết, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua hung thú ngưỡng cửa, lên cấp trở thành một cấp man thú băng tuyết viên vương. Một khi thăng cấp băng tuyết viên vương, đều sẽ tự động nắm giữ một đạo tự trong huyết mạch truyền thừa băng tuyết thần thông. Bực này huyết thống thuần khiết thượng cổ di chủng, sức chiến đấu dị thường mạnh mẽ. Chỉ là đối mặt trên một làn sóng chúng tinh học viện hiếm thấy yêu nghiệt, con này băng tuyết vượn lớn nhưng là liên tục thất thủ. Tiêu Ngọc Thiềm, Đỗ Bình Hạ, Tần Phong, Nguyên Đạo Chân, Lý Thu Bạch chờ người trước sau thông qua Đệ Bát Cung. Một lần luyện hóa Huyền Vũ tinh phách, đến thần đan tàn dư dược lực sự giúp đỡ, Tần Phong lúc này tiên thiên hôn nguyên nhất khí đã thăng cấp tầng thứ 8, hôn nguyên thủy triều đạt tới 12 phong túng, này chất pháp tiên thiên chân khí, không kém chút nào với võ đạo cửu trọng ngày sau kỳ cường giả. Đột phá tiên thiên hôn nguyên nhất khí tầng thứ 8 Tần Phong, so với tiên thiên tầng thứ 7 đỉnh cao đầy đủ mạnh hai nhiều gấp ba. Dù cho không sử dụng tiên thiên thần thông Hải Dương Trường Khống, Tần Phong liền dễ như ăn cháo chấn áp lại con này băng tuyết vượn lớn. Đứng Linh Khư cung điện dưới, một bộ áo bào đen ở tuyết bên trong đặc biệt bắt mắt, rất nhiều nói tầm mắt như có như không nhìn chằm chằm Tần Phong. Đáng tiếc Huyền Vũ thần đan ở luyện trên linh đài bị triệt để hòa tan. Tần Phong trong cơ thể tiên thiên hỗn nguyên chân khí vận chuyển, từng giọt nhỏ chữa trị cùng băng tuyết vượn lớn đại chiến ám thương. Tần Phong trong lòng bất đắc dĩ, Huyền Vũ thần đan chính là trị liệu ám thương chí bảo, lúc này đột nhiên mất đi Huyền Vũ thần đan, Tần Phong bao nhiêu có một tia không thích ứng. Rất xa, Tần Phong cảm giác có mấy đạo ánh mắt sợ hãi rụt rè theo dõi hắn. Là Tần Thiên Tiểu, Từ Phi. Tần Thiên Tiểu, Từ Phi tuy rằng nương nhờ vào Tiêu Ngọc Thiềm, nhưng mà lấy hai người tư chất cũng không có tư cách tiến vào luyện linh nơi, vẫn ở Đệ Bát Cung trước chờ đợi. Hai người ánh mắt lấp lóe, thân hình không rời Tiêu Ngọc Thiềm khoảng chừng, đi theo làm tùy tùng, một mực cung kính. Thực sự là làm người thán phục. Hai người này ở Sơn Hà Thành cũng là tên nổi như cồn thiên tài, Diệu Vũ Diệu uy kỵ đến rất bao nhiêu năm trên đầu, tiếp thu sùng bái, không từng muốn đến hai người này cũng có một ngày như thế. Một mặt khác, mấy cái thiếu nữ tụ tập cùng nhau, oanh oanh yến yến, tràn đầy cảm thán. Này mấy cái thiếu nữ trong đó thình lình thì có Châu Vũ Tiên, với Hồng, Vũ Giao mấy người, mấy cái thiếu nữ đều là đến từ Sơn Hà Thành, tất nhiên là biết Tần Thiên Tiểu, Từ Phi hai người gốc gác. Châu Vũ Tiên tràn đầy vui mừng. Lúc trước lão gia tử nhà ta còn muốn cùng chín gia tộc lớn những nhà khác thông gia, bây giờ nhìn lại may là bỏ đi ý đồ này. Sơn Hà Thành chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, đến bên ngoài mới biết trời cao đất rộng, nhìn chung này vô biên cương vực, coi như là Đại Yến quốc, Tấn quốc, Hắc Thủy quốc cũng bất quá là chúng tinh chi vực bách quốc bên trong trong đó ba cái tiểu quốc thôi. Ở chúng tinh chi vực ngoại có người nói còn có cái khác càng thêm rộng lớn thiên địa, ngày này dưới đáy thiên tài biết bao vậy, Tần Thiên Tiểu, Từ Phi hai người ở Sơn Hà Thành xưng vương xưng bá, đến bên ngoài cũng chỉ đến như thế. Với Hồng cũng là cảm thán, đâu chỉ là Tần Thiên Tiểu, Từ Phi, liền ngay cả các nàng mấy vị Sơn Hà Thành thiên chi tiểu nữ, vầng sáng cũng từ từ tàn đi, từ từ lưu lạc vì là bình thường nhất thiên tài. Đưa mắt nhìn tới, nơi này vượt quá bọn họ thiên tài thực sự là chỗ nào cũng có. Cũng chỉ có người kia, mới sẽ vẫn như vậy chói lóa mắt. Đôi mắt đẹp rơi vào cái kia áo bào đen trên người thiếu niên, với Hồng cắn cắn môi dưới, như nước khói sóng lấp lóe, từng tia một kỳ lạ màu sắc gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn chính mình vị này tộc tỷ một bộ thiếu nữ hoài xuân răng dấp, Vũ Giao không biết tại sao, đáy lòng chua xót, có một luồng sáp nhiên mùi vị ở trong lòng tàng ra. Đã từng, hắn là vị hôn phu của ta à? Vũ Giao cúi đầu, trong lòng đột nhiên bay lên một ít không hiểu ra sao hoan ức. Vu Giao đột nhiên đối với Hạ Hà Chấn với nhà sinh ra một ít chính mình cũng nói không rõ căm ghét, nếu như không phải với nhà người thấy lợi quên nghĩa, xảo trá, sẽ bỏ hôn ước, hoặc là kết cục hết thảy đều sẽ khác nhau. Hay là, ở trong mắt hắn, ta Vu Giao chính là một cái tham mộ hư vinh, trèo cao dâm thấp, không chừa thủ đoạn nào nữ nhân. Vu Giao âm thầm thất lạc, cúi đầu, trong lòng không biết tại sao phi thường khó chịu. Ầm ầm ầm. Linh hư trong cung đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, theo một áng lửa phá không hạ xuống. Một vị hồng bào thiếu niên như tật phong xẹt qua, xuất hiện ở Tần Phong bên người. Thực sự là sảng khoái. Lữ Thuần Dương tỏ rõ vẻ hưng phấn xuất hiện ở Tần Phong bên người, mặt mày hớn hở. Kế Liêu Tàn Dương, Tiêu Ngọc Thiềm, Tần Phong, Đỗ Bình Hạ, Lưu Thu Trắng, Nguyên Đạo Chân, Lữ Thuần Dương rốt cục cũng đột phá đệ bát cung. Lắc đầu một cái, Tần Phong nhắc nhở. Đừng quá cao hứng, Liêu Tàn Dương, Tiêu Ngọc Thiềm bọn họ đã trước tiên chúng ta một bước thông qua đệ bát cung, lúc này bọn họ e sợ đã hướng về đệ cửu cung chạy đi. Cái gì? Bọn họ đã đến cuối cùng một cung. Lữ Thuần Dương trên mặt biểu hiện nghiêm nghị lên. Chúng tinh học viện vừa bắt đầu liền công bố học viện xếp hạng thử luyện khen thưởng. Xếp hạng thứ nhất không chỉ có thể thu được tân sinh thủ tọa vị trí, còn có thể thu được 100 ngoài ngạch cống hiến điểm. Mà xếp hạng thứ hai vị người thứ ba liền đem cách nhau rất xa, chỉ có thể thu được 80 điểm. Xếp hạng người thứ 4 đến 6 vị lại kém hơn một bậc, chỉ có thể thu được 60 điểm. Mà cuối cùng xếp hạng thứ 7 đến người thứ 10 cũng chỉ có thể thu được 30 điểm. Nếu như thứ tự xếp hạng người thứ 10 đến người thứ 20 cũng chỉ có thể sống được 10 cái điểm. Nếu như thứ tự ở 20 tên có hơn, cũng chỉ có thể thu được 5 cái điểm. Căn cứ chúng tinh học viện quy định, ở chúng tinh học viện tu hành, mỗi một tháng đem trả giá một cái cống hiến điểm để đánh đổi, mới có thể đi tới học viện nghe giảng bài. Nếu như điểm vì là số âm sẽ có khuyên lùi nguy hiểm, nếu như điểm phụ 5 phần trở lên, đều sẽ bị mạnh mẽ khai trừ. Điểm tác dụng, xa xa không chỉ có ở đây, ở chúng tinh học viện bên trong, điểm vẫn là sinh hoạt lưu động tiền. Là mua võ kỹ, binh khí, tình báo vạn năm tiền. Vạn năm hoàng kim đều hối đoái không được một cái điểm. Nếu như thông qua không được tuyết vực thử luyện, bên kia là linh điểm tiến vào chúng tinh học viện, sẽ đối mặt với bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị khuyên lùi nguy hiểm. Vì lẽ đó, tiến vào chúng tinh học viện chắc chắn bán mình trở thành chế độ công nhân nô lệ mấy năm, mới có thể tích góp đủ ở học viện sinh hoạt cần thiết cơ sở điểm. Cho tới nếu muốn học được càng mạnh hơn võ kỹ, được nhiều tư nguyên hơn, này cần thiết điểm càng là một cái con số trên trời. 100 điểm. Đối với tiến vào chúng tinh học viện tân sinh mà nói, đây là một bút to lớn của cải, nếu như có thể vận dụng được, đều sẽ cùng cùng cấp thiên tài kéo dài to lớn khoảng cách. Liêu Tản Dương sẽ không bỏ qua, Tiêu Ngọc Thiềm sẽ không bỏ qua, Đỗ Bình Hạ sẽ không bỏ qua. Thần Phong càng là đem thủ tọa vị trí coi là mục tiêu. Xếp hạng thứ nhất, thủ tọa ưu thế quá to lớn, không chỉ có phân phối có Linh Sơn Động Phủ, Hầu Gái Phủ Đệ, hơn nữa thân là tân sinh thủ tọa đều sẽ nắm giữ các loại đặc quyền, ưu đãi, đây là hết thảy thiên tài không cách nào từ chối. Ai có thể hái vòng nguyệt quế? Ai liền có thể trước tiên cùng với những cái khác thiên tài kéo dài khoảng cách. Lúc này, ngay khi cách đó không xa, có hai cái thiếu niên ánh mắt chính như có như không nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên. Nhìn đi xa đoàn người, một người trong đó trong con ngươi hàn ý lóe lên, thấp giọng nói, nhanh, nhanh đi bẩm báo Tiêu đại ca, Tần Phong bọn họ thông qua đệ bát cung rồi. Một cái khác thiếu niên gật gù. Hai người thân hình trong nháy mắt biến mất ở gió tuyết bên trong. Chương 128, băng hệ linh vật. Nay đã tiến vào thử luyện sau khi ngày thứ 50. Mọi người đã tách ra, tiến vào mênh mông tuyết vực bên trong, phân công nhau tìm tòi. Nhưng mà như trước không ai có thể tìm được đệ cửu cung tung tích. Ngày đó, Tần Phong xuất hiện ở sông băng cầu Bắc, đây là một tòa to lớn sông băng, giống như tuyên ở bên trong đất trời một cái băng long, ngang dọc bát phương, đỉnh đầu mây khói lở lở. Tần Phong cũng không phải trùng hợp đi tới nơi này tòa sông băng, mà là ở rất xa, cũng cảm giác được một chút không bình thường sức hấp dẫn. Cách mấy chục dặm, Tần Phong liền cảm nhận được tòa này to lớn sông băng bên trong một chút không bình thường sóng linh khí. Đây là thủy thuộc tính linh vật gợn sóng. Đặt chân ở sông băng ở ngoài, Tần Phong ánh mắt quái lạ, trong lòng trên linh đài một tấm ma đồ chính đang dục già dục dịch. Nếu như không phải Tần Phong mạnh mẽ lấy tinh thần lực chấn áp, thâm viên ma đồ hầu như muốn bay ra linh đài, nhảy vào trước mắt tòa này to lớn sông băng bên trong. Tần Phong rõ ràng cảm ứng được thì ở tòa này sông băng bên trong, có một tia nhàn nhạt sóng linh khí đang hấp dẫn thâm viên ma đồ. Này một ít linh khí như trong bóng tối đen đuốc, vô cùng lóa mắt. Nghỉ chân ở sông băng ngoại vi, vẻ mặt kinh ngạc, Tần Phong con ngươi hừng hực, trong lòng thầm nghĩ: sông băng thanh nén, hàn băng tạo hóa, xem ra trong này nhất định là một cái băng thuộc tính linh vật, thực sự là thiên tứ cơ duyên. Đây là Tần Phong đến tuyết vực tìm được cái thứ hai linh vật. Tần Phong thân hình lực động, đạp xé gió tuyết, không lâu lắm xuất hiện ở sông băng một chỗ thấp ao miệng nơi. Ồ, dương mắt cách đó không xa là một hang băng, khiến cho nhân ý ở ngoài, tòa này trong động băng dĩ nhiên lưu động một cái cũng không có kết băng sông nhỏ. Ở loại này cực hàn khí trời dưới, vẫn còn có dòng sông chưa từng kết băng, Tần Phong lớn dám bất ngờ, vài bước tiến lên. Tần Phong duỗi ra một cái tay thăm dò, ngón tay đụng vào nước sông, chỉ là vi xúc, sau một khắc ngón tay tựa như tia chớp thu về. Lạnh quá. Một luồng lạnh lẽo thấu xương hàn ý theo ngón tay thâm nhập trong cơ thể, dường như muốn đem Tần Phong ngũ tạng lục phủ toàn bộ đóng băng.
Từng kia từng kia.
Một ít hàn khí bay lên đến, Tần Phong lông mày kết liễu một tầng băng xương, rất nhanh cả người bị cuốn ở một tầng hàn băng ở trong. Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí cấp tốc vận chuyển, đầy đủ 10 cái đại chu thiên tuần hoàn, xoạt xoạt một tiếng, băng cứng vỡ tan.
Lạnh quá.
Tần Phong mở mắt ra dùng mình một cái, trong con ngươi toát ra một ít chấn động, này nước sông không phải nước bình thường, mà là hàn phách chân thủy.
Hàn phách chân thủy, đây là tiên thiên chín lớn chân thủy một trong băng phách chân thủy diễn biến đi ra một loại cực kỳ lợi hại chân thủy, chí âm chí lạnh, hơi hơi một ít liền có thể đóng băng ngũ tạng lục phủ, thậm chí đông lại linh hồn. Trước mắt này đầu sông nhỏ bên trong nước sông ẩn chứa một ít hàn phách chân thủy sức mạnh, chính là bởi vì như vậy, này đầu sông nhỏ mới không có kết băng.
Nguy hiểm thật, may là chỉ là một ít pha loãng vô số lần hàn phách chân thủy.
Thần Phong trong lòng khiếp sợ, thầm nghĩ, trong này đến cùng là linh vật gì, dĩ nhiên sinh sôi ra một cái ẩn chứa hàn phách chân thủy bảo sông. Nếu như nơi này bị một ít tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả phát hiện, e sợ sẽ phát điên. Thậm chí vì thế ra tay đánh nhau, hủy diệt tuyết vượt sông băng cũng sẽ không tiếc.
Hàn phách chân thủy là một loại vô cùng hiếm có thủy thuộc tính linh vật, vật ấy đối với tu luyện băng thuộc tính công pháp võ giả, có khó mà tin nổi giúp ích.
Hàn phách chân thủy đối với băng thuộc tính võ giả giá trị, tựa như linh hỏa cùng hỏa thuộc tính võ giả giá trị. Nếu như hấp thu luyện hóa một ít hàn phách chân thủy, tiên thiên băng thuộc tính chân khí nhất định sẽ được một cái tính chất lột xác. Vẫy tay một cái đóng băng vạn vật. Cái đó uy năng đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Hơn nữa, đối với đột phá ngưng mạch cảnh giới cũng có cực cường phụ trợ. Vật ấy, ở buổi đấu giá trên, thường thường một bình nhỏ liền có thể đánh ra cái giá trên trời.
Xem này dòng sông quy mô, hiển nhiên này sông băng bên trong nhất định có thai nghén hàn phách chân thủy cấp cao linh vật, ta ngược lại muốn xem, trong này cất giấu bảo bối gì.
Bất quá có thể dựng dục ra hàn phách chân thủy bực này, linh vật băng thuộc tính bảo vật cũng không nhiều, là lạnh phách băng liên, vẫn là vạn năm lạnh phách tinh anh.
Thần Phong đoán được, con ngươi bình tĩnh, lập loè trí tuệ ánh sáng.
Linh vật chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4, bình thường hoàng giai linh vật đa số xưng hô cấp thấp linh vật, huyền giai linh vật xưng là trung giai linh vật. Chỉ có địa giai linh vật mới được gọi là cấp cao linh vật. Bất kể là lạnh phách băng liên, vẫn là vạn năm lạnh phách tinh anh, đều là địa giai linh vật bên trong xếp hạng cực cao thiên tài địa bảo. Tần Phong tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Phía trước là một cái ngăm đen băng động, hàn phách chân thủy chính là từ nơi này chảy ra.
Chính là chỗ này rồi.
Tần Phong có một loại trực giác, cái kia linh vật ngay khi này đầu hàn phách chân thủy dòng sông đầu nguồn nơi.
Con ngươi ánh sáng lóe lên, Tần Phong thân hình nhảy lên, mũi chân điểm trên mặt sông, hải dương năng lực quản lý khống chế lại dưới chân nước sông, dưới chân sóng lớn mãnh liệt, trong nháy mắt xuất hiện một đạo sóng lớn, hướng về trong động đi ngược dòng nước.
Ở Tần Phong biến mất ở băng động nơi sâu xa sau, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, xa xa đột nhiên một đạo bóng trắng từ đằng xa bay vọt mà đến. Thoáng chốc trong lúc đó rơi vào băng cửa động ở ngoài.
Đây là một người thiếu niên, cầm một tấm bản vẽ chính đang so với.
Chính là nơi đây, đệ cửu cung hẳn là liền ở đây nơi.
Thiếu niên đưa mắt nhìn bốn phía, so sánh địa hình, chốc lát kích động lẩm bẩm kêu lên.
Xèo xèo.
Ở đây, mấy bóng người từ phương xa bay vọt mà đến, Tiêu Ngọc Thiểm xông lên trước, một bộ bạch y liễu nhanh như cầu vồng, nho nhã phi phàm, phía sau theo mấy vị võ đạo bát trọng ngày sau kỳ thiếu niên thiên tài.
Một người trong đó chính là vị kia bị Tần Phong bức bách không thể không nương nhờ vào Tiêu Ngọc Thiểm áo xám thiếu niên.
Bạch Y thiếu niên mạnh mẽ kiềm chế lại kích động, hướng về Tiêu Ngọc Thiểm cung kính nói rằng:
"Tiêu đại ca, dựa theo địa đồ so với, đệ cửu cung hẳn là đang ở trước mắt tòa này sông băng bên trong rồi.
Rốt cuộc tìm được đệ cửu cung rồi."
Nghe được Bạch Y thiếu niên lời nói, Tiêu Ngọc Thiểm phía sau mấy vị thiếu niên nở nụ cười.
Xem ra, trung quy là chúng ta Tiêu đại ca kỹ cao một bậc.
Đệ cửu cung đang ở trước mắt, lần này nhưng là chúng ta chiếm cứ tiên cơ.
Ồ, nơi này còn có con sông.
Một vị võ đạo bắt trọng ngày sau kỳ thiếu niên phát hiện dị dạng, đột nhiên kêu lên.
Trời lạnh như thế này, còn có không kết băng mặt sông, thực sự có chút chói mắt.
Thiếu niên túi người xuống, một cái tay hướng về mặt sông tìm kiếm.
Ánh mắt trông lại, Tiêu Ngọc Thiểm hơi thay đổi sắc mặt, vội vã quát bảo ngưng lại nói.
Dừng tay, nguy hiểm.
Nhưng mà đã muộn, thiếu niên trong con ngươi lóe qua một ít sợ hãi, một luồng cực hàn sức mạnh dọc theo mặt băng bao vây lấy hắn, trong phút chốc đem hắn hóa thành một khối hàn băng.
Tiêu Ngọc Thiểm trong con ngươi lóe qua một ít tức giận, thuận lợi một chân ôm lấy thiếu niên đóng băng nghiêng về phía trước thân hình, lúc này mới miễn cho thiếu niên rơi vào băng hà bên trong.
Nhưng mà, lúc này Tiêu Ngọc Thiểm, Tần Phong cũng không biết, lúc này ngay khi sông băng nơi sâu xa nhất, còn có một người khác đang hướng bên trong đi đến.
Lục Y Liễu tóc đen, hai mắt đỏ đậm phảng phất ác quỷ, Triệu Minh Thành ánh mắt bốn phía nhìn quét, trong miệng lẩm bẩm.
Nếu như không có nhớ lầm, vạn năm trước bản tôn tòa kia biệt viện hẳn là liền ở đây nơi, cái này bảo vật vẫn đặt ở trong biệt viện, hẳn là không người thu lấy. Nếu như có thể tìm tới vật ấy, bộ thân thể này tu vị lập tức có thể khôi phục lại ngưng mạch cảnh giới, thậm chí còn có thể ngưng luyện ra độc nhất vô nhị băng phách chân thể.
Chương 129, Hàn phách linh tuyển.
Càng đi vào bên trong, Tần Phong cảm giác được hàn khí càng ngày càng dày đặc, cực hàn khí tức tràn ngập, nồng nặc hóa không ra. Mấy thời thần sau khi, Tần Phong đồng phát dần dần xuất hiện một tầng khiết bạch hàn sương.
Sắp đến rồi.
Tần Phong cố nén này cố thẳng vào sâu trong linh hồn lạnh ý, thể bên trong tiên thiên hỗn nguyên nhất khí cật lực luyện hóa. Nếu như không phải tiên thiên hỗn nguyên nhất khí có nuốt chửng, đồng hóa tất cả dị loại sức mạnh năng lực, Tần Phong đã sớm hóa thành một khối băng cứng. Dù cho như vậy, chu thiên trong kinh mạch tiên thiên hỗn nguyên chân khí tốc độ lưu chuyển cũng đang chậm chậm biến hoãn. Tần Phong biết chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải nhanh chóng tìm tới này ẩn giấu ở sông băng bên trong linh vật. Sát bên thân thể, xuyên qua một cái liên hoàn băng động, khoảng chừng bách 10 bộ, Tần Phong cảm giác cách này trong bóng tối linh vật càng ngày càng gần. Ồ ồ. Đột nhiên, cách mấy trăm bộ, Tần Phong nghe được một trận suối nước lưu động âm thanh, ào ào không dứt. Đến rồi. Tần Phong trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi vào, rất nhanh một cái kẽ băng nước xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái sông băng bên trong tích thủy băng động, khắp nơi băng lăng, khiến cho người kinh ngạc chính là kẽ băng nước bên trong dĩ nhiên có một con suối. Rầm rầm. Nước suối ào ào lưu động, vọt lên mặt nước cao mấy thước, chảy nhỏ giọt hướng về sông băng khoảng cách chảy xuôi, hành trình từng cái dòng suối. Đây là một cái hàn phách linh tuyển. Tần Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn cái này ồ ồ ra bên ngoài liều lĩnh nước suối linh tuyển. Tần Phong quả thực khó có thể tin tưởng được con mắt. Ở một ít cỡ lớn buổi đấu giá trên, thường thường một bình lạnh phách chân thủy đều sẽ vô tới một cái làm người chừng trực con mắt giá cả. Trước mắt dĩ nhiên có một cái như vậy nguồn suối. Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo con mắt đều ở tỏa ánh sáng, một cái lạnh phách nguồn suối, cái đó giá trị không cách nào đánh giá. Phát đạt rồi. Con mắt đều ở tỏa ánh sáng, Tần Phong vừa muốn đi vào quan sát, nhưng vào lúc này, Tần Phong nhìn thấy mặt khác một cái đi về cái này băng động một cái băng nói truyền đến dị dạng âm thanh. Nơi này có người. Tần Phong trong lòng hừng hực lạnh lẽo, liếc mắt nhìn bốn phía, Tần Phong ánh mắt rơi vào một khối to lớn đông tuyết sau, thân hình lóe lên rơi vào đông tuyết mặt sau, ánh mắt lặng yên không một tiếng động từ đông tuyết mặt sau thăm dò đến. Sàn sạt. Vài tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, một cái lục y thiếu niên từ băng nói bên trong đi ra, xuất hiện ở băng ngoài động đây. Là hắn. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân hình, Tần Phong nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt cả kinh. Làm sao có khả năng? Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Tần Phong suýt nữa cắn được đầu lưỡi. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trong động băng thiếu niên rõ ràng là chết ở trong tay hắn Triệu Minh Thành. Tần Phong sắc mặt kinh dị, Tần Phong vô cùng xác định, ở luyện linh đại điện thời điểm Triệu Minh Thành tuyệt đối là chết không thể chết lại, liền trái tim bị hắn một đòn nổ nát. Nhưng hiện tại thật giống sinh long hoặc hổ, nhảy nhót tương mừng, không những không chết, ngược lại xem ra chân thực lực đại tiến, trên người di động khí tức, càng là so với hắn mà nói cũng chỉ cường không kém. Võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ. Hơn nữa, phi thường quỷ dị xuất hiện ở tòa này ẩn chứa có một cái lạnh phách băng tuyển trong động băng. Chuyện gì thế này? Tần Phong mặt trầm như nước, ánh mắt suy tư. Hầm băng bên trong, Triệu Minh Thành nên ngang từ băng nói bên trong đi ra, thân hình lóe lên xuất hiện ở nguồn suối phụ cận, nhìn này ồ ồ lưu động nước suối, Triệu Minh Thành trong con ngươi vui mừng khôn xiết, liên thanh vỗ tay cười to. Hảo hảo được, bảo bối của ta quả nhiên còn ở. Triệu Minh Thành mặt lộ vẻ đến sắc. Triệu Minh Thành vạn năm trước vẫn là Linh Khư Tông một cái đệ tử bình thường thời điểm liền, thì ở tòa này sông băng bên trong phát hiện cái này hàn phách linh tuyển, chỉ bất quá hắn lúc đó cũng không có lộ ra. Dựa vào cái này linh tuyển sự giúp đỡ, Triệu Minh Thành dần dần từ một cái Linh Khư Tông đệ tử bình thường bộc lộ tài năng, dần dần trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thậm chí cuối cùng đoạt được Linh Khư Tông trưởng giáo chi vị. Có thể nói nếu như không có cái này linh tuyển, sẽ không có uy danh hiển hách Linh Khư Tông chí tôn. Chỉ là tu vị đại thành sau khi, Triệu Minh Thành liền vận dụng đem cái này linh tuyển đóng băng, thẳng đến về sau đại biến, không ngờ tới cái này linh tuyển lại còn ở hơn nữa bởi vì phong ấn. Cái này linh tuyển công hiệu so với vạn năm trước mạnh vô số lần. Tỏa ra nồng nặc băng hàn linh khí, tinh khiết đến khó mà tin nổi. Đây là một tòa thiên nhiên động thiên phúc địa. Triệu Minh Thành hít sâu một cái linh tuyển tỏa ra tinh khiết băng hàn linh khí, ánh mắt hầu như sảng khoái híp lại. Hừ, có cái này linh tuyển, rốt cục có thể luyện hóa bộ thân thể này bên trong tử khí, một lần cải tử hồi sinh, bù đắp mạnh mẽ đoạt xác thiếu hụt. Đều do cái kia chết tiệt Tần Phong, nếu như không phải cái kia chết tiệt tiểu tử không lên làm, bản tôn làm sao sẽ mạnh mẽ đoạt xác một kẻ đã chết. Lưu lại đáng sợ như thế di chứng về sau. Còn có cái kia Hoàng Mao tiểu nhi lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc bản tôn, khinh nhờn bản tôn bộ mặt, chờ bản tôn đại thành sau khi, nhất định phải để đem này tiểu vương bắt đản lột ra rút gân, chém thành muôn mảnh, phương tiêu hận này. Triệu Minh Thành ngữ khí hoán độc đến cực điểm, âm trầm âm thanh so với hàn phách linh tuyển bùng nổ ra hàn khí còn muốn lạnh lẽo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận muốn điên. Nhìn trước mắt ồ ồ chảy xuôi linh tuyển, Triệu Minh Thành vẻ mặt hơi triển khai. May là có cái này linh tuyển ở. Chỉ cần ngâm ở linh tuyển bên trong, chậm rãi rút lấy linh tuyển tinh hoa, bộ thân thể này chung quy có thể bù đắp, thậm chí còn có thể tu thành Linh Khư Tông 12 chân truyền một trong băng phách chân thể. Một khi ngưng tụ thành băng phách chân thể, một đạo băng phách thần thông nhập thể, đến vào lúc ấy việc tu luyện của ta tốc độ nhất định tiến triển cực nhanh, coi như bình thường thần ma thể chất cũng không sánh được. Đến thời điểm ta lại mượn thân phận này tiến vào chúng tinh học viện, thủ tọa vị trí nhất định là vật trong túi ta, hừ hừ, đến thời điểm cái gì Liễu Tàng Dương, Tiêu Ngọc Kiểm, cái gì thiên tài, đều phải bị ta dẫm đến dưới chân. Góc nơi, nghe Triệu Minh Thành phẫn hận lời nói, Tần Phong giật nảy cả mình, thầm nghĩ trong lòng. Dĩ nhiên là hắn, cái kia tự xưng linh khư chí tôn thạch nhân. Hắn dĩ nhiên từ thạch đầu bên trong vỡ đi ra, còn đoạt xác Triệu Minh Thành thân thể. Cuối cùng nghe được Triệu Minh Thành muốn đối phó hắn, Tần Phong không chỉ có lông mày xoay ngang, trong lòng thầm giận. Tốt người cái linh khư chí tôn, rõ ràng là người mình lòng mang ý đồ xấu, muốn dẫn ta vào cuộc, chiếm ta thân thể, bị ta nhìn thấu, rất mất mặt, còn muốn vu vạ trên đầu ta. Lại vẫn muốn tìm ta báo thủ. Ta đều không có báo đáp người tính toán mối thủ. Đốt. Tần Phong hận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm từng bước một hướng về linh tuyển bên trong đi đến Triệu Minh Thành, con mắt liều lĩnh hung quang. Tốt, vốn là không muốn cùng người tính toán, nếu người muốn đối phó ta, vậy ngươi liền chớ trách ta xấu người chuyện tốt, đoạn người căn cơ, tuyệt người đường lui, đây là người tự tìm. Linh tuyển bên trong, Triệu Minh Thành từng bước đi vào lạnh lẽo thấu xương linh tuyển bên trong, bực này băng hàn linh tuyển bình thường võ giả, e sợ còn chưa đến gần sẽ bị đóng băng, nhưng Triệu Minh Thành không giống, Triệu Minh Thành tu luyện chính là Linh Khư Tông 12 chân truyền một trong Hàn Băng Thần Kiếm Quyết, đi vào linh tuyển bên trong không những không có bị đóng băng, ngược lại như cá gặp nước. Trong con ngươi lộ ra vẻ đắc ý sắc mặt vui mừng, Triệu Minh Thành dần dần nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển Hàn Băng Thần Kiếm Quyết tu luyện. Chương 130, cho ngươi đến trên một chiêu kiếm. Nguồn suối bên trong, Triệu Minh Thành lóa lổ cơ ngực, bắp thịt cuộn cuộn, cứng như kim thiết, hai mắt mở hạp, dài nhỏ tinh mang phun ra, thần quang trong trẻo. Linh tuyển hiện ra ánh sáng, từng kia từng sợi tinh khiết hàn băng linh khí bị Triệu Minh Thành tứ không e dè hấp thu, một giọt nhỏ lạnh phách chân thủy, như băng tuyết hòa vào hắn này đơn bạc trong thân thể. Khá lắm, thật là lợi hại băng thuộc tính công pháp, lại có thể trực tiếp rút lấy lạnh phách chân thủy. Trong bóng tối, Tần Phong nhìn tình cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Phong cố nén cho Triệu Minh Thành một chiêu kiếm kích động, nhẫn nhịn trong lòng sắc cơ, thầm nghĩ: chờ đã, chờ một chút, người này tính cảnh giác rất mạnh, tuy rằng ở rút lấy lạnh phách chân thủy tu luyện, nhưng hắn một khắc đều không có thả lỏng cảnh giác, hiện tại lao ra, khẳng định không giết được hắn. Hoặc là không động thủ, hoặc là một đòn giết chết. Triệu Minh Thành trợn tròn mắt, chậm rãi điều chỉnh rút lấy hàn băng linh khí tốc độ, Triệu Minh Thành vô cùng cảnh giác, tuy rằng chưa từng cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng bản năng hết sức cẩn thận. Thế nhưng theo tiên thiên chân khí vận chuyển càng lúc càng nhanh, Triệu Minh Thành thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng ra. Nửa cái thời thần sau khi, theo tu luyện dần vào cảnh đẹp, Triệu Minh Thành nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực tu luyện. Cơ hội tới rồi. Tần Phong ánh mắt sáng lên, trong phút chốc động thủ, thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện ở Triệu Minh Thành đỉnh đầu, một đạo vô cùng ánh kiếm chém ra, bao phủ lại Triệu Minh Thành đầu lâu. Không được. Triệu Minh Thành linh giác cực cường, ở Tần Phong lao ra trong nháy mắt mở hai con mắt, này thê thảm ánh kiếm che kín con ngươi. Một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có xuất hiện ở trong lòng hắn, Triệu Minh Thành cố nén trong lòng tức giận, sợ hãi, Triệu Minh Thành hai cái tay chặn ở trước người. Đem suốt đời tiên thiên chân khí bám vào ở trên hai cánh tay, ngăn trở chỗ yếu. Phốc phốc. Thê thảm ánh kiếm tiến quân thần tốc, Tần Phong trường kiếm trong phút chốc xuyên qua Triệu Minh Thành chân khí, ầm ầm lọt vào Triệu Minh Thành ngực. À. Triệu Minh Thành một tiếng hét thảm, nhịn xuống đau nhức, Triệu Minh Thành trong con ngươi lóe qua một ít hung quang, càng là không lùi phản kích, tụ tập lên suốt đời công lực, hóa thành hung mãnh một tấm hung hãn đột tiến. Một trường nổ ra, cực hàn sức mạnh như ầm ầm phá đập lớn, nhấc lên thao thiên hùng chảy, thế không thể đỡ. Tần Phong toàn thân phát lạnh. Một luồng tử vong áp lực xuất hiện ở đáy lòng, Tần Phong trong con ngươi toát ra một hơi khí lạnh, Thanh Phong luyện thần bộ triển khai, thân hình hóa thành huyết ảnh, xuất hiện ở 10 bộ ở ngoài. Ầm ầm ầm. Nước ánh sáng phun ra, một đạo huyết ảnh che ngực từ nguồn suối lao ra, rơi vào băng động một mặt khác. Tần Phong, là người. Triệu Minh Thành bưng nhỏ máu ngực, sắc mặt thống khổ có chút vặn mẹo, lúc này hắn mới có cơ hội ngẩng đầu lên kiểm tra đánh lén mình người kia. Tần Phong nhẹ nhàng rơi xuống đất, một bộ áo bào đen xoay người, ung dung hờ hững nhìn Triệu Minh Thành nói rằng: "Triệu Minh Thành, ngươi mạng cũng thật là lớn, như vậy đều giết không chết người." Tần Phong trong lòng tiếc nuối. Tần Phong nhìn Triệu Minh Thành ngực vết thương, Triệu Minh Thành tính cảnh giác thực sự quá mạnh mẽ, chiêu kiếm này tuy rằng chém trúng hắn, nhưng Triệu Minh Thành cuối cùng tránh thoát chỗ yếu, vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Con kiến cỏ nhỏ. Triệu Minh Thành nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phát lạnh, nếu không là hắn bản tính cẩn thận, suýt nữa liền bị Tần Phong chém giết. Triệu Minh Thành trong con ngươi hồng quang phun trào, ngực vết thương tràn ngập một tầng hồng quang, vết thương nhúc nhích lên, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Lại thiêu đốt mình thần hồn đến khôi phục thương thế, thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Nhìn một màn, Tần Phong kinh ngạc, tu chi này hồng quang không phải hắn vật, chính là bán bộ phong thần cường giả thần hồn. Thần hồn lực lượng quý giá dị thường, ở chưa phong thần trước, dùng một điểm thiếu điểm, Tần Phong cũng có thần hồn, chỉ có điều vẫn không nỡ vận dụng. Triệu Minh Thành có thể so với hắn tàn nhẫn hơn nhiều, tiêu hao thần hồn như nước chảy. Xem Tần Phong lắc đầu liên tục, thầm than nhiều tiền chính là tùy hứng. Con kiến cỏ nhỏ, người muốn chết. Triệu Minh Thành bị Tần Phong này nhẹ nhàng mà nói tức giận đến tam thi lên đồng, đau lòng không thể thở nổi. Triệu Minh Thành mặc dù là lâu năm bán bộ phong thần cường giả, thần hồn mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi liên tiếp tiêu hao. Lúc trước vì đoạt xác Triệu Minh Thành thân thể đã tiêu hao 1/3, lúc này vì chữa trị thương thế lần thứ 2 dùng đi tới 1/3, hoàn chỉnh thần hồn đã không đủ thời điểm toàn thịnh 1/3. Triệu Minh Thành trong con ngươi một luồng ghi lòng tạc dạ hoán độc, hắn cắn răng một cái thẳng thắn hung ác tâm, thiêu đốt cuối cùng 1/3 thần hồn, ngày hôm nay hắn liều mạng làm ánh sáng gốc gác, cũng phải làm thịt cái này đáng ghét Tần Phong. Trên thân thể đều thiêu đốt một luồng màu đỏ hỏa diễm, nóng rực hồng quang bạo phát, một luồng phá tan thương khung khí thế khủng bố phun trào. Triệu Minh Thành khí tức trên người tăng vọt, võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ, võ đạo cửu trọng thiên đỉnh cao, bán bộ ngưng mạch cảnh giới, rất nhanh dĩ nhiên phá tan ngưng mạch cảnh giới thứ nhất bí cảnh. Ngưng mạch năm bí cảnh lớn, thứ nhất bí cảnh bị nổ ra, thứ hai bí cảnh cảnh giới cũng bị nổ ra, bí cảnh thứ ba khẩn tiếp theo bị nổ ra. Ngưng mạch cảnh giới có 5 bí cảnh lớn, không nổ ra một tầng, liền mạnh mẽ một phần, Triệu Minh Thành liên tiếp nổ ra 3 tầng bí cảnh, cùng bạo nhập vào cơ thể mà ra, lay động cả khuôn. Chơi quá độ. Tần Phong trong con ngươi toát ra một ít kinh ngạc, Tần Phong phát hiện, này cỗ to lớn khí tức bao phủ tới, Tần Phong phảng phất bị khóa chặt, như sóng lớn bên trong đá ngầm, bất luận chạy tới chỗ nào đều sẽ đối mặt kinh thiên nhất kích. Theo ta liều mạng, thử, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một luồng như thực chất khí tức tử vong mặt âm mà đến, Tần Phong cắn răng cười gằn, ánh mắt nhìn phía trong động băng hàn phách linh tuyển. Thâm Viên Ma Đồ, đi ra cho lão tử. Hét lên một tiếng, Tần Phong cuồng phát bay lượn, một thân tiên thiên chân khí không hề bảo lưu đánh vào sâu trong linh hồn, một vệt thần quang từ trong thân thể bay ra, Tần Phong sắc mặt trắng nhợt, mạnh mẽ lấy ra Thâm Viên Ma Đồ, hầu như muốn Tần Phong mạng già. Đen kịt ma đồ bay tới hàn phách linh tuyển bầu trời, một tầng ngập trời ma huy bạo phát, thần vật hộ chủ, Thâm Viên Ma Đồ hạ xuống một đoàn thần quang bảo vệ Tần Phong. Ngăn trở Triệu Minh Thành bạo phát khí tức quanh kích. Cùng lúc đó, tấm này tham lam Thâm Viên Ma Đồ đem ma chảo đưa về phía Hàn Phách Linh Tuyển. Ầm ầm trong lúc đó, hóa thành một cái lớn lao đen kịt vòng xoáy, căn bản không cần Tần Phong thôi thúc, tấm này tham lam Thâm Viên Ma Đồ bắt đầu liều mạng kình thôn Hàn Phách Linh Tuyển nguồn suối. Này món đồ gì? Triệu Minh Thành chấn động nhìn đen nhánh kia quái lạ ma đồ, này ma đồ tỏa ra như thần ma bình thường uy nghiêm, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được một luồng khủng bố hàn ý. Gặp lại đen nhánh kia ma đồ biến ảo ra một cái chớ đại hắc sắc vòng xoáy nuốt chửng Hàn Phách Linh Tuyển, nhất thời ngồi không yên. Hàn Phách Linh Tuyển chính là hắn độc chiếm. Con kiến cỏ nhỏ, dám đoạt ta Hàn Phách Linh Tuyển, chết đi cho ta. Triệu Minh Thành phẫn nộ, gầm lên giận dữ phảng phất phá vỡ thời không, xuất hiện ở Tần Phong bên hai, thân hình như mãnh hổ đánh tới chớp nhoáng, đấm ra một quyền, như điên cuồng một vị ma thần, dắt một đạo hào quang màu đỏ thám bạo phát, hướng về Thâm Viên Ma Đồ hành đến. Ầm ầm ầm. Thâm Viên Ma Đồ hóa thành đen kịt vòng xoáy liên tiếp phát sinh nổ tung. Cùng mánh chân lực dường như muốn xé rách không gian, một quyền đem ma đồ sau khi Tần Phong chém giết tại chỗ. Thâm Viên Ma Đồ uy năng bị toàn lực kích phát, thần quang tăng vọt, biến ảo hố đen khoét lớn mấy lần, cật lực nhốt lại Triệu Minh Thành. Hàn Băng Thần Kiếm Quyết, kiếm nước muôn dân. Triệu Minh Thành phát sinh từng tiếng gào thét, trên người một đạo thê thảm vô cùng ánh kiếm bạo phát, hướng về hố đen biến ảo không gian một chiêu kiếm chém ra. Đủ để phá toái thương khung ánh kiếm phun ra, toàn bộ hố đen bị rọi sáng, hố đen giờ trướng giờ xúc, phát sinh không ổn định mãnh liệt nổ vang. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh tan. Tần Phong xem run rẩy tâm tình, một khi Thâm Viên Ma Đồ bị đánh tan, hắn làm sao có thể có quả ngon ăn. Tần Phong tâm thần độ cao tập trung, toàn lực thôi thúc Thâm Viên Ma Đồ biến ảo chớ đại hắc sắc vòng xoáy toàn lực nuốt chửng Hàn Phách Linh Tuyển. Từng điểm sắp Hàn Phách Linh Tuyển nuốt chửng hầu như không còn. Nhanh lên một chút à, trời ơi. Tần Phong nhìn Thâm Viên Ma Đồ tốc độ cắn nuốt, trong lòng ngứa ra lửa. Mỗi nuốt chửng một điểm Hàn Phách Linh Tuyển, Thâm Viên Ma Đồ đem mạnh mẽ một phần. Tần Phong đã cảm giác được chỉ thiếu một chút liền có thể đem vô tận thâm nguyên mở ra. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, hố đen đột nhiên phát sinh một đạo rung trời nổ vang, một đạo hàn quang phun ra mà ra. Ầm ầm ầm. Một đạo cắt rời thương khung ánh kiếm đánh tan hố đen. Toàn bộ hố đen dường như cái sàng phá toái, nay cực hàn ánh kiếm đột nhiên hướng về Tần Phong một chiêu kiếm chém tới, mãnh liệt ánh kiếm, xạ phá thương khung, thế không thể đỡ. Con kiến cỏ nhỏ, chết đi cho ta. Bao hàm sự thù hận lời nói, phảng phất liền thiên địa đều sẽ kết băng. Phốc phốc. Thâm Viên Ma Đồ bị chém phá, Tần Phong bị phản vệ, hướng lên trời phun ra một búng máu. Chương 131, một chiêu kiếm đánh giết. Một miệng tiên huyết phun ra, tuôn ra huyết vụ đầy trời. Tần Phong khỏe miệng chảy máu, không những không sợ, ngược lại mặt mày hớn hở. Thâm Viên Ma Đồ vào đúng lúc này rốt cục nuốt hết lạnh phách nguồn suối, Tần Phong cảm giác được vô tận thâm viên tầng thứ nhất Bích Lam thâm viên đã mở ra thành công. Tần Phong trong linh đài phảng phất có một tòa tràn đầy lam thiên bích thủy thiên địa mở rộng, thiên địa trung ương xuất hiện một tòa ồ ồ lưu động nguồn suối. Bích phong túng ngập trời, cắt ra hỗn độn, diễn hóa ra một mảnh thuần túy hải dương thiên địa. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, Lam Hải Thâm Nguyên sức mạnh thông qua thiên địa chi cầu, tự trong hư không nổ ra một cái lỗ thủng to, tiếp dẫn hư không nguyên khí dòng lũ chảy ngược. Nguyên khí buông xuống biển xanh trong vực sâu, phần lớn tạo hóa tòa này nho nhỏ thiên địa, trong nháy mắt cái này phạm vi mấy trượng tiểu thiên trong nháy mắt mở rộng, một dặm, hai dặm phạm vi to nhỏ. Phần nhỏ hư không nguyên khí thông qua Lam Hải Thâm Nguyên vì là cầu nối, từ linh đài tràn vào Tần Phong quanh thân. Lam Hải chi chủ. Tần Phong vui mừng khôn xiết. Tuy rằng chỉ là một bộ phận cực nhỏ hư không nguyên khí, nhưng này so với Tần Phong lúc trước có thể từ trong hư không giữ lại rút lấy nguyên khí dòng lũ lớn hơn gấp ba. Ầm ầm. Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí trong nháy mắt khôi phục, Tần Phong trên người bùng nổ ra một luồng thôn nghịch thương khung khí thế, quần quần không ngừng hư không nguyên khí tràn vào, Tần Phong hai con mắt thả ra vài thước ánh sáng. Tần Phong vận chuyển Triều Tịch Tuyệt Diệt Kiếm, trong cơ thể Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí xoay một cái, trong nháy mắt cô đọng thành Tiên Thiên Triều Tịch Tuyệt Diệt Kiếm. Len keng. Như sắt thép va chạm. Một luồng đâm thủng thương khung kiếm khí từ Tần Phong trên người bạo phát. Phong vân bạo động. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo vô cùng trắng lượng ánh kiếm một chiêu kiếm phá không chằm dưới, cực hàn kiếm khí ngăn cản hư không, ngưng tụ vạn vật, bao phủ Tần Phong quanh thân. Đến hay lắm, Tiên Thiên Triều Tịch Tuyệt Diệt Kiếm. Hai mắt trừng, Tần Phong gầm lên giận dữ, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Triều Tịch Tuyệt Diệt Kiếm khí bạo phát. Một chiêu kiếm nổ ra, chiêu kiếm này hội tụ Tần Phong suốt đời tu luyện toàn bộ công lực. Ầm ầm. Nhanh. Sắp tới không cách nào hình dung. Phốc phốc. Màu lam nhạt vô hình Triều Tịch Tuyệt Diệt Kiếm khí cũng bắn trúng Triệu Minh Thành, một tầng, hai tầng, ba tầng, tứ trọng kiếm ánh sáng một làn sóng ánh kiếm đem kiếm khí đẩy tới mức cực hạn, trắng lượng ánh kiếm xuyên qua Triệu Minh Thành ngực, dư thế không suy yếu mang theo một tầng huyết quang nổ ra, mang theo thật dài huyết quang. Cùng lúc đó, một đạo vô hình kiếm ánh sáng ầm ầm đánh vào Tần Phong ngực, một tầng huyết quang nổ tung, Tần Phong một miệng tiên huyết phun ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ầm ầm. Huyết quang phun ra, huyết nhục nổ tung, khốc liệt dị thường. À. Ngực bị nổ ra một cái lỗ thủng to, Tần Phong rên lên một tiếng, thân hình liền lùi mấy bước, Tần Phong sắc mặt tái nhợt cúi đầu, lúc này ngực bị một luồng cực hàn kiếm khí đóng băng nổ tung một cái khủng bố lỗ máu bên trong vô số sắc bén cực hàn kiếm khí tán loạn, hơi động đậy, thống Tần Phong nhe răng trợn mắt. Bích Hải Lam Thiên, hư không nguyên khí. Tần Phong gầm lên giận dữ, trong hư không quần quận nguyên khí từ thông qua Bích Hải Thiên tiếp dẫn lại đây. Dòng lũ giống như dâng trào nguyên khí bị luyện hóa, tiên thiên chân khí trong nháy mắt khôi phục, trấn áp vết thương, luyện hóa chui vào trong cơ thể dị chủng kiếm khí. Chỉ là chốc lát, Tần Phong thương thế giảm bớt, theo quần quận hư không nguyên khí bị luyện hóa, không bao lâu nữa thương thế liền có thể triệt để khôi phục. Bích Hải Thiên sống lại, Tần Phong lúc này chính là Bích Hải Thiên chi chủ, lúc này bằng có một tòa thiên địa sức sống đang chống đỡ hắn. Ở Lam Hải Thâm Nguyên không bị người đánh nổ trước, chỉ cần không bị nổ tung trái tim cùng đầu lâu, trong thời gian ngắn sẽ lần thứ hai phục hồi như cũ. Bất tử tiểu cường. Đây là làm vô tận Thâm Nguyên chúa tể địa phương đáng sợ nhất. Chỉ cần Tần Phong kế tiếp tục từng tầng lục tục giải phong vô tận Thâm Nguyên, đem phải nhận được càng nhiều Thâm Nguyên sức mạnh chống đỡ, cuối cùng đạt đến chân chính bất tử bất diệt, trở thành Thâm Nguyên ma tổ. Tần Phong không dễ chịu, Triệu Minh Thành cũng không hảo hảo quá. Cách mấy trăm bộ, Triệu Minh Thành đan tất quỳ xuống đất, một tay chủ kiếm, vù vù thở dốc, Triệu Minh Thành ngực nổ tung, máu thịt bé bét, hắn trên người thiêu đốt một tầng hồng quang, thần hồn lực lượng hóa thành tiên tiên tạo hóa lực lượng vết thương cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Dù thế, chiêu kiếm này đưa người quy thiên. Triệu Minh Thành thiêu đốt thần hồn lực lượng, khôi phục tốc độ so với Tần Phong mau hơn một chút. Ở ngực vết thương nối liền trong nháy mắt. Hàn băng thần kiếm thứ hai, kiếm phá thương khung. Bóng người trở lên, Triệu Minh Thành con ngươi dữ tợn, hóa độc, xuất hiện ở Tần Phong bách bộ có hơn, thân hình như ma thần giống như vậy, một chiêu kiếm nổ ra, thê thảm hàn quang bạo chém mà tới. Hàn ý khóa chặt Tần Phong quanh thân, thưa không đều phản phất bị chiêu kiếm này đông lại. Tần Phong trong lòng sinh ra một luồng tử thần sắp tới đáng sợ ngột ngạt, dường như muốn bị chiêu kiếm này giết chết. Tần Phong trong con ngươi lóe qua một ít đỏ như máu, cả người tóc gáy đứng chổng ngược. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Thủy Triều kiếm khí ở trong người cấp tốc lưu chuyển. Xoay một cái, nhị chuyển, ba chuyển, tứ chuyển. Đến đệ tứ chuyển thời điểm, Tần Phong toàn thân đỏ đậm, thân thể bên ngoài thân nổi gân xanh, phảng phất cầu long giết hết tầm. Sắp nổ tung rồi. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Thủy Triều đệ tứ phong túng là Tần Phong cực hạn. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tần Phong mạnh mẽ cắn răng, liều mạng kinh mạch bể mất nguy cơ, Tần Phong liều mạng hướng về đệ ngũ chuyển đẩy đến. Chu Thiên kinh mạch từng trận vặn mèo, thông Tần Phong sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Đệ ngũ chuyển. Tần Phong đem Tiên Thiên Hỗn Nguyên Triều Tịch Tuyệt Diệt kiếm khí ở trong người đẩy đến chưa bao giờ có đệ ngũ chuyển. Phốc phốc, phốc phốc. Gân xanh bị kiếm khí sắc bén nổ tung, cả người phảng phất là cái huyết sắc cái sàng, tuôn ra tầng tầng tinh lực. Tiên Thiên Thủy Triều Tuyệt Diệt đệ ngũ kiếm. Ầm ầm một chiêu kiếm chém ra, mang theo vô lượng ánh kiếm màu đỏ ngòm như bẻ cành khô nổ tung đã đỉnh đầu chém tới ánh kiếm, dư thế không dứt ầm ầm hướng về Triệu Minh Thành chém tới. Toàn bộ trong động băng đều mang theo một ít nhàn nhạt máu tanh. Cái gì? Triệu Minh Thành chặt chẽ trừng hai mắt. Căn bản là không có cách tưởng tượng trước mắt của chính mình, trong con ngươi lóe qua một ít chấn động, một đạo nhàn nhạt huyết quang chớp mắt liền đến, ầm ầm đánh vào Triệu Minh Thành ngực. Ầm. Ánh kiếm đánh tan, Triệu Minh Thành cả người đều ầm ầm nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Lúc này chết rồi đi. Tần Phong toàn thân đẫm máu, trên người còn có hố máu đang chảy máu, mất máu quá nhiều, Tần Phong toàn thân mê muội, rét run, có một loại muốn ngủ thiếp đi cảm giác. Cố nén các loại mặt trái cảm giác, Tần Phong cẩn thận kiểm tra Triệu Minh Thành vỡ vụn thân thể. Xác định Triệu Minh Thành chết rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cố nén quanh thân thống khổ, Tần Phong một lần nữa mở rộng Bích Hải Thiên, toàn bộ Bích Hải Thiên sức sống bắt đầu chảy ngược. Theo Bích Hải Thiên sức sống chảy ngược, Tần Phong đau lòng phát hiện Bích Hải Thiên này phạm vi 2 dặm hải dương chính đang nguyệt hoài, cương vực co rút lại một lần nữa hóa thành hỗn độn, rất sắp biến thành mở dặm. Cuối cùng cũng coi như còn có một dặm, chỉ cần có thể được thủy thuộc tính linh vật, vẫn có thể khôi phục. Ung dung nhẹ nhàng một hơi. Tần Phong thương thế chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục thất thất bát bát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ hiện ra. Con kiến cỏ nhỏ, ngươi dám phá hỏng thân ta, vậy thì này thân thể của ngươi đến bồi thường đi. Bản tôn muốn người vạn kiếp bất phục. Triệu Minh Thành tàn thi bên trong, một đạo đỏ như màu máu dữ tợn quang ảnh xuất hiện, đỏ như máu ánh sáng dữ tợn, trong mắt toán độc cảnh giới. Hồng quang lóe lên, một luồng to lớn áp lực kinh khủng khóa chặt Tần Phong, Tần Phong cả người cứng ngắc, hồng quang bắn mạnh, trong nháy mắt đi vào hai con mắt của hắn bên trong. Chương 132, tế tự chi hỏa. Ồ, thần hồn còn chưa diệt, còn muốn chơi đoạt xác, ta ha ha. Tần Phong thần hồn cường đại cỡ nào, linh giác cỡ nào nhạy cảm, ở này Triệu Minh Thành thần hồn chạy ra thân thể thời điểm ngay lập tức sẽ phát hiện dị thường. Đặc biệt là thấy Triệu Minh Thành không chạy trốn, ngược lại hướng về hắn dương nhanh múa vút xông lại thời điểm càng thời gian vui vẻ.